Chương 1, đêm mưa đạo quan chương 1, đêm mưa đạo quan kinh chập. Mưa đêm hơi lạnh. An Hưng Thành, Lao Nhai, Huyền Minh Quan. Phiêu phiêu sái sái mưa bụi rơi vào mái hiên, theo mảnh ngói nhỏ giọt xuống. Trong phòng, mở nhạt ánh nến chậm rãi thiêu đốt. Một người mặc đạo bào màu xám, ngũ quan thanh tú tuổi trẻ nói người thần sắc nghiêm túc, tay cầm bút lông, tại một tờ trống hoàng phủ cấp tốc viết. Bút tẩu long xà, một mạch mà thành. Một cái giống như màu đỏ nút buộc chu sa phủ văn lập tức xuất hiện ở trên hoàng phủ. Đây là bình an phủ, cũng là bọn hắn Huyền Minh Quan đặc thù phụ chú. Đeo cái này phủ, có khả năng trục xuất tà khí suối quẩy bảo vệ bình an. Ngươi hoàn thành một lần hỏa phù, cơ sở hỏa phù kinh nghiệm 6. Chúc mừng tốc chủ, ngươi kỹ năng cơ sở hỏa phù đã tăng lên đến Lv3. Nghe thấy trong đầu thanh âm nhắc nhở, tuổi trẻ đạo nhân không khỏi thả xuống bút lông, trong lòng nhẹ nhàng một gọi. Mấy hàng trong suốt hư ảo tiểu chữ cấp tốc hiện lên ở hắn song trong mắt. Tốc chủ, lý thương cơ sở hỏa phù, Lv3, 0, 800, linh quan pháp, Lv2, 490, 500, đạo niệm, Lv2, 250, 500, cơ sở khoa nghi, Lv1, 139, 300. Mỗi ngày họa mấy chục đạo phủ. Họa đạo ra tay đều càng gần, cuối cùng đem cơ sở họa phủ tăng lên tới Lv3. Lý Thương mừng rỡ cười một tiếng. Hắn có khả năng cảm giác được hai tay của mình mơ hồ có chút tê dại cảm giác, mười ngón hơi bông nhúc nhích, rõ ràng so trước đó càng thêm linh hoạt, tinh thần chuyên chú độ cũng đã nhận được đề cao. Họa phù một đạo, cần bút tùy tâm đi, nhất định phải toàn bộ hành trình bảo trì chuyên chú. Nếu là hơi phân thần, phù văn liền sẽ không ăn khớp, dẫn đến họa phù thất bại. Lý Thương lại lần nữa cầm lấy bút lông, nhiễm một điểm chu sa, lại tại một tấm trên không bạch phù chỉ sách viết. Lần này cùng nhau so với lần trước, rõ ràng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hành vân như nước chảy đem bình an phủ văn vẽ ra. Không sai. Chờ lão đầu trở về, để hắn nhìn xem, cam đoan để hắn giật nảy cả mình. Lý Thương nhìn xem chính mình mới họa bình an phủ, hài lòng gật đầu. Tại hơn một tháng trước, hắn vẫn chỉ là một cái bình thường xa xúc châu ngựa, tại công ty tăng ca thức đêm, mơ mơ màng màng hình như ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa liền phát hiện chính mình trở thành Huyền Minh Quan tiểu đạo sĩ, đồng thời còn thức tỉnh hệ thống bảng điều khiển. Chỉ cần mình không ngừng nghiên cứu một loại nào đó kỹ nghệ, sẽ xuất hiện tại hệ thống bảng điều khiển. Họa phù môn này kỹ nghệ tự nhiên không cần nhiều lời. Linh quang pháp là một loại thuật thổ nạp, có khả năng cường thân kiện thể, tăng cường thể phách, mà đạo niệm tương đối đặc thù, cần nghiên cứu các loại đạo gia kinh điển phía sau mới có thể tăng lên. Tại Lý Thương lý giải bên trong, cùng loại với đạo tâm tồn tại. Cơ sở khoa nghi chính là làm pháp sự nghi thức. Bởi vì Lý Thương tiếp xúc tương đối ít, hiện nay vẫn còn tỉnh mê mê trạng thái. Đạo gia chính là trong rượu tiên. Làm sao sẽ say? Làm sao sẽ say? Say đến là các ngươi. Không phải ta lúc này, Lý Thương nghe đến tiền viện truyền đến một trận la to âm thanh. Hắn lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lao đầu này lại uống say. Lý Thương dọc theo hành lang đi đến tiền viện, lập tức thấy được một cái hành vi phong túng, tóc hai bù xù lao đạo sĩ tay cầm hồ lô, tại trước điện viện lạc phía trước ăn nói linh tinh, không ngừng kêu to. Cho dù vẫn còn mưa, đem đầu tóc quần áo đã toàn bộ ướt nhẹp, đối phương cũng không có chút nào để ý cái này, lão đạo sĩ chính là Lý Thương sư phụ, Huyền Phong tử, ngày thường thích rượu như mạng, không có rượu không vui, uống say là chuyện thường xảy ra. Lý Thương thấy thế, chỉ có thể trước đem Huyền Phong tử dịu đỡ về hậu viện gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Hô hô hô, Huyền Phong tử nằm một cái tại trên giường mình, cũng không say cướp, lập tức nằm ngáy ho ho. Lý Thương vốn còn muốn để hắn nhìn xem chính mình họa bình an phủ, thấy được bộ dạng này, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Phanh phanh phanh, liền tại Lý Thương rời đi Huyền Phong tử gian phòng lúc, đột nhiên nghe thấy được ngoài đạo quan lại chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. Người nào nửa đêm canh ba tìm tới? Lý Thương sững sờ, hắn lại đi đến tiền viện, đem khóa chặt một cửa mở ra. Một cái mang theo mũ rộng vành áo tơi hắn tử đứng tại ngoài đạo quan, thấy được mở cửa Lý Thương, sắc mặt lo lắng hỏi, vị này tiểu đạo trưởng, xin hỏi Huyền Phong tử đạo trưởng có thể tại? Lý Thương không có đem Huyền Phong tử uống say sự tình nói ra, ngược lại hỏi, ngài nửa đêm đến tìm Huyền Phong tử đạo trưởng, có thể có chuyện gì gấp? Hán tử vội vàng giải thích, tiểu đạo trưởng, ta là Nam Ngai hậu hẻm Vương gia lão đại, trong nhà lão nhân qua đời, vốn là mời Huyền Phong tử đạo trưởng tối nay đến trong nhà làm pháp sự, không ngờ đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy đạo trưởng thân ảnh, đặc biệt tới hỏi thăm. Đáp ứng nhân gia làm pháp sự còn đi uống rượu, còn uống đến say mềm. Trong lòng Lý Thương nổ nước bọt Huyền Phong tử, nhưng bây giờ Huyền Phong tử cái này trạng thái, khẳng định là không thể đi làm pháp sự. Nếu biết rõ, Huyền Minh Quan bản thân chính là cái nhỏ đạo quan, tiền hương hỏa không đủ, liền dựa vào một chút pháp sự phụ cấp. Việc này nếu là chuyển đi, chỉ sợ về sau sẽ không còn có người đến tìm Huyền Minh Quan làm pháp sự. Phía trước Lý Thương cũng cùng Huyền Phong tử làm qua hai chẳng những này siêu độ pháp sự, còn có nguyên thân ký ức, tự mình đi làm pháp sự cũng không thành vấn đề. Nhất niệm đến đây, Lý Thương mặt ngoài bình tĩnh nói, ta nhớ lại, đạo trưởng có việc đi ra, hắn trước khi đi giao phó ta đi nhà các ngươi làm pháp sự, chỉ là ta quên cụ thể địa chỉ có thể lưu tại trong đạo quan chờ các ngươi tới. Tiểu đạo trưởng tới làm. Hán tử có chút chần chờ. Ha ha, những này siêu độ pháp sự ta đi theo Huyền Phong tử đạo trưởng làm qua rất nhiều, xin ngài yên tâm. Lý Thương cười nói. Cái kia được thôi, phiền phức tiểu đạo trưởng đi theo ta. Hán tử cắn răng nói. Hiện tại cái này nửa đêm canh ba, khẳng định là tìm không được những người khác, chỉ có thể tin tưởng Lý Thương. Vậy ta trước đi cầm một chút chờ chút cần dùng đến đồ vật. Ngài chờ một chút lát. Lý Thương đem hán tử đưa đến tiếp đãi khách hành hương thiên điện nghỉ ngơi, chính mình trước đi thu thập một chút hương hỏa ngọn nến, lại đem lão đạo sĩ đồng tiền kiếm mang tới. Cuối cùng hắn dừng lại một chút, gấp trở về đến gian phòng của mình, cấp tốc đem chu sa lau mở, cầm lấy bút lông, điều chỉnh tâm tình. Lý Thương quyết định muốn vẽ một đạo trừ tà phù. Cái này trừ tà phù có loại trừ tà khí, làm sạch khí tràng diệu dụng, có thể vẽ lên đến muốn so Bình An phủ phức tạp rất nhiều. Lý Thương phía trước thử qua rất nhiều lần, đều không có vẽ thành công. Hiện tại hắn muốn một người đi làm siêu độ pháp sự, trong lòng khó tránh khỏi có chút bồn chồn, cảm thấy vẫn là họa một tấm trừ tà phù tương đối ổn thỏa. Dù sao hắn nghe Huyền Phong tử nhắc qua một chút chuyện cổ quái, lấy ta hiện tại cấp 3 họa phù kỹ năng, hẳn không có vấn đề. Lý Thương thở ra một hơi trọc khí, cầm lấy bút lông nhiễm chu sa phía sau, cấp tốc tại không bạch phù chỉ họa. Rất nhanh, trên không bạch phù chỉ liền hiện ra một cái cùng loại với bắt quái kính chu sa phù văn. Hô, chỉ là họa đạo này trừ tà phù, Lý Thương liền cảm giác tinh thần tiêu hao có chút lớn. Nếu là vẽ tiếp 2-3 tấm, chỉ sợ muốn mất đi. Họa tạm được. Lý Thương chỉ hoan thở ra một hơi, nghiêm túc liếc nhìn trên mặt bản trừ tà phù, lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này phù văn một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì thì vết, liền xem như sư phụ Huyền Phong tử hẳn là cũng chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Chương 2, kinh hồn một khắc chương 2, kinh hồn một khắc chờ chu sa khô giáo phía sau, Lý Thương cẩn thận từng ly từng tí đem đạo này trừ tà phù văn thu vào trong ngực, đem chờ chút làm pháp sự muốn dùng đến tài liệu cất vào một cái bọc, trên lưng đồng tiền kiếm, đi đến thiên điện tìm Vương lão đại. Lúc này Vương lão đại chờ đến có chút nóng nảy, thấy được Lý Thương tới, cháy xém bội hỏi: "Tiểu đạo trưởng, chúng ta có thể xuất phát sao?" "Có thể, đi thôi." Lý Thương gật gật đầu. Vương lão đại nghe vậy, vội vàng đem áo tơi cho một lần nữa mặc vào. Lý Thương đã cầm cẩn thận một cái ô giấy dầu. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi Huyền Minh Quan, bước lên lạnh lùng mưa lạnh, hướng về Nam Nhai tiến đến. Chờ Lý Thương chạy tới trong nhà của Vương gia lão đại, trong phòng đồ vật đã trống rỗng bố trí thành linh đường, chính giữa trưng bày một cái quan tài gỗ lim. Một cái khuôn mặt khô héo, màu da ảm đạm lão nhân trên người mặc áo liệm, yên tĩnh nằm tại trong quan tài. Phía bên phải nơi hẻo lánh, một cái đầu đội vải trắng lao phụ nhân đang khóc thút thít, có hai người phụ nữ ở một bên an ủi. Bên trái bên này, có 5-6 cái hán tử trên người mặc áo gai, đầu đội vải trắng. Bọn họ thấy được Lý Thương trẻ tuổi như vậy, ánh mắt đều mang một chút nghi hoặc. Không phải nói là Huyền Minh đạo quan vị tiên lão đạo giải đến làm pháp sự sao? Làm sao biến thành một cái tiểu đạo sĩ? Lý Thương đối linh đường loại này tình cảnh ngược lại là tập mãi thành thói quen, cũng không để ý tới những cái kia thân thuộc ánh mắt, nhìn thoáng qua nằm tại trong quan tài thi thể, nhẹ giọng hỏi: "Lão nhân gia tên cứ gọi là gì, lúc nào qua đời?" "Phụ thân gọi là Vương Đại Sơn, đại khái là đêm qua giờ hợi, đột phát bệnh tim, không có chịu đựng, cứ đi như thế." Vương gia lão đại thở dài nói: "Giờ hợi, cái kia liền trực tiếp khai đàn làm phép, siêu độ lão nhân gia a." Lý Thương gật gật đầu. Hắn để cho người đưa đến một cái bàn bắt tiên, phân biệt đem đồng tiền kiếm, nước sạch, lư hương, ánh đèn các thứ cất kỹ. Ngay sau đó lại tại quan tài phía trước đốt 3 chi hương dây, quan tài phía sau để một chiếc liên hoa đăng. Có lẽ không sai, đều là dựa theo lão đầu quá trình đến. Lý Thương hồi ức một cái, xác nhận quá trình không có sai phía sau, chính thức bắt đầu làm pháp sự, niệm tụng siêu độ luân hồi kinh. Người bình thường này nhà không có chú ý nhiều như vậy, đều là siêu độ một đêm, thứ hai ngày trực tiếp nhấc quan tài lên núi chôn. Vương gia thân thuộc nguyên bản còn cảm thấy Lý Thương tuổi trẻ, có thể không hiểu nhiều lắm làm thế nào siêu độ pháp sự. Có thể nhìn hắn dừng lại thao tác xuống, lập tức yên tâm lại. Hơn một canh giờ phía sau, Lý Thương cuối cùng đình chỉ niệm tụng siêu độ kinh văn, nói khẽ: "Vương gia lão đại, ngươi đi tìm một chút vôi tới." "Có ngay." Vương gia lão đại đứng dậy, trong lúc lơ đãng liếc nhìn trong quan tài già người thi thể, sợ hãi cả kinh. Lão nhân nguyên bản hai mắt nhắm chặt không biết lúc nào đã mở ra, thẳng vào nhìn xem chính mình. "A." Vương gia lão đại lập tức bị dọa đến quát to một tiếng. Lý Thương cũng bị bất thình lình tiếng thét chói tai giật nảy mình, xảy ra chuyện gì? "Con mắt." Cha nhắm mắt. Vương gia lão đại dọa đến mặt không có chút máu. Nghe thấy hắn lời này, Vương gia một đám thân thuộc cũng là giật mình trong lòng. Lý Thương nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi quan tài gỗ lim. Trên tay hắn đã nắm chặt thanh kia đồng tiền kiếm. Thanh này đồng tiền kiếm đi theo Huyền Phong tử nhiều năm, không phải là phàm vật. Lý Thương phía trước theo Huyền Phong tử làm pháp sự cũng không có gặp phải trường hợp này, chỉ có thể cường tráng lên lá gan, hướng về trong quan tài nhìn lại. Sắc mặt kia xám trắng khô héo lão nhân hai mắt nhắm nghiền, căn vốn cũng không có mở mắt ra dấu hiệu. "Hô." Lý Thương thở dài một hơi, tức giận nói: "Đây không phải là nhắm mắt lại sao?" Nghe được lời của Lý Thương, Vương gia lão đại run run rẩy rẩy quay đầu, phát hiện lão nhân sắc thực nhắm chặt hai mắt. "Cái này, chẳng lẽ là ta nhìn lầm?" Vương gia lão đại trợn tròn mắt. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy, hẳn là, huống chi hắn là cha ngươi, sẽ không hại ngươi." Lý Thương nói một câu. Siêu độ pháp sự tiếp tục tiến hành. Chỉ là trải qua vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn phía sau, linh đường bầu không khí tựa hồ trở nên ngột ngạt một chút. Đặc biệt là Vương gia lão đại, rõ ràng thay đổi rất khẩn trương, ánh mắt lấp loé không yên. Lý Thương cầm một nắm môi, tại quan tài phía trước đất trống vẽ ra một cái cựu cung cách. Cái này đồ án đại biểu cho cựu lũ địa ngục, một ô chính là một cái địa ngục. Lý Thương sau đó muốn chân đạp thiên cương bộ, niệm tụng siêu độ kinh văn, chạy qua cái này cựu cung cách. Kể từ đó, liền đại biểu cho đem người chết vong hồn từ bên trong u minh địa ngục siêu thoát, có khả năng trực tiếp tiến vào luân hồi. Đây cũng là siêu độ pháp sự trọng yếu nhất một cái quá trình. Vẽ xong cựu lũ địa ngục phía sau, Lý Thương lại lấy ra không bạch phù chỉ cùng bút lông. Hắn muốn tại cái này trương không bạch phù chỉ vẽ xuống tên Vương Đại Sơn, cùng với chiêu hồn phù văn. Cứ như vậy, mới có thể đem Vương Đại Sơn vong hồn dẫn dắt vào bên trong luân hồi. Bành. Đột nhiên, nguyên bản đóng chặt đại sảnh cửa ra vào đột nhiên bị một cỗ gió lạnh thổi mở. Hoa tại mặt đất cửu lũ địa ngục nháy mắt bị cỗ này gió lạnh cho thổi tan. Vôi phấn tại linh đường tùy ý quyết tán. May mắn Lý Thương phản ứng nhanh, nhấc lên tay áo ngăn tại hai mắt phía trước, đem thổi hướng chính mình vôi phấn chặt lại. Đem con mắt che lại. Lý Thương quát khẽ nói. Nghe thấy hắn lời nói, Vương gia lão đại cùng với mấy cái thân thuộc cũng không ngốc, cái này vôi phấn đập vào mắt nhưng là muốn cháy hỏng con mắt, vội vàng đem con mắt che lên đến. Chờ cố kia quái phong hơi ngưng xuống, Lý Thương mới đưa tay áo thả xuống, sắc mặt âm tình bất định. Cái này cửu u nghi thức bị đánh gãy, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn nghe Huyền Phong tử nói qua, trong cửu u nghi thức này đồ bị đánh gãy, hơn phân nửa là người chết trong lòng oán khí cực nặng, không muốn tiến vào luân hồi, mà là muốn hóa thành quỷ vật hại người. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thương cũng là sốc lên. Vốn cho rằng chỉ là làm một tràng siêu độ pháp sự, không nghĩ tới đụng đại vận. Thần sắc của Lý Thương biến ảo, vô ý thức nhìn hướng quan tài lão giả. Hai cái xám xịt, che kín tia máu khủng bố trong mắt lập tức xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Song Phương cứ như vậy đối mặt. Chết tiệt. Vương lão đại không có nhìn lầm. Lý Thương lập tức tê cả da đầu. Thử thi mở mắt, đó chính là môn thi biến. Hắn một cái còn không nhập môn tiểu đạo sĩ, làm sao có thể là đối thủ? Lý Thương cũng không có gặp qua trường hợp này, cảm xúc khẩn trương, tim đập loạn, căn bản không biết xử lý như thế nào. Lúc này, nằm tại trong quan tài Vương Đại Sơn giật giật đầu, tựa hồ liền muốn triệt để hoàn thành thi biến. Oanh! Một đạo sấm sét đột nhiên oanh minh, thiên địa ảm đạm. Mà đạo sấm sét này cũng bổ vào trong lòng Lý Thương, để hắn nháy mắt giật mình tỉnh lại. Liêu mạng! Ánh mắt Lý Thương quyết tâm, cấp tốc phóng tới cái kia một bộ quan tài gỗ lim mà đi. Nằm tại trong quan tài Vương Đại Sơn trong miệng phát ra một tiếng gào thét, nâng lên hai tay liền muốn bóp lấy Lý Thương cái cổ. Một tấm vẽ lấy bắt quái chu sa phù văn linh phù đột nhiên dán tại Vương Đại Sơn lông mày trong nội tâm. Chư ta phù. Bịch. Lý Thương nghe thấy được một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Một cỗ yếu ớt hắc khí đột nhiên từ Vương Đại Sơn thi thể hiện lên, sau đó tiêu trừ. Đối phương giơ lên hai tay cũng buông xuống, lại lần nữa biến thành một bộ tử thi. Chỉ là vẫn đục hai mắt như cũ mở ra, toát ra hoán độc phẫn nộ. Trong mắt Lý Thương hiện lên một chút sợ. Nếu là vừa rồi hắn lại do dự nửa phần, chỉ sợ trừ tà phù còn không có dán đi xuống, liền bị đối phương bóp lấy cái cổ. Khi đó liền muốn nhìn Huyền Phong tử đồng tiền kiếm ra sức hay không. Hiện tại xem ra, hẳn là không cần. Đạo trưởng, có thể buông tay bên dưới tới rồi sao? Vương gia lão đại hỏi. Có thể. Lý Thương trầm giọng nói. Nghe thấy hắn lời nói, Vương gia một đám thân thuộc mới đưa tay cho buông ra. Vừa rồi phát sinh sự tình, kỳ thật chỉ là trong chớp mắt, bọn họ lại che mắt, không hề biết phát sinh cái gì. Chương 3, chết không nhắm mắt chương 3, chết không nhắm mắt. Lý Thương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong quan tài thi thể một cái. Thi thể này toán khí thực tế quá nặng đi. Cho dù có trừ tà phù tại, đối phương như cũng trợn tròn mắt, không chịu chớp mắt. Chỉ dựa vào một mình hắn, khẳng định là siêu độ không được. Hắn suy nghĩ một chút, đem Vương gia lão đại kéo đến một chỗ ngóc ngách. Phụ thân ngươi đột phát bệnh hiểm nghèo, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trong lòng một hơi toán khí khó tiêu. Ta hiện nay tu vi không cách nào đem cái này cửa ra vào toán khí loại bỏ. Nghe thấy lời này, sắc mặt Vương gia lão đại lập tức liền thay đổi. Đạo trưởng, ngươi có thể ngàn vạn muốn thay ta nghĩ một chút biện pháp nha. Lý Thương gia vẻ trấn định nói, yên tâm. Ta đã dùng linh phù trấn trụ phụ thân ngươi hoa khí, trong thời gian ngắn không có việc gì, ta cái này liền đi tìm một vị sư thúc tới, hắn pháp lực không thể so ta sư phụ yếu, tất nhiên có khả năng đem đoán khí loại bỏ. Nếu là không đem cái này đoán khí loại bỏ, cho dù đặt lên nuôi chôn, chỉ sợ cũng sẽ ra ngoài hại người. Tốt. Có muốn hay không ta cùng đạo trưởng cùng nhau đi? Ánh mắt Vương gia lão đại lập lòe. Không cần. Ngươi ở lại chỗ này nhìn xem. Đừng để bất luận kẻ nào đụng đến ta tấm kia trừ tà phù. Bằng không thi thể liền sẽ lập tức thì biến. Lý Thương giao phó nói. Vậy ta ngay ở chỗ này nhìn xem, còn mời đạo trưởng nhanh chóng trở về. Vương gia lão đại bị Lý Thương nói đến có chút thần sắc bối rối. Tốt, ta đi một lát sẽ trở lại. Lý Thương cầm lấy đặt ở ngưỡng cửa ô giấy dầu, cong đồng tiền kiếm, bước lên mưa nhỏ biến mất tại đêm mưa. Đạo trưởng đây là đi nơi nào? Một vị vương gia thân thuộc kỳ quái hỏi. Đạo trưởng quên cái kia một chút làm pháp sự tài liệu, bây giờ đi về cầm. Vương gia lão đại giải thích một câu. Hắn nhìn xem trong quan tài mở hai mắt ra, mi tâm dán vào linh phủ thi thể, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Vì phòng ngừa mặt khác thân thuộc phát hiện Vương Đại Sơn dị trạng, Vương gia lão đại nâng lên lá gan, đi đến quan tài bên cạnh, dùng vải trắng bao trùm lên khuôn mặt. Toàn bộ quá trình hắn có thể nói là hãi hùng kiếp vía. May mắn có trừ tà phù trấn áp, Vương Đại Sơn không có lại phát sinh cái gì dị biến. Dầm dầm lúc này, mưa nhỏ đột nhiên biến thành mưa to, không ngừng đánh vào mảnh ngói. Còn lại Vương gia thân thuộc còn tốt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Có thể Vương gia lão đại có thể nói là một ngày bằng một năm, đứng tại cửa, nhìn về phía đầu ngõ, chờ mong cái kia một thân ảnh xuất hiện. Đại khái qua nửa canh giờ, Lý Thương rốt cục là trở về. Hắn trên người mặc đạo bào màu xám, cầm trong tay ô giấy dầu, quăng đồng tiền kiếm, tại mưa lớn lớn trong mưa đi lại. Thấy được Lý Thương, Vương gia lão đại tựa như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Có thể một giây sau, hắn lại mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy sau lưng Lý Thương đi theo 5-6 cái trên người mặc áo tơi, lưng đeo trường đao đại hán. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Lý Thương liền dẫn người vọt vào Vương gia linh đường bên trong. Trương bộ đầu, chính là cái này Vương Đại Sơn. Ta hoài nghi hắn cũng không phải là chết bệnh, nguyên nhân cái chết có khác kỳ lạ. Lý Thương không để ý tới bất luận cái gì Vương gia thân thuộc ánh mắt, chỉ vào trong quan tài thi thể nói. Không sai, hắn vừa rồi tự nhiên không phải đi tìm cái gì sư thúc, mà là đi một chuyến nha môn giao động người tới. Một cái khổng lồ eo tròn hán tử đem mũ rộng bành lấy xuống, lộ ra một tấm mày rậm mắt to gương mặt. Chính là An Hưng Thành bổ đầu, Trương Hùng. Có thể còn chưa chờ Trương Hùng nói chuyện, Vương gia lão đại lại gấp mắt, ngươi cái này yêu đạo đang nói linh tinh gì thế? Trương bổ đầu, tuyệt đối không cần nghe hắn nói bậy, cái này tiểu đạo sĩ chính là lừa gạt ngươi. Phụ thân ta rõ ràng chính là đột phát bệnh hiểm nghèo mà chết. Lý Thương cười lạnh, nếu như là đột phát bệnh hiểm nghèo mà chết, tuyệt đối sẽ không có như thế sâu nặng oán khí, nhất định là chết oan chết uổng. Nhìn ngươi thất thố như vậy, chẳng lẽ cùng Vương Đại Sơn chết có quan hệ? Vương gia lão đại phảng phất bị đâm trúng tâm sự, ánh mắt tránh trốn đi. Lúc này, Trương Hùng lên tiếng, phải hay không phải, nghiệm thi liền có thể. Tối nay vốn là hắn tại huyện nha trực ban, nghe Lý Thương miêu tả phía sau, đặc biệt tới một chuyến, tự nhiên không lại bởi vì Vương gia lão đại mấy câu mà bỏ đi suy nghĩ. Không được, trợ phu ta đã chết, các ngươi ai cũng không thể quấy nhiều hắn an bình. Một cái lao phụ nhân ngăn tại quan tài phía trước, thần sắc kích động. Nàng là Vương Đại Sơn bạn già, Trần Thị. Lý Thương ở một bên nói, nếu như Vương Đại Sơn không phải chết bệnh, mà là bên trong có ẩn tình, ngươi làm như vậy ngược lại sẽ để hắn không được an bình. Trần Thị chửi ầm lên, ngươi cái này tiểu đạo sĩ ăn nói bừa bãi, lung tung nói xấu. Một đêm kia ta liền tại Đại Sơn bên cạnh, tận mắt nhìn thấy hắn là đột phát bệnh hiểm nghèo mà chết. Trương Hùng nhìn về phía Lý Thương. Dù sao mạo phạm chết người thi thể là kiêng kỵ, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng không muốn động thủ. Lý Thương nói thẳng, ta dám khẳng định, Vương Đại Sơn nhất định không phải chết bệnh. Trương Hùng trong lòng cũng là thiên hướng về Lý Thương. Hắn làm bổ đầu nhiều năm như vậy, thấy qua vô số hung phạm kẻ bắt cóc, mắt sáng như đuốc. Cái kia ánh mắt Vương gia lão đại né tránh, trong lòng điếu ớt cực kỳ. Hắn lúc này cậy mạnh đem phụ nhân kia đẩy ra, đem đắp lên trên mặt Vương Đại Sơn vải trắng để lộ. Làm Trương Hùng thấy được cái kia một đôi chết không nhắm mắt con mắt, cũng là dọa đến lui lại một bước. Lý đạo trưởng, cái này thật không có chuyện gì sao? Trương Hùng kinh nghi bất định, cùng hung cực các tội phạm hắn gặp nhiều, có thể giống như thế quỷ dị người chết còn là lần đầu tiên. Không có việc gì, hắn bị trừ tà phù để lấy, sẽ không thì biến. Lý Thương cho Trương Hùng ăn một viên thuốc an thần. Nghe được lời của Lý Thương, Trương Hùng cắn răng một cái, đi tới quan tài phía trước, bắt đầu kiểm tra lên Vương Đại Sơn thi thể. Coi hắn đem đầu của Vương Đại Sơn nâng lên, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem Vương Đại Sơn đầu cất kỹ phía sau, Trương Hùng nhìn hướng Vương gia lão đại, Vương Đại Sơn căn bản không phải chết bệnh, sau gáy của hắn rõ ràng có bị trọng kích vết tích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhanh cho ta chi tiết đưa tới. Trương Hùng vóc người cao lớn, lại là nha môn bổ đầu, khí thế cực mạnh, lập tức dọa đến Vương gia lão đại bắp chân như nhũn ra, co quắp ngã trên mặt đất. Không, không liên quan nhi tử ta sự tình. Lão đầu tử là ta đẩy ngã, là ta giết hắn. Trần Thị la to, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Đem Vương gia lão đại cùng với phụ nhân này giải về nha môn. Vương Đại Sơn thi thể cũng cùng nhau đưa về nha môn, muốn ngộ tác khám nghiệm. Trương Hùng lạnh hừ một tiếng. Mấy cái như cao mã đại nha dịch lập tức động thủ, mấy lần liền đem Vương gia lão đại cùng Trần Thị khống chế lại. Vương gia thân thuộc căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đối mặt nha môn một bọn đại hán, cũng không dám nói lung tung. Trương Hùng cũng mặc kệ bọn hắn, nhìn hướng Lý Thương, phiền phức Lý đạo trưởng cùng chúng ta chạy một chuyến. Vương Đại Sơn thi thể bộ dạng này quá mức dọa người, nếu là vận chuyển về nha môn trên đường xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ hắn cũng che không được, cho nên chỉ có thể để thân là nhân sĩ chuyên nghiệp Lý Thương đi theo. Lý Thương trong đầu nhớ lại Huyền Phong Tử dạy qua chính mình tất cả tri thức, trầm ngâm nói, nước là âm sát, bộ thi thể này bản thân liền đoán nghiệm cực sâu, ngàn vạn không thể dính nước, không phải vậy nhất định sẽ thì biến. Bây giờ rơi xuống mưa to, chỉ sợ chuyển không về nha môn, chỉ có thể chờ đợi mưa to ngừng phía sau lại xuất phát. Trương Hùng không hề bảo thủ, tin tưởng Lý Thương phán đoán, vậy thì chờ mưa to ngừng phía sau lại nói. Chương 4, con đường tu luyện chương 4, con đường tu luyện cứ như vậy, mọi người khổ đợi hơn một canh giờ, sắc trời đều nhanh muôn sáng lên thời điểm, mưa to mới ngưng xuống. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lý Thương lại vẽ một đạo trừ tà phù. Hắn kêu hai vị nha dịch đem nắp quan tài che lại, lại dán lên một đạo trừ tà phù phía sau, mới lên tiếng, "Trương bổ đầu, chúng ta có thể xuất phát." "Tốt." Trương Hùng đã sớm để người chuẩn bị một chiếc đẩy xe. Mấy người hợp lực đem quan tài đặt lên xe ba gác, lại mang Vương gia lão đại cùng với cái kia Trần Thị cùng nhau trở về nha môn. Đoạn đường này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Quan tài rất thuận lợi mang lên nghiệm thi trong phòng. Trương bổ đầu, cái này quan tài trước không nên động. Ta về đạo quan phía sau sẽ kêu sư phụ tới, nhìn xem lão nhân già ông ta xử lý như thế nào. Lý Thương nói khẽ. Nếu muốn đem Vương Đại Sơn đoán ký loại bỏ, hắn khẳng định là làm không được, chỉ có thể để Huyền Phong Tử ra tay. Vậy liên tiền phức Lý đạo trưởng. Trương Hùng ôm quyền nói. Trương bổ đầu khách khí. Lý Thương đáp lễ lại, liền cáo tử rời đi huyện nha. Lúc này, sắc trời hơi sáng, đã xanh xếp thành khu phố ướt sũng một mảnh, có to to nhỏ nhỏ hồ nước. Lý Thương không muốn đem đạo bào làm bẩn, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hành động, sợ dẫm lên hồ nước. May mắn ta họa phù thuật tăng lên tới Level 3, vẽ ra đến trừ tà phù, bằng không tối nay liền nguy hiểm. Về sau muốn học nhiều một chút bản lĩnh mới được. Trong lòng Lý Thương vui mừng, đồng thời quyết định phải thật tốt tu luyện. Lần sau gặp lại những này sự kiện quỷ dị, cũng có đầy đủ năng lực ứng phó. Chờ hắn trở lại Huyền Minh Quan, sắc trời đã sáng rõ. Thiên địa vận đủ, lão đạo ta từ tiêu giao một trận tiếng ca từ hậu viện truyền đến. Lý Thương cái chán tràn đầy hát tuyến. Chính mình tối hôm qua kém chút liền mệnh cũng không có, lão gia hỏa này vậy mà còn tại ca hát. Hắn bước nhanh xuyên qua chính điện, đi tới hậu viện. Chỉ thấy Huyền Phong Tử ngồi tại trên ghế, uống dưa muối cháo hoa, khẽ hát, tốt không dễ chịu. Hắn thấy được Lý Thương, cười hắc hắc, "Lý Thương, ngươi tối hôm qua một đêm không tại, không phải là đi Xuân Hoa lâu?" Xuân Hoa lâu là trong An Hương thành rất nổi danh một tòa thanh lâu. Lý Thương tức giận nói, "Ta có thể không đi nổi. Ngươi tối hôm qua có thể là đáp ứng cái kia Vương gia lão đại làm pháp sự." Huyền Phong Tử vỗ đầu một cái, còn giống như thật có chuyện như vậy. Tối hôm qua uống rượu tới hào hứng, nhất thời quên. Ngay sau đó hắn Lý Thương thu gom hành lý, lại cong chính mình đồng tiền kiếm, lập tức cười nói, xem ra ngươi tối hôm qua là đi thay ta làm pháp sự. Không sai không sai, không hưởng công sư phụ nhiều năm dạy bảo. Về sau ngươi liền có thể đơn độc xuất sư. Ngay sau đó Huyền Phong tử lại bu lại, tối hôm qua làm pháp sự tiền hương hỏa đâu. Cái kia Vương gia lão đại có thể là đáp ứng cho 3 tiền bạc, ngươi sẽ không thu thiếu đi. Lý Thương lườm hắn một cái, một phân tiền đều không cho. Huyền Phong tử trừng to mắt, ngươi đem pháp sự làm cho đập. Không đến mức, tiểu tử ngươi quỷ tinh, liền tính quên đi quá trình, một cái miệng đều có thể viên hồi đến mới đối. Chẳng lẽ là cái kia Vương gia lão đại quỷ nợ? Lý Thương bất đắc dĩ thở dài nói, đều không phải ngay sau đó, hắn đem tối hôm qua Vương gia linh đường phát sinh sự tình nói ra. Huyền Phong tử sau khi nghe xong lập tức có chút ngượng ngùng, uống rượu hỏng việc. Lý Thương, bắt đầu từ hôm nay ta liền bắt đầu kiêng rượu. Lý Thương cười lạnh một tiếng. Cho dù hắn xuyên việt tới không lâu, lời này hắn đã nghe qua mấy lần. Mỗi lần uống rượu hỏng việc Huyền Phong tử đều là nói như vậy, sau đó không cần một ngày, lại sẽ chạy đi uống rượu. Ngươi cái này biểu tình gì? Ngươi phải tin tưởng người sư phụ. Huyền Phong tử lạnh hừ một tiếng. Đi. Lão nhân ra người trước đi nha môn đem cái kia Vương Đại Sơn thi thể trước siêu độ a. Lý Thương đem phía sau đồng tiền kiếm giao cho Huyền Phong tử. Đi. Vậy ta trước đi qua một chuyến. Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ, hảo hảo ở tại đạo quan nghỉ ngơi, cửa trước hết không mở. Huyền Phong tử đem đồng tiền kiếm trên lưng, nhanh như chớp liền chạy, sợ lại bị Lý Thương trả tấn. Lão đầu này Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Một đêm dày vò hắn có thể nói là lại đói vừa mệt. Trước đi phòng bếp tìm chút ăn uống phía sau, liền trở lại gian phòng nằm ngáy o o cái này Huyền Minh quan ngày thường liền không có mấy người đến, không mở cửa cũng không có việc gì. Thẳng đến xế chiều, Lý Thương lại đói tỉnh lại. Bù một giấc, tinh thần minh lộ ra so trước đó muốn tốt rất nhiều. Đầu tiên là lấy một chậu nước, rửa mặt xong phía sau, Lý Thương liền đi phòng bếp nấu lửa, bắt đầu nấu mì đầu. Thật là thơm nha. Đồ nhi ngoan, bên dưới nhiều một phần mặt. Âm thanh của Huyền Phong tử từ bên ngoài truyền đến. Nhanh như vậy liền trở về. Cái mũi còn là như thế linh, Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng, cho Huyền Phong tử cũng nấu một tô mì sợi, cuối cùng còn rán 4 quả trứng gà. Coi hắn bưng 2 bát mì trứng gà đi tới hậu viện, Huyền Phong tử cầm lấy trong đó một bát, tựa như ác quỷ đầu thai, miệng lớn run rẩy. Không bao lâu, một bát mì lớn đầu tính cả 2 cái trứng trắng liền bị Huyền Phong tử ăn sạch. Liền ngay cả nước mì đều bị uống sạch bách. Mà Lý Thương chỉ ăn một nửa. Ăn uống no đủ phía sau, Huyền Phong tử còn nói lên Vương gia sự kiện kia. Cái kia Vương gia lão đại triều, nguyên lai là người này đánh bạc thiếu nợ, nửa đêm chạy đi Vương Đại Sơn gian phòng trộm tiền bị phát hiện, song phương xảy ra tranh chấp, động lên tay chân. Vương Đại Sơn quạt Vương gia lão đại mấy bàn tay, cái kia Vương gia lão đại dưới cơn nóng giận, liền đẩy một cái Vương Đại Sơn, kết quả Vương Đại Sơn vừa đẩy liền đổ, cái hốt dập đầu một cái góc bàn, trực tiếp liền không có. Cái kia Trần Thị vì bao che nhi tử, đem Vương Đại Sơn miệng vết thương lý sạch sẽ, sau đó đối ngoại nói là chết bệnh, bị chính mình thân sinh nhi tử giết chết. Khó trách oán khí nặng như vậy. Lão đạo ta cũng là đọc mấy chục lần luân hồi kinh mới đưa đi cái kia Vương Đại Sơn oán khí. Một mép đều nhanh mài hỏng. Lý Thương sau khi nghe xong, cảm khái nói, xem ra ta không có đoán sai, Vương gia lão đại không có chút nào oan uổng. Huyền Phong tử gật gật đầu, lần này may mắn là ngươi dùng trừ tà phù định trụ Vương Đại Sơn sắc khí, không có để hắn hoàn thành thi biến, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lý Thương ăn một miếng trứng ốc liếp, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, nếu như cái kia Vương Đại Sơn thi biến, ngươi có thể đối phó không? Huyền Phong tử cười nói, liền tính hắn thi biến, cũng chỉ là cấp thấp nhất tác thi, ngăn không được ta đồng tiền kiếm. Hắn ngừng dừng một cái, thần sắc nghiêm nghị nói, đương nhiên, chúng ta có thể siêu độ trước hết siêu độ. Siêu độ không được, vậy liền diệt. Lý Thương từ chối cho ý kiến. Huyền Phong tử hẳn là có chút bản lĩnh. Đến mức có bao nhiêu, hắn xác thực không biết. Sư phụ, ngươi có thể hay không dạy ta một chút hàng yêu phục ma thủ đoạn? Dạng này về sau ta gặp phải những chuyện tương tự, cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Lý Thương nghiêm túc hỏi thăm. Từ trước đến nay bất cần đời, hành vi phóng túng Huyền Phong tử nghe được lời của Lý Thương, nhíu mày, trầm ngâm suy tư. Lý Thương, ngươi là ta duy nhất đệ tử. Ta cái này một thân bản lĩnh cũng có thể từ ngươi kế thừa. Có thể ngươi muốn học được hàng yêu trừ ma thủ đoạn, liền nhất định phải bước lên con đường tu luyện. Con đường này có quá nhiều khủng bố không biết. Ngươi thật nghĩ kỹ sao? Một khi bước lên, ngươi liền không có cơ hội hối hận. Huyền Phong tử trầm giọng nói. Còn mời sư phụ dạy ta. Lý Thương đối mặt ánh mắt của Huyền Phong tử, trầm ngưng mà kiên định. Chương 5, Linh Quang Pháp chương 5, Linh Quang Pháp từ khi tối hôm qua gặp phải sau, Lý Thương liền biết thế giới này tồn tại không biết mà quỷ quyệt một mặt. Hắn cũng không muốn lừa mình dối người, giả bộ như không biết bộ dáng, tình nguyện khi một tiểu đạo đồng, vĩnh viễn không bước vào thế giới một mặt khác. Vậy rằng này, đợi đến càng kinh khủng đáng sợ nguy hiểm giáng lâm, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Duy nhất phương pháp chính là bước vào chân chính con đường tu luyện. Huyền Phong tử thở dài một tiếng, hy vọng ngươi về sau không nên đoán ta. Lý Thương nghiêm mặt nói, đường là chính ta chọn, nếu như ta ngày sau thật xảy ra chuyện gì cũng là vấn đề của chính ta, làm sao lại đoán sư phụ. Huyền Phong tử hoảng hốt một chút, lẩm bẩm, nếu như năm đó ta có ngươi ý tưởng như vậy liền tốt. Lý Thương kỳ quái nói, sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Huyền Phong tử lắc đầu, nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được. Hắn chuyển lời nói, kỳ thật ta đã sớm trong bóng tối chỉ dẫn lấy ngươi bước vào con đường tu luyện, chỉ là chưa bao giờ nói rõ. Bởi vì muốn bước vào con đường tu luyện, không chỉ cần phải quyết tâm, cũng cần thiên phú. Cho nên ta một mực tại quan sát đến. Lý Thương hai mắt tỏa sáng, vậy ta thiên phú thế nào? Huyền Phong tử cười hắc hắc, chẳng ra sao cả, so ta lúc tuổi còn trẻ kém xa. Ta dạy cho ngươi linh quang pháp đều hơn nửa năm đến nay còn không có tu luyện ra khí cảm giác. Ta lúc đầu thế nhưng là 1 tháng liền luyện ra khí cảm giác. Lý Thương nhíu mày hỏi, cái kia đem linh quang pháp tu luyện tới trình độ nào mới có thể ngưng tụ khí cảm giác? Huyền Phong tử duỗi ra ba ngón tay, ba tầng linh quang pháp là chúng ta Huyền Minh xem cơ sở nhất tụ khí pháp môn, ba tầng liền có thể cảm ngộ ra khí cảm giác, tu luyện tới 9 tầng, liền có thể tụ khí đại thành. Lý Thương Như có điều suy nghĩ, hắn hiện tại linh quang pháp tu luyện đến Level 2, cũng chính là 2 tầng, cách 3 tầng chỉ thiếu một chút, lại cố gắng một chút hẳn là có thể đột phá. Huyền Phong tử trông thấy Lý Thương trầm mặc không nói, cho là hắn là bị đả kích đến lên tiếng an ủi, ngươi cũng không cần nản chí cái này con đường tu luyện, trừ thiên phú, còn giảng tâm tính. Bởi vì đạp vào con đường tu luyện, theo thần hồn lớn mạnh, đối với thiên địa cảm giác càng chân thực, liền càng dễ dàng cảm ứng được một chút khủng bố mà tồn tại bí ẩn, nếu như tâm tính không đủ kiên định, rất có thể liền sẽ nổi điên nhập ma. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại khủng bố, khó mà từng cái nói tới, chỉ có thể do ngươi tự mình đi trải qua mới biết được. Mà tâm tính của ngươi, ta ngược lại thật ra rất yên tâm. Bởi vì vẽ bùa một đạo, đối với tâm tính yêu cầu cao nhất, ngươi liền khí cảm giác đều không có lệ ra, liền có thể đem trừ tà phù vẽ ra, điểm này hay là rất lợi hại. Huyền Phong tử cũng chính là biết Lý Thương có thể vẽ ra trừ tà phù, mới biết cùng hắn nói những lời này. Bằng không, Huyền Phong tử tình nguyện Lý Thương ngọc u mê hiểu, cả một đời làm tiểu đạo sĩ, vậy không hy vọng hắn tiếp xúc đến một cái khác khủng bố mà thế giới hắc ám. Lý Thương nghe thấy Huyền Phong tử tự an ủi mình, trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đối với tự thân thiên phú căn bản cũng không để ý, cho dù tốt thiên phú, đều khó có khả năng có hệ thống mạnh. Có thể Lý Thương cũng không thể cùng Huyền Phong tử minh nói hệ thống sự tình, chỉ có thể cảm tạ một tiếng, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Huyền Phong tử vui mừng cười một tiếng, tiếp tục nói sửa lại luyện một đường. Dựa theo từ xưa đến nay thuyết pháp, con đường tu luyện chung chia làm cửu giai, chỉ là phía sau bát giai, cửu giai đã sớm thất truyền hồi lâu, không người biết được, chỉ còn lại có phía trước thất giai, theo thứ tự là nhất giai tụ khí, nhị giai khai khiếu, tam giai ngưng hồn, tứ giai linh hải, ngũ giai đoàn đan, lục giai nguyên thần cùng thất giai pháp thân. Mà lại mỗi người phương pháp tu luyện cũng không giống nhau, hình thành phương thức chiến đấu cũng là thiên kỳ bách quái. Có người am hiểu chém giết gần người, có người am hiểu ngự khí đối địch, vậy có người am hiểu điều khiển khôi lỗi, ngươi ngày sau gặp phải, nhất định phải coi chừng. Lý Thương nghe đến mê mẩn, không khỏi hỏi, sư phụ, vậy chúng ta Huyền Minh xem am hiểu cái gì? Huyền Phong tử giơ lên lông mày, cái gì đều am hiểu, chém giết gần người, pháp trận, pháp khí, phụ chú cái gì cũng có đọc lướt qua, liền nhìn ngươi có thể học bao nhiêu từ người tình huống trước mắt tới nói, hay là trước luyện họa tốt phù cứ như vậy, lại có thể bồi dưỡng tâm tính của ngươi, lại có thể cho chúng ta Huyền Minh xem sáng tạo ích lợi, nhất cử lưỡng tiện, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Phong tử đôi cáo không giấu được. Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi, nói nhiều như vậy cũng là nói nhảm. Cho nên ngươi muốn học được hàng yêu trừ ma thủ đoạn, nhất định phải trước đem linh quang pháp tu luyện đến 3 tầng. Không phải vậy hết thảy đều là nói xuông. Huyền Phong tử đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Sư phụ, ta nghe nói cổ đại luyện khí sĩ đều là có đan dược phụ trợ tu luyện. Lão nhân gia ngươi có hay không? Lý Thương còn muốn từ Huyền Phong tử trên thân hao điểm lông cừu đi ra, cười hỏi. Huyền Phong tử chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nói, Lý Thương à, đan dược chi lực trùng quy là ngoại lực, không có khả năng sinh ra ỷ lại tâm lý, vẫn là phải chính mình một bước một cái dấu chân, tiểu tu luyện này mới biết an tâm. Lý Thương nheo mắt lại, sư phụ ngươi không biết không có chứ? Khụ khụ, hôm nay có chút mệt mỏi, vi sư đi về nghỉ trước. Huyền Phong tử mục quang né tránh, như một làn khói chạy về trong phòng. Lão hồ ly này chạy thật đúng là nhanh. Lý Thương lắc đầu, rửa chén đũa xong sau, vậy trở về trong nhà mình. Cùng Huyền Phong tử một phen nói chuyện với nhau, hắn cũng coi là đối với con đường tu luyện có một điểm giải. Linh quang pháp còn kém 10 điểm độ thuần thục liền có thể thăng cấp đến Level 3, đã như vậy tranh thủ đêm nay trực tiếp luyện ra khí cảm giác. Lý Thương hạ quyết tâm. Trong phòng có một cái cũ nát bồ đoàn, hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, bày ra ngũ tâm triều nguyên tư thế, đem tinh thần buông lỏng. Cái gọi là khí, chính là chất chứa trên cơ thể người bên trong, cấu thành sinh mệnh một loại thần bí mà nguyên thủy năng lượng, chỉ là người bình thường căn bản không cảm giác được khí tồn tại, cần thông qua kiên trì bền bỉ ngồi xuống minh tưởng mới có thể cảm nhận được. Một bước này chính là cảm thụ khí cảm giác. Hô hô hô, đợi đến tinh thần buông lỏng sau, Lý Thương lợi dụng một loại đặc thù tiết tấu hô hấp. Đây là linh quang pháp bên trong thổ nạp thuật. Rất nhanh, tinh thần buông lỏng, Lý Thương cũng cảm giác chính mình rơi xuống một mảnh u ám mà tối nghĩa thế giới. Hắn tưởng tượng chính mình hóa thành một chút linh quang, đem cái này u ám tối nghĩa thế giới chiếu sáng. Nương theo lấy tiết tấu hô hấp của mình, điểm này linh quang cũng giống đom đóm giống như lóe lên. Một lần lại một lần thổ nạp tu luyện, linh quang pháp độ thuần thục bắt đầu tăng trưởng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, ngươi tu luyện một lần linh quang pháp, kinh nghiệm 6. Chúc mừng ký chủ, ngươi kỹ năng linh quang pháp đã tăng lên đến Level 3. Lý Thương đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình nhiều một cỗ băng băng lạnh lạnh khí thể, phản phất như là có băng vụ thẩm thấu tiến ra của hắn, tiến vào kinh mạch một dạng. Trừ cái đó ra, Lý Thương cảm giác não hải nhiều một chút đối với linh quang pháp cảm ngộ, tinh thần cũng biến thành thịnh vượng một chút. Đây chính là linh quang khí. Lý Thương cảm giác thể nội khí lưu động, cảm nhận được thể nội khí chỉ là đại biểu cho hắn chính thức nhập môn. Sau đó, hắn còn muốn học được đem thể nội khí như thế nào thôi động, ở trong kinh mạch vận hành, phối hợp với thổ nạp hô hấp pháp tu luyện. Cũng mặc kệ nói thế nào, Lý Thương cuối cùng là đang tu luyện một đường bên trong, bước ra thuộc về chính hắn bước đầu tiên. Chương 6, dạy dỗ chương 6, dạy dỗ đúng, lao đầu phía trước cùng ta nói qua, làm ta nắm giữ khí cảm giác phía sau, cần lại nhìn một lần linh quang pháp trang thứ nhất. Đắm chìm tại đột phá vui sướng, Lý Thương đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đây là Huyền Phong tử đang truyền thụ linh quang pháp thời điểm, đặc biệt giao phó. Lý Thương mang lòng hiếu kỳ, từ dưới cái gối lấy ra một bản ố vàng cổ tịch lấy ra. Quyển cổ tịch này mặt ngoài viết 3 cái tối nghĩa thâm ảo chữ lớn. Lý Thương kỳ thật cũng nhìn không hiểu 3 chữ này. Căn cứ Huyền Phong tử nói tới, 3 chữ này là Thương văn, cũng chính là Thương Thiên truyền thụ văn tự. phiên dịch tới chính là linh quang pháp. Đem trang thứ nhất lật ra, một mảnh trống không, kỳ quái, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thương nói thầm một tiếng. Bất quá Huyền Phong tử ngày thường tuy nói không đứng đắn, có lẽ cũng không biết dùng như vậy trêu đùa chính mình. Chẳng lẽ nói muốn dùng linh quang khí đi cảm thụ? Lý Thương nghĩ tới rồi cái gì, hắn thử nghiệm thôi động trong cơ thể cố kia yếu ớt linh quang khí, tụ tập tại song trong mắt. Quá trình rất thuận lợi, con ngươi của hắn có chút nổi lên linh quang. Chuyện kỳ quái phát sinh, nguyên bản trống không trang sách bên trên hiện ra từng cái phát sáng chữ lớn. Dùng linh quang pháp tu luyện ra được khí, có khả năng cải thiện thể chất, tăng cường lực phản ứng, đồng thời gia tăng linh cảm, có khả năng cảm ứng được một chút người bình thường khó mà cảm giác tồn tại. Chú ý những này tồn tại có thể cũng cất giấu lớn đại phong hiểm, không nên cảm giác đồ vật, tuyệt đối không cần cảm giác. Lần này liền làm cho ngươi một bài học. Hắc hắc. Một giây sau, Lý Thương đã nhìn thấy những này phát sáng tiểu chữ hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái kiếm quang đâm về phía mình mà đến. Kiếm quang tốc độ nhanh như vô cùng điện, Lý Thương căn bản không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn đối phương đâm vào mắt phải của mình. A, thật là đau. Lý Thương cảm giác chính mình mắt phải phản phất bị người phun nước ớt nóng đồng dạng, có thiêu đốt cảm giác đau đớn, vội vàng dùng tay che lại. Qua một chén trà, cảm nhận sâu sắc mới chậm rãi hạ thấp. Lão gia hỏa này còn cho ta làm như thế một tay. Lý Thương nghe răng niết miệng, mắt phải bị kích thích đỏ bừng, còn đang không ngừng chảy nước mắt, nhưng không thể không nói, Huyền Phong tử phương pháp này xác thực rất hữu hiệu. Người dạy người, nói bao nhiêu lần cũng không bằng một chỗ thê thảm đau đớn dạy dỗ tới khắc sâu. Trải qua lần này, Lý Thương xác thực hiểu được cái này tu luyện thế giới nguy hiểm. Vừa rồi đột phá vui sướng cũng không còn sót lại chút gì. Nếu như Huyền Phong tử có bất kỳ một tia ác ý, mắt phải của hắn liền muốn trực tiếp mù mất. Tính toán, trước đi ngủ a. Trải qua một màn như thế, Lý Thương làm sao cũng không tĩnh tâm được tu luyện, chỉ có thể lên giường đi ngủ. Hoàng hốt ở giữa, Lý Thương làm một giấc mộng. Hắn mộng thấy một thanh thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào hắn đỉnh đầu, sau đó từ bụng nhỏ chỗ quằn mặc đi ra. Hô. Lý Thương từ ác mộng trong mộng giật mình tỉnh lại, kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này dạy dỗ thật đúng là đủ sâu. Lý Thương cười khổ lắc đầu. Hắn nhìn hướng bên cửa sổ, phát hiện sắc trời đã phát sáng lên. Lý Thương hít sâu mấy lần, cũng không có lại ngủ tiếp, trực tiếp từ trên giường đứng dậy. Đi tới viện lạc giãn ra gân cốt một chút, Lý Thương liền tiến về chính điện mở cửa. Kéo kẹt, kèm theo chính điện đẩy ra, một bức gỗ lim bảng hiệu xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Bảng hiệu bên trên có bốn chữ lớn: Đạo pháp tự nhiên. Cả tòa chính điện không có cung phụng bất luận cái gì thần tượng, chỉ có cái này bốn chữ lớn. So với bình thường tông giáo, Huyền Minh Quan vô cùng đặc thù. Bởi vì Huyền Minh Quan sở thuộc đạo phái đồng thời không thờ phụng bất luận cái gì thần linh, hoặc là nói thờ phụng duy nhất thần linh chính là thiên đạo. Đó là một loại trong minh minh quy tắc vận hành, là một loại cực kỳ trừu tượng mà cũng không phải là cụ tượng hóa tồn tại. Đây cũng là Huyền Minh Quan hương hỏa kém như vậy nguyên nhân. Cái khác tông giáo đều có thần linh tiên Phật để người bái, cứ như vậy, tâm linh cũng có một cái ký thác. Nói ví dụ như An Hưng Thành thơm nhất hỏa thịnh vượng nhất trọng pháp tự, nghe nói nơi đó có một tôn cực kỳ linh nghiệm Bồ Tát Kim Thân. Không quản là tài vận, may mắn, quan vận vẫn là cầu con cầu phúc cầu khỏe mạnh, tóm lại đến đó cầu cái gì cũng biết được đến Bồ Tát phù hộ. Đến chỗ của Huyền Minh Quan, cái gì thần đều vô dụng đến bái, chỉ là để ngươi tu thân dương tính, thuận theo thiên đạo, cái gì đều không bảo vệ, tự nhiên không có người sẽ lên hương. Lý Thương đi vào trong chính điện, đối với đạo pháp tự nhiên bốn chữ không mình hành lễ, lại điểm ba chi mảnh hương, cắm ở hương trong lò. Đang lúc hắn quay người đi ra chính điện thời điểm, ai nha, lại là tốt đẹp một ngày. Đồ nhi buổi sáng tốt lành. Huyền Phong tử cười ha hả từ hậu viện đi ra. Ta không tốt. Lý Thương lãnh đạm trả lời một câu. Chỗ nào không tốt? Huyền Phong tử lại gần. Coi hắn thấy được Lý Thương cái kia che kín kia máu mắt phải, kinh nghi một tiếng. Lý Thương, ngươi con mắt này làm sao vậy? Lý Thương ha ha nói, còn không phải bái lão nhân ra người ban tặng. Huyền Phong tử giật nảy cả mình, ngươi đem linh quang pháp tu luyện tới tầng thứ ba. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ chính mình tại linh quang pháp bí tịch lưu lại tiểu thủ đoạn. Có thể nếu như không có cảm ứng được khí tồn tại, bằng vào người bình thường linh cảm căn bản là không thể nào thấy được những chiếc kia. Tối hôm qua may mắn đột phá, không nghĩ tới liền bị lão nhân ra người âm một cái. Lý Thương tức giận nói, ha ha, bị ta giáo huấn dù sao cũng so bị ngoại nhân dạy dỗ thật tốt, người bên ngoài cũng không có ta nhân từ như vậy. Huyền Phong tử cười hắc hắc, lại hỏi, có phải là ngày hôm qua một phen trò chuyện để ngươi bị kích thích, sắp thực có một phương diện ảnh hưởng, bất quá ta tự thân tích lũy có lẽ cũng kém không nhiều. Lý Thương không có phủ nhận, đây cũng là ngươi thiên phú chỉ là bình thường, nói không tốt cũng chưa nói tới kém, luyện lâu như vậy đột phá đến tụ khí cảnh cũng không kỳ quái, cứ như vậy ngươi ngược lại là thật có thể học một chút bản lĩnh. Huyền Phong tử nghiêm mặt nói, sư phụ, ngươi có phải là muốn dạy ta đạo thuật? Lý Thương hai mắt phát sáng, phản phất đã thấy chính mình tay xoa thiên lôi, đánh giết ngàn vạn tà ma vô địch anh tư. Nghĩ gì thế? Tu khí kỳ ngươi liền nghĩ học đạo thuật? Liền tính để ngươi học được, chỉ bằng trong cơ thể ngươi điểm này khí cũng khó có thể gây nên thiên địa của mình. Ngươi vẫn là đàng hoàng họa phù a. Huyền Phong tử liếc mắt, vậy ngươi muốn dạy ta mấy đạo mới phụ chú? Lý Thương nghe hiểu Huyền Phong tử lời nói, ân, kỳ thật cái gọi là đạo thuật, chú thuật, phù pháp đều là thông qua danh thông thiên địa tạo thành một loại sức mạnh. Đạo thuật, chú thuật cần thủ ấn, khẩu quyết cùng với khí cảm giác phối hợp, đặt thành một loại kỳ diệu cộng minh. Phù pháp tướng đối đơn giản một chút, có thể thông qua viết phù chú, cảm ứng tiên địa chi lực. Huyền Phong tử giải thích nói. Lý Thương đại khái nghe rõ một chút, chờ mong hỏi, cái kia lão nhân gia người chuẩn bị dạy ta vẽ cái gì phù? Ta suy nghĩ một chút. Huyền Phong tử không nghĩ tới Lý Thương trong vòng một đêm liền đột phá đến tụ khí cảnh, thật đúng là không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn trầm ngâm một hồi, nói: "Ngươi bây giờ học được trừ tà phù, vậy liền lại học một đạo xích hỏa phù cùng với một giáp phù, một công một thủ, đầy đủ ngươi dùng." Lý Thương hưng phấn nói: "Đa tạ sư phụ." Huyền Phong tử tương đối hưởng thụ, hắn thua tay nói: "Cái kia thiên đạo xem cũng không mở, trước dạy ngươi một ngày." Chương 7, khóc đêm những ngày tiếp theo Lý Thương trôi qua tương đối phong phú. Hắn ban ngày cùng Huyền Phong tử học tập xích hỏa phù cùng một giáp phù. Cái này hai đạo phù chú dị thường phức tạp, cho dù Lý Thương cũng không thể lập tức liền học được, ngay tại thất bại bên trong tìm đòi. Cho dù là không ngừng thất bại, hỏa phù điểm kinh nghiệm cũng sẽ không ngừng lên cao. Dù sao thất bại là mẹ thành công. Ngoài ra, Huyền Phong tử cũng bắt đầu cho Lý Thương truyền thụ thương văn. Bởi vì xích hỏa phù cùng một giáp phù đều thuộc về là linh phù, cần dùng đến thương văn đến vẽ. Mà Lý Thương ngạc nhiên phát hiện, chính mình học tập thương văn thời điểm, đạo niệm độ thuần thục cũng đang tăng thêm. Cứ việc hiện nay xem ra, đạo niệm tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Có thể Lý Thương cảm thấy, ngày sau khả năng sẽ phát huy được tác dụng. Đến buổi tối, Lý Thương liền sẽ khổ tu linh quang pháp, gia tăng độ thuần thục. 10 ngày sau, Lý Thương bình tâm tĩnh khí, tay cầm bút lông, tại không bạch phủ chỉ cấp tốc họa kế tiếp cổ lao chữ lớn. Đây là bên trong thương văn viêm tự, đại biểu cho nóng bỏng mãnh liệt lực lượng. Ngay sau đó, Lý Thương cổ tay chuyển một cái, không có bất kỳ cái gì dừng lại, vây quanh cái này viêm tự vẽ một cái mở rộng hai cánh xích hồng thần điểu. Toàn bộ quá trình, Lý Thương đều đang thúc dục động trong cơ thể linh quang khí, thông qua bút lông, có chút rót vào bên trong phụ chỉ. Toàn bộ quá trình, không thể có bất luận cái gì một tia sơ hở. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, phụ chỉ lập tức sáng lên một đạo hồng quang. Ngươi hoàn thành một lần họa phù, cơ sở họa phù kinh nghiệm 10. Thành. Sắc mặt Lý Thương trắng xám. Đạo này xích họa phù, không chỉ là trong cơ thể linh quang khí tiêu hao sạch sẽ, tinh thần cũng dị thường ra rời. Có thể cho dù dạng này, cũng khó có thể che giấu Lý Thương vẻ mặt hưng phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi xích hỏa phù, sau đó tại bồ đoàn bên trên đả tọa điều khí, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng một gọi. Mấy hàng trong suốt chữ lớn lặng yên hiện lên. Túc chủ, Lý Thương cơ sở hỏa phù, LV3, 590, 800, linh quang pháp, LV3, 290, 800, đạo niệm, LV2, 480, 500, cơ sở khoa nghi, LV1, 159, 300, những ngày này khổ tu, tiến bộ vẫn là tương đối rõ ràng. Đặc biệt là hỏa phù cùng với linh quang pháp, tiến bộ cũng không nhỏ. Đạo niệm cũng sắp đột phá đến LV3. Đến mức cơ sở khoa nghi, những ngày này đều không có đi ra làm pháp sự, một chút cũng vô dụng gia tăng. Trước đem đạo niệm đột phá đến LV3. Nhìn xem sẽ có cái gì khác biệt. Trong lòng Lý Thương khẽ động. Hắn chờ tinh thần khôi phục không sai biệt lắm phía sau, đứng dậy đi tới trước bàn sách, lấy ra một bản rất dày cổ tịch. Lấy tính cách của Huyền Phong tử, dạy 2-3 ngày liền không có cái gì kiên nhẫn, trực tiếp ném đi bản này cùng loại với thương văn tự điển sách vợ cho Lý Thương, để chính hắn học tập. Thương văn chữ rất ít, có thể từng chữ chứa được lượng tin tức lại cực kỳ to lớn, cần rất mạnh năng lực phân tích cùng trí nhớ mới được. Lý Thương đem từ điển lật ra, chậm rãi học tập. Tại cái này học quá trình, đạo niệm độ thuần thục cũng đang chậm rãi tăng lên. Người quan sát thương văn, trong lòng có một chút lĩnh ngộ, đạo niệm kinh nghiệm 5. Chúc mừng túc chủ, người kỹ năng đạo niệm đã tăng lên đến LV3. Làm đạo niệm thăng cấp ngay mắt. Lý Thương cảm giác chính mình trong đầu chuyển đến có chút như kim châm. Đợi đến như kim châm biến mất phía sau, một chút liên quan tới thương văn khó có thể lý giải được cùng với tối nghĩa địa phương, đột nhiên liền hiểu được. Chẳng lẽ cái này đạo niệm thăng cấp liền có thể tăng lên ngộ tính của ta? Trừ cái đó ra, có lẽ còn có càng thêm cấp độ sâu tác dụng a. Lý Thương suy tư. Hắn cảm giác chính mình hiện tại trạng thái rất tốt, nguyên bản bởi vì họa xích hỏa phù mà tiêu hao sạch sẽ tinh thần lại triệt để khôi phục. Hắn thừa dịp trạng thái này, đi tới bên bàn đọc sách, nhấc lên bút lông, cấp tốc tại trên không bạch phù chỉ sách viết. Một cái tại bên trong thương văn đại biểu cho một cổ lao chữ lớn xuất hiện ở trên phù chỉ. Lý Thương cổ tay không ngừng, cấp tốc vây quanh cái này một tranh chữ rất nhiều cây mạng, tạo thành một cái hình người. Ngươi hoàn thành một lần họa phù, cơ sở họa phù kinh nghiệm 10. Cái này liền thành công. Mà còn ta cảm giác lần này xài hết một giáp phù, tinh thần tiêu hao không có lớn như vậy. Xem ra đạo niệm tác dụng vẫn có một ít. Lý Thương rất là mừng rỡ. Hắn tiếp xuống lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu bản kia thương văn tự điển, chuẩn bị học tập một cái phát âm. Ngày sau thi triển đạo sĩ, chú thuật, cần dùng đến thương văn phát âm. Đảo mắt lại qua 5 ngày. Lý Thương ngay tại trong thư phòng nhìn xem thương văn tự điển, lại bị Huyền Phong tử kêu lên. Chờ hắn đi tới tiền viện, chỉ thấy Huyền Phong tử đang cùng một vị sắc mặt ưu sầu nam tử trung niên tán gẫu. Gặp qua sư phụ. Ở trước mặt người ngoài, Lý Thương vẫn là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ôm quyền hành lễ. Lý Thương, vị này là Thẩm Hằng, trong nhà hắn tiểu hài gần đây không ngừng gặp ác mộng. Ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Huyền Phong tử khẽ mỉm cười. Gặp qua tiểu đạo trưởng. Nam tử trung niên đứng lên hành lễ. Lý Thương gật gật đầu, lặng yên đem đầu chuyển đi nhìn Huyền Phong tử, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tự mình đi. Đi thôi. Ngươi bây giờ làm sao cũng là người của tụ khí cảnh, một chút bình thường tà túy không làm khó được ngươi. Nếu là không được, ta cái này sư phụ lại ra ngựa. Âm thanh của Huyền Phong tử tại trong đầu vang lên. Thần sắc của Lý Thương kinh ngạc. Đây là truyền âm lọt vào tai. Bất quá hắn nghe thấy Huyền Phong tử nói như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Thẩm Hằng rất lo lắng trong nhà mình tiểu hài, gặp Lý Thương đáp ứng, vội vàng dẫn hắn hướng trong nhà mình đi. Ở trên đường, Lý Thương mới biết được cái này Thẩm Hằng chính là huyện nha một vị nha dịch. Một đêm kia bên trên cũng theo Trương Hùng đi vô ra, gặp qua Lý Thương một lần. Lần này trong nhà tiểu hài xảy ra chuyện, dùng không ít thủ đoạn đều vô dụng, cuối cùng nghĩ đến Huyền Minh Quan mới tìm đi qua. Lý đạo trưởng, ta đứa nhỏ này mới vừa đầy tháng không lâu, ngươi có thể nhất định muốn mau cứu hắn. Thẩm Hằng lặng yên cho Lý Thương nhét vào một khối bạc vụn. Lý Thương cũng không khách sáo, trực tiếp thu vào. Nếu như đem chuyện này giải quyết, tiền này hắn tự nhiên là thu đến yên tâm thoải mái. Nếu như thất bại, lại lui về cũng không muộn. Thẩm cư sĩ yên tâm, tiểu đạo nhất định toàn lực ứng phó. Lý Thương nhẹ nói. Hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới Thẩm Hằng trong nhà. Trong phòng, một vị phụ nhân chính đầy mặt tiểu tụy mà nhìn xem ngủ say bên trong hài đồng. Thấy được đi tới Lý Thương cùng Thẩm Hằng, làm ra một cái hư thành động tắt tay. Đi ra nói đi. Lý Thương nhỏ giọng nói. Ba người tới ngoài phòng. Đạo trưởng, van cầu ngươi mau cứu hải nhi của ta. Vừa ra khỏi cửa, phụ nhân trực tiếp cho Lý Thương quỳ xuống đến. Lý Thương vội vàng đem phụ nhân giữ chặt, yên tâm yên tâm. Ngươi không cần dạng này, trước đứng dậy. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, có chút luống cuống tay chân. Thẩm cư sĩ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Thương hỏi. Đại khái 5 ngày trước, ta đứa bé kia mỗi lúc trời tối đều sẽ thút thít. Làm sao đều dỗ dành không được. Tiểu hài này khóc đêm, lúc đầu cũng không tính là cái gì sự việc kỳ quái. Chúng ta vừa bắt đầu cũng cho rằng trời tối ngày mai liền tốt. Kết quả thứ hai muộn khóc đến càng thêm lợi hại. Khóc đến cuống họng đều câm. Cũng không chịu dừng lại. Ta nghe ngõ nhỏ lão nhân nói. Khả năng này là trêu chọc cái gì mấy thứ bẩn thỉu, vì vậy liền đi trọng pháp tự mời Phật Châu, còn có các loại trừ tà đồ vật. Kết quả không có tác dụng gì. Thẩm Hằng thở dài nói. Hai ngày này, hắn thậm chí tại ban ngày cũng bắt đầu khóc. Vừa rồi ta cũng là thật vất vả đem hắn cho dỗ dành tới. Phụ nhân hai mắt đỏ bừng. Bộ dạng này, cái kia muốn tới buổi tối mới có thể biết rõ chuyện gì xảy ra. Lý Thương nói khẽ. Sau hai canh giờ, làm mặt trời xuống núi, sắc trời tối xuống mấy mắt. A a a, trong phòng lập tức truyền đến một trận hài nhi tiếng gây âm thanh. Phụ nhân thấy thế, nhịn không được liền muốn đi vào trấn an. Ta đi thôi, các ngươi ở bên ngoài chờ. Lý Thương lên tiếng nói. Hắn cảm giác phải tự mình một người đi vào tương đối tốt. Gặp thấy tình huống cũng không cần bận tâm Thẩm Hằng phu phụ. Tốt. Xin nhờ đạo trưởng. Thẩm Hằng giữ chặt phu nhân của mình. Lý Thương hít sâu một hơi, đem cửa phòng đẩy ra, nhanh chân đi vào. Chương 8, tà khí chương 8, tà khí có lần trước vương ra lần kia kinh lịch phía sau. Lý Thương đối với mấy cái này tà túy tà linh cũng không có như vậy sợ hãi. Phía trước chính mình liền tụ khí cảnh đều không phải, vẽ ra đến trừ tà phù đều có thể chấn trụ sắp thi biến vương đại sơn. Hiện tại chính mình bước vào tụ khí cảnh, trên thân còn mang theo một chút linh phù, sức mạnh so trước đó muốn đủ phải nhiều. Huống chi cũng không nhất định là tà túy gây rối. Lý Thương đi vào phòng, đi tới giường phía trước. Một cái đứa bé nằm ở trên giường, ố ô khóc lớn. Hắn tựa hồ thấy cái gì rất sợ hai đồ vật, hai tay hai chân đều tại loạn động. Lý Thương còn thấy được đứa bé bên cạnh để đó Phật Châu, bình an phủ, vô sự bài loại hình đồ vật. Có thể những vật này hiển nhiên không có tác dụng gì. Liên để ta xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Thương thôi động trong cơ thể linh quang khí hướng về hai mắt tập hợp. Trải qua những ngày này tu luyện, hắn đối với khí vận dụng muốn so trước đó thuần thục rất nhiều. Rất nhanh, hai con mắt của hắn liền nhiễm lên nhàn nhạt linh quang. Linh quang pháp đặc điểm liền ở chỗ tăng cường sức cảm ứng, tăng lên linh cảm, nhìn thấy một chút thường mắt người thường không cách nào quan sát được đồ vật. Lý Thương có phía trước kinh nghiệm, dị thường cẩn thận, bắp thịt kéo căng, tay phải đã nắm một đạo trừ tà phù. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức ném ra, đồng thời xoay người chạy. Giờ phút này, trước mắt Lý Thương thế giới lập tức thay đổi dáng dấp, tất cả đều thay đổi đến ảm đạm trong suốt. Coi hắn nhìn hướng trên giường đứa bé, phát hiện trên mặt của đối phương chiếm cứ một đoàn nhàn nhạt hắc khí. Cái này đoàn hắc khí không ngừng lan lộn, phát ra một chút âm thanh kỳ quái. Đứa bé tựa hồ cũng có thể nhìn thấy cái này đoàn hắc khí, hết sức sợ hãi, vô ý thức huy động bộ bấm cánh tay, muốn đem hắc khí đập tan. Đây cũng là đứa bé một bên khóc, một bên hai chân loạn động nguyên nhân. Lúc này, đoàn kia hắc khí tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Lý Thương, đột nhiên hóa thành giữa không trung một cái linh hoạt quay người, phóng tới đối phương mà đi. Lúc này, Lý Thương cũng thấy rõ cái này đoàn hắc khí bộ mặt thật. Cái kia rõ ràng là một con cá, một đầu che kín răng nhọn, mắt cá nổi bật cá lớn. Nó mở ra miệng, hung ác cắn về phía Lý Thương mà đến. Cá. Đây là một con cá đoán khí cuốn lấy Thẩm ra đứa bé. Trong lòng Lý Thương kinh ngạc, có thể nhìn gặp đầu kia đoán khí cá lớn nhào về phía chính mình ngay mắt, đã sớm chuẩn bị hắn, trực tiếp ném ra trong tay trừ tà phù. Tại ném ra nháy mắt, hắn còn rót vào một tia linh quang khí. Cứ như vậy, có khả năng tăng cường trừ tà phù uy lực, cũng có thể tạo thành một cỗ lực đẩy, giống như lá bài lướt đi. Bành. Một đạo nhẹ nhàng tiếng nổ. Trừ tà phù đụng một cái đến đầu kia đoán khí cá lớn, lập tức bốc cháy lên, đem tan rã giữa không trung bên trong. Không khí bên trong bay tràn ngập phù bụi. Đơn giản như vậy liền không có xem ra cũng không phải cái gì ngư tinh ngư quái. Lý Thương nói thầm một tiếng. Theo cái kia đoán khí cá lớn tiêu tán, trên giường đứa bé không tại thúc thích, ngược lại đối với Lý Thương ha ha nở đủ cười. Giờ phút này, nam ở ngoài phòng Thẩm Hằng phu phụ nghe thấy tiếng khóc đình chỉ, vội vàng xông vào trong phòng. Phụ nhân ôm chặt lấy hài nhi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng yêu thương. Lý đạo trưởng, ta đứa nhỏ này sẽ không có chuyện gì đi. Thẩm Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sao, hắn chỉ là bị một chút oán khí cho cuốn lấy. Lý Thương giải thích. Cố kia oán khí rất yếu, thậm chí đối hài nhi đều không tạo được tổn thương gì. Chỉ là hài nhi bởi vì vừa ra đời, trong cơ thể còn lưu lại một chút tiên tiên chi khí, linh cảm rất cao, có khả năng thấy được một chút mấy thứ bẩn thỉu. Cho nên mỗi lần nhìn thấy đầu kia oán khí cá lớn thời điểm, hài nhi liền sẽ hoa hoa khóc lớn, sợ hãi không thôi. Oán khí, ta đứa nhỏ này chưa hề mang ra qua gia môn, làm sao sẽ trêu chọc đến những vật này? Thẩm Hằng trăm mối vẫn không có cách giải. ta cũng kỳ quái phiền phức phu nhân đem Hải Nhi cho ta ôm một cái. Lý Thương trầm ngâm nói. Thẩm Hàng phu nhân nghe vậy, vội vàng đem Hải Nhi đưa cho Lý Thương. Thấy được Lý Thương, cái này đứa bé cười đến càng vui vẻ hơn. Lý Thương cũng là hướng đứa bé cười cười, cẩn thận kiểm tra thoạt nhìn. Huống chi, hắn liền phát hiện đứa bé trên cổ còn mang theo một cái ngọc bội. Đem cầm lên xem xét, rõ ràng là một khối nhan sắc tươi đẹp, hình dạng không theo quy tắc hồng ngọc. Đây là cái gì ngọc? Lý Thương tò mò ngắm nghĩa trong tay hồng ngọc. Khối này hồng ngọc trong suốt long lanh, phản phất như lưu ly, tại đèn đuốc chiếu rọi, nổi lên mãnh liệt chỉ riêng cảm giác. Đây là thanh ngư thạch, chính là đại thanh ngư một khối xương. Hai tử đầy tháng thời điểm, ta mẫu thân chuyên môn đi cá thị mua về, nói là đeo thanh ngư thạch có khả năng bảo vệ tiểu hài bình an. Thẩm Hằng phu người nói, thanh ngư thạch vậy ta đại khái hiểu cô kia bán khí có lẽ liền đến từ khối này thanh ngư thạch. Ngươi giết nhân gia làm sao có thể còn phù hộ ngươi đây? Lý Thương lắc đầu, khó trách cái kia bán khí như vậy yếu ớt. Dù sao bản thể chỉ là một đầu đại thanh ngư, có thể có chút năm tháng, bất quá còn chưa tới thành tinh thành quái cảnh giới. Đều là khối này thanh ngư thạch gây họa. Thẩm Hằng trừng to mắt, hẳn là. Bất quá cái này thanh ngư thạch bán khí đã bị ta loại bỏ. Các ngươi muốn tiếp tục đeo cũng không có việc gì. Theo các ngươi a. Lý Thương đem thanh ngư thạch còn cho Thẩm Hằng. Lần này thật sự là đa tạ Lý đạo trưởng. Thẩm Hằng cầm thanh ngư thạch, vạn phần cảm tạ. Đi, các ngươi liền bồi cùng Hải Tử a. Tiểu đạo liền đi trước một bước. Lý Thương đưa ra cáo tử. Có thể Thẩm Hằng phu phụ nói cái gì cũng không cho Lý Thương nhanh như vậy đi, chính là đem hắn lưu lại ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, Thẩm Hằng còn lôi kéo Lý Thương uống rượu. Cơm nước no nê phía sau, Thẩm Hằng đích thân đem Lý Thương đưa ra khỏi nhà. Đi tại về trên đường đi của Huyền Minh Quan, Lý Thương không khỏi ngâm nga tiểu khúc. Hắn không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy. Không được, không thể kiêu ngạo tự mãn. Đối phó những này nhỏ yếu bán khí, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Lý Thương rất nhanh ổn nắn tâm tình của mình. Lúc này, ngày đã hoàn toàn tối xuống. Trên đường tự nhiên cũng sẽ không có đường gì đèn loại hình đồ vật. Đèn đuốc ngọn nến đối với dân chúng thấp cổ bé họ đến nói cũng là rất chân quý đồ vật. Cho nên bên đường phòng ốc một điểm đèn đuốc đều không có, dẫn đến trên đường tia sáng u ám, chỉ có một ít ánh trăng nhàn nhạt rơi bãi. Dựa vào, quên cầm đèn lồng. Lý Thương hiện nay chỉ là tụ khí cảnh, có thể ánh mắt so với thường nhân tốt một chút, thế nhưng mạnh đến mức có hạn. Hiện tại cái này mù mờ đèn hỏa, hắn cũng đồng dạng nhìn không thấy. Hắn ngay lập tức nghĩ đến thôi động linh quang khí tập hợp tại hai mắt. Cứ như vậy, chẳng khác nào mở thiết bị nhìn đêm đồng dạng. Không được, không thể làm loạn. Lý Thương nghĩ đến phía trước Huyền Phong tử cảnh cáo, lập tức bỏ ý niệm này đi. Vừa rồi tại Thẩm Hằng trong nhà còn tốt, cái này trên đường phố, ai biết có đồ vật gì. Nếu là chính mình thấy cái không nên thấy, thật có khả năng trực tiếp gặp Diêm Vương. Tính toán, tối nay ánh trăng tạm được, dù sao nơi này cách đạo quan cũng không xa, sờ soạn trở về đi. Lý Thương bước chân thêm mau một chút. Hiện tại đã tiếp cận đêm khuya, trên đường đã không có người nào. Toàn bộ trên đường phố chỉ có một mình Lý Thương. Ánh trăng đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, lộ ra cô độc lại tịch liêu. Cũng không lâu lắm, Lý Thương đi vào một đầu chợ hẹp hẻm nhỏ âm u, đây là một đầu gần đường, có thể tiết kiệm trở về đạo quan thời gian. Liên tại hắn đi qua một gia đình cửa sau lúc, mượn ánh trăng, vừa lúc thấy được một đạo che mặt thân ảnh từ tường cao xoay người đi ra. Trên bả vai của hắn còn khiêng một cái rất lớn ba bố. Chương 9 chương 9, hẻm nhỏ tình cờ gặp chương 9, hẻm nhỏ tình cờ gặp Lý Thương lập tức trợn tròn mắt. Đây là cái quỷ gì? Cứ việc tia sáng rất kém cỏi, có thể hắn liếc mắt liền nhìn ra người bịt mặt kia khiêng ba bố tuyệt đối chứa người. Bọn buôn người, vẫn là hái hoa tặng. Người bịt mặt cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa leo tường đi ra lại vừa vặn đụng phải người. Tiểu đạo sĩ, chỉ có thể trách người vận khí không tốt. Người bịt mặt trong lòng tự nói, mắt lộ ra hung quang. Lý Thương lại đột nhiên bưng kín con mắt của mình, ai ơi, ta đi lầm đường, ta cái gì cũng không có thấy được người bịt mặt, không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ như vậy thức thời. Có thể hắn vẫn là quyết định chạm thảo trừ căn, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Hắn lúc này đem trên bả vai bao bố thả xuống, từ sau lưng lấy ra một cái bén nhọn dao găm, dưới chân phát lực, giống như là báo đi săn phóng tới Lý Thương mà đi. Từ lực bộc phát đến xem, người bịt mặt này tuyệt đối là một cái người lợi võ. Có thể lúc này, nhìn như mềm yếu Lý Thương, đột nhiên từ trong lòng bàn tay ném ra một tấm linh phủ. Hắn vừa rồi che mắt động tác, chỉ là vì che giấu lòng bàn tay phủ chỉ, đồng thời cũng là vì giảm xuống đối phương để phòng tâm. Người bịt mặt cũng không nghĩ tới Lý Thương là tại ám toán mình. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ cái kia đánh út về phía mình sự vật là cái gì, vô ý thức hai tay giao nhau ngăn ở phía trước. Bành một tiếng, một đoàn xích hồng hỏa diễm nổ tung, đem toàn bộ âm u ngõ nhỏ đều cho chiếu sáng lên một cái. Lý Thương lần này ném ra chính là xích hỏa phù. A, người bịt mặt kêu thảm một tiếng, hai tay đều bị ngọn lửa đốt cháy đến cháy đen, thân thể cũng bị bạo tạc xung lực đánh lui. Lý Thương lại thần sắc kinh nghi cấp tốc lui lại. Hắn từ trên người đối phương cũng cảm thấy khí tồn tại. Điều này nói rõ đối phương cũng hẳn là một vị tu luyện giả, phong cách có lẽ càng thiên hướng về cận thân tác chiến. Chính mình cái này xích hỏa phù uy lực cũng không nhỏ, cho dù là bình thường người luyện võ, chính diện đón đỡ hẳn là cũng sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Chỉ có tu luyện giả dùng khí bảo vệ tự thân, triệt tiêu một chút tổn thương mới có thể không ngã xuống đi. Chết tiệt, không nghĩ tới ngươi cũng là tu luyện giả. Người bịt mặt gầm nhẹ. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thương, đột nhiên đem dao găm trong tay vẩy đi ra. Vừa rồi Lý Thương đã cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hắn lại kiêng kỵ Lý Thương vừa rồi ném ra xích hỏa phủ, không còn dám cận thân công kích. Bởi vì cái này ngõ nhỏ chật hẹp, hắn cũng không có cái gì né tránh không gian, chỉ có thể sử dụng cái này loại phương thức. Lý Thương đột nhiên có loại bị khóa định cảm giác. Hắn suy đoán đây cũng là đối phương một loại kỳ lạ năng lực, chính là khẳng định tránh không xong. Lý Thương cấp tốc từ trong ngực lấy ra một đạo khắc linh phù kích hoạt, một giáp phù. Từng đầu màu xanh nhạt cây mạn đột nhiên bao trùm lấy toàn thân hắn, bao gồm đầu, tứ chi, thân thể, tạo thành một cái toàn bộ phương hướng bảo vệ hư ảo mục giáp. Phốc phốc, một bó hàn quang phát ra rít lên cắt đứt âm thanh đánh tới. Lý Thương kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau mấy bước. Hắn cúi đầu xem xét một cái bén nhọn dao găm đâm vào ngực của mục giáp, chỉ là đâm vào một nửa, cũng không có đả thương được mảy may. Người bịt mặt thần sắc khẽ biến. Hắn không nghĩ tới chính mình tuyệt sát một kích liền bị đối phương dễ dàng như vậy hóa giải. "Tiểu đạo sĩ, người nhớ kỹ cho ta." Người bịt mặt đặt xuống câu tiếp theo lời hung ác, quay người định chạy đi. "Hừ, đạo gia để người chạy sao?" Lý Thương trực tiếp lấy ra 5 tấm xích hỏa phù, rót vào tự thân toàn bộ linh quang khí, vung tay ném một cái. Đây là hắn toàn bộ hàng tích chữ, vốn là muốn giữ lại đi giải quyết Thẩm Hằng tiểu hài vấn đề, không nghĩ tới không dùng. Bất quá không sao, vừa vặn hiện tại dùng tới. 5 tấm xích hỏa phù phong tỏa ngăn cản người bịt mặt tất cả đường chạy trốn. Phanh phanh phanh, liên tiếp xích hồng ánh lửa mãnh liệt quyết tán, nguyên bản âm u ngõ nhỏ lập tức sáng như ban ngày, không khí cũng bị nhiệt độ nóng rực thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Người bịt mặt kêu kêu rên mấy tiếng, trực tiếp bị ánh lửa nổ thành một bộ xác chết cháy, đổ vào mặt đất. Người bịt mặt đến chết có lẽ đều không hiểu, cái này tiểu đạo sĩ làm sao sẽ có nhiều như vậy trường linh phủ. Đây chính là chết. Lý Thương có chút không dám tin tưởng. Chủ yếu hắn cũng là lần đầu tiên cùng người đấu pháp. Hắn nghĩ tới trước đây tiểu thuyết võ hiệp loại kia kịch bản, sợ người bịt mặt là đang giả chết âm chính mình, cũng không dám tới gần. Lúc này, ngõ nhỏ nhân ra nghe thấy người bịt mặt tiếng kêu thảm thiết, đều là xách theo đèn lồng đi ra xem xét tình huống. Bọn họ thấy được thân mặc đạo bào Lý Thương, mặt đất xác chết cháy cùng với một cái ba bố, cũng là thần sắc nghi hoặc. "Đạo trưởng, đây là có chuyện gì?" Một cái xách theo đèn lồng hán tử nhỏ giọng hỏi. Nhờ vào trên người Lý Thương xuyên đạo bào, cùng với thanh tú tuổi trẻ hình dạng, không có người đem hắn xem như là người xấu. Người này tựa hồ là người người môi giới, nắm lấy người leo tường mà ra, vừa lúc bị bần đạo gặp phải. "Làm phiền các ngươi trước đi quan phủ bảo quan, chờ bọn họ chạy tới xử lý." Lý Thương đơn giản đem sự tình nói một lần. Một đám bách tính nghe vậy, lại nhìn thấy mặt sắt chết cháy, nhìn hướng ánh mắt của Lý Thương thay đổi đến vô cùng kính sợ. Vừa rồi hỏa phù lúc nổ, ánh lửa cũng chiếu vào nhà bọn họ. Những người dân này lập tức cảm thấy là Lý Thương dẫn động thiên hỏa, đem cái này tặc nhân tiêu diệt. Cũng không lâu lắm, người của quan phủ liền đến. Tới vẫn là người quen biết cũ, Trương Hùng Trương lớn bổ đầu. "Lý đạo trưởng." Trương Hùng thấy được Lý Thương, cũng là hơi kinh ngạc. "Trương bổ đầu, đã lâu không gặp." Lý Thương lên tiếng chào hỏi. "Ta nguyên bản hẳn là đoán được là ngươi." Trương Hùng cũng là cười cười. "Ta vừa mới về nhà thời điểm Lý Thương đem chuyện đã xảy ra nói cho Trương Hùng nghe." Trương Hùng sau khi nghe xong, qua đi kiểm tra cái kia hóa thành sắt chết cháy người bị mặt, ánh mắt kinh hãi. Hắn rất khó tưởng tượng, Lý Thương đến cùng là dùng thủ đoạn gì, mới có thể đem một người sống cho biến thành dạng này, đắc toàn thân làn da đều bị thiêu đến cháy đen, liền khuôn mặt đều phân biệt không nhận ra. Duy nhất có thể để xác định chính là, người chết là nam tính. Lý Thương thấy được Trương Hùng xem xét người bị mặt sắt chết cháy, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng phía sau, cũng là thở dài một hơi. Thoạt nhìn, hẳn là chết thật. Đồng thời, trong lòng hắn nổi lên một tia quái dị, bởi vì người bịt mặt chết, chết tại trên tay hắn, tương đương với người là hắn giết đến. Giết người. Hai chữ này nguyên bản Lý Thương cho rằng cách mình rất xa, không nghĩ tới chính mình đột nhiên liền giết một người. Một bên khác, một vị nha dịch đem bao bố mở ra, một cái tuổi không lớn nữ hài xuất hiện trong mắt mọi người, chỉ là nàng tựa hồ bị hạ thuốc mê, vẫn còn hôn mê bất tỉnh trạng thái. "Khuê nữ, ngươi thế nào?" Một cái trung niên hán tử thấy được cô bé này nháy mắt, liền muốn xông qua. Hắn nhận được, cái này đúng là mình nữ nhi. Vốn cho rằng nàng không có bị bừng tỉnh, không nghĩ tới là bị người gạt. Hai cái nha dịch đem hắn ngăn lại, trang diện lập tức có chút hỗn loạn lên. Trương Hùng thấy thế, phái người đem hiện trường trước bắt đầu phong tỏa. "Lý đạo trưởng, thi thể ta trước hết kéo về nha môn, ngươi ngày mai thuận tiện dành thời gian tới một chuyến sao?" Trương Hùng ôn quyến hỏi. "Đi, không có vấn đề." "Vậy ta liền đi trước một bước." Lý Thương cũng không muốn đợi lâu. "Trên đường cẩn thận." Trương Hùng gật gật đầu. Lý Thương tạm biệt Trương Hùng phía sau, một đường trở lại Huyền Minh Quan. Chờ đóng lại đạo quan cửa lớn phía sau, hắn trực tiếp co quắp ngã xuống mặt đất. Vừa rồi tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn chỉ là cứng rắn chống đỡ, không có rụt rè. "Hô hô, thật sự là mạo hiểm. May mắn ta xích hỏa phù đủ nhiều, hơn nữa còn tiên cơ âm đối phương một cái, bằng không bị hắn cẩn thận, phiền phức cũng rất lớn." Lý Thương nhớ lại, cũng là có một chút sợ. Ưu thế của hắn ở chỗ phù chú, chỉ khi nào bị người bịt mặt kia cẩn thận, nhưng là nguy hiểm. Cho dù có một giáp phù, cũng chưa chắc có thể ngăn mấy lần. Chương 10, Dạ Đàm bình phục tâm tình phía sau, Lý Thương đi tới Huyền Phong tử gian phòng. Hiện vào lúc này, Huyền Phong tử tử nhưng đã ngủ rồi. Có thể Lý Thương suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ nhàng gõ cửa. "Lý Thương, xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không liền Thẩm Hằng trong nhà cái kia tà túy đều không có giải quyết à?" Huyền Phong tử mơ hồ âm thanh truyền ra. "Sư phụ, sự kiện kia ta giải quyết, bất quá bây giờ còn có một chuyện khác, ta cảm thấy muốn cùng ngươi nói một chút." Lý Thương nói khẽ. "Chuyện gì?" "Ta giết người." "Không phải liền là giết người sao? Có gì ghê gớm đâu? Đạo gia ta lúc còn trẻ, không biết giết bao nhiêu không đối." "Bành!" Cửa phòng đột nhiên bị Huyền Phong tử đẩy ra. "Tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên liền giết người?" Huyền Phong tử mặc màu trắng áo trong, hai mắt trừng lớn. Hắn rất không hiểu. Lý Thương không phải đi trừ tà sao, làm sao lại giết một người? Nói rất dài dòng. Lý Thương đem vừa rồi chính mình trở về đạo quan lúc phát sinh sự tình nói một lần. Ngươi giết đến vẫn là một cái tụ khí cảnh tu luyện giả. Huyền Phong Tử càng nghe càng giật mình. Hắn để Lý Thương ở bên ngoài chờ một cái, chính mình mặc đạo bào đi ra. Ngươi lại cùng ta cụ thể nói một chút, đặc biệt là ngươi cùng người bịt mặt kia đấu pháp quá trình. Huyền Phong Tử chân thành nói. Lý Thương nhớ lại vừa rồi tình hình, tất cả chi tiết đều miêu tả đi ra. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể nha. Giả heo ăn thịt hổ. Ngươi xuất thủ trước đạo kia xích hỏa phù hẳn là làm rối loạn đối phương khí, còn tạo thành đối phương thụ thương không nhẹ. Một giáp phù thay ngươi đỡ được đối phương một kích chí mạng. Bất quá ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy nói xích hỏa phù? Huyền Phong Tử không hiểu hỏi. Hắn mới vừa lúc bắt đầu còn kiên nhẫn dạy hai ngày, phía sau liền không có để ý tới. Lấy Lý Thương hỏa phù thiên phú, đem xích hỏa phù cùng một giáp phù vẽ ra đến, hắn còn có thể hiểu được. Có thể lập tức ném nhiều như thế nói xích hỏa phù đi ra, hắn cũng nghĩ không ra. Đương nhiên là ta vẽ ra đến. Cái này xích hỏa phù giả khó vẽ, họa một tấm liền muốn nghỉ ngơi một ngày. Bằng không ta còn có thể nhiều họa mấy tấm. Lý Thương chuyện đương nhiên nói. Tiểu tử ngươi mỗi lần đều có thể vẽ thành công, sẽ không thất bại. Huyền Phong Tử đầy mặt bất khả tư nghị. Đúng thế. Ta đều nắm giữ, vì sao lại thất bại? Lý Thương không hiểu hỏi. Làm sao có thể? Năm đó ta họa xích hỏa phù thời điểm, họa 100 tấm mới thành công 2-3 lần. Tiểu tử ngươi là làm sao làm được mỗi tấm đều thành công? Huyền Phong Tử vẫn là chưa tin. Vậy ta cũng không biết, có thể ta là họa phù một đạo thiên tài. Lý Thương cho ra một cái lý do. Nghe Huyền Phong Tử nói như vậy, hắn mới phát giác được chính mình tựa hồ có chút đặc thù. Lý Thương đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra. Hẳn là hệ thống nguyên nhân. Chính mình chỉ cần kỹ năng đẳng cấp đạt tới, trên cơ bản liền sẽ không phạm sai lầm, tựa như là dây chuyển sản xuất bài tập đồng dạng. Trước đây ta tại sao không có phát hiện? Huyền Phong Tử thầm nói. Nói nhảm, lão nhân gia người mỗi ngày uống say, làm sao có thời giờ của ta? Lý Thương liếc mắt, muốn đem chuyện này hồ lơ qua. Được thôi, Huyền Phong Tử không thảo luận chuyện này, tính toán về sau lại quan sát một chút Lý Thương, xem hắn tại họa phù đạo này là có hay không có đặc thù mới có thể. Người bịt mặt kia mê ngất một cái tiểu nữ hải, vậy xem ra hẳn là cầm lấy đi làm lô đỉnh, cũng không biết tu luyện đến là cái gì tà thuật. Huyền Phong Tử trầm ngâm nói, trên đời này tu luyện con đường ngàn vạn loại, giống bọn họ Huyền Minh quan loại này không ngừng khổ tu, cảm giác ứng thiên địa lưu phái, ngược lại là số ít. Đại bộ phận tu luyện giả đều là thông qua các loại đặc thù phương thức tăng cường trong cơ thể khí. Lao đầu, vậy ngươi liền sẽ không siêu hồn loại hình pháp thuật? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Cái kia cần tu luyện tới tam giai ngưng hồn mới có thể nắm giữ, ta còn chưa tới cảnh giới kia đâu. Huyền Phong Tử lắc đầu nói. Vậy làm sao chỉnh? Lý Thương gãi gãi đầu. Sợ cái gì? Tên kia liền ngươi đều đánh không lại, đoán chừng cũng là giữa đường xuất ra mặt hàng. Ngươi ngày mai đi huyện nha một chuyến liền được. Huyền Phong Tử khua tay nói. Đi. Vậy ta ngày mai đi một chuyến. Lý Thương gật gật đầu. Vậy liền đi ngủ sớm một chút ta. Huyền Phong Tử ngáp một cái. Tốt, sư phụ ngủ ngon. Lý Thương cùng Huyền Phong Tử nói một chút lời nói phía sau, tâm tình làm dịu một chút. Chớ nhìn hắn lần này cùng người bịt mặt đấu pháp thời gian không dài, nhưng trên thực tế lại cực kỳ tiêu hao tâm thần, trở lại sau phòng cũng là ngủ thật say. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lý Thương mới tỉnh lại. Huyền Phong Tử không tại trong đạo quan, đoán chừng lại là đi chỗ nào đi uống rượu. Lý Thương mặc đạo bào, đem trên người mình tiền kiểm lại một chút. Huyền Minh quan vật tư sắp tiêu hao sạch, cần phải đi mua một chút trở về. Một khối bạc vụn, còn có 50 cái tiền đồng. Đây chính là Lý Thương hiện nay toàn bộ thân gia. May mắn ngày hôm qua kiếm được ít tiền, bằng không thật phải chết đói. Lý Thương nói thầm một tiếng. Huyền Phong Tử ngày thường điên điên cùng, lại là cái tiểu mông tử, cái này Huyền Minh quan tạp vụ, hiện tại trên cơ bản là do hắn phụ trách. Nghĩ kỹ muốn mua thứ gì phía sau, Lý Thương liền đi ra Huyền Minh quan, thuận tay đem cửa đóng lại. Lão nhai tại An Hưng thành thuộc về rất vắng vẻ địa phương, trên đường dòng người rất ít, tương đối yên tĩnh, bất quá cửa hàng cũng không ít. Dược liệu cửa hàng, Lương Du Phô, trà trang, tiệm tạp hóa. Tiểu Lý đạo trưởng, ngươi cần muốn cái gì? Lương Du Phô Vương lão bản đứng tại cửa hàng phía trước, thấy được đi tới Lý Thương, cười ha hả hỏi. Huyền Minh quan tại lão nhai cũng mở mấy chục năm, phụ cận hàng xóm đều biết bọn hắn sư đồ hai người. Vương lão bản, chờ chút phiền phức ngươi đưa 10 cân gạo, 2 cân mì sợi, còn có một vỏ xì dầu đi đạo quan. Lý Thương lấy ra một khối bạc vụn. Được rồi, tổng cộng 130 cái tiền đồng. Tìm ngươi 20 cái tiền đồng. Vương lão bản cầm lấy cân tiểu ly xưng một cái khối này bạc vụn, cấp tốc tính ra một con số. Đi, đây là đạo quan chìa khóa, ngươi nhớ phải giúp ta khóa kỹ. Ta muộn chút trở về cầm. Lý Thương đem chìa khóa lấy ra. Đều là mấy chục năm lão nhai phường, hiểu tận gốc dễ, đáng giá tín nhiệm. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là Huyền Minh quan rất nghèo, một điểm thứ đáng giá đều không có. Được rồi, ta lát nữa liền đưa cho ngươi. Vương lão bản cấp tốc cho Lý Thương tìm 20 cái tiền đồng. Rời đi Lương Du Phô phía sau, Lý Thương lại đi nằm ở lão nhai nhất nơi hẻo lánh Hương Trúc Điếm. Cho dù hiện tại là giữa trưa, có thể đi vào trong Hương Trúc Điếm, Lý Thương liền cảm giác từng đợt tâm trầm. Trong cửa hàng trưng bày giấy đâm người, nguyên bảo ngọn nến loại hình bái tế vật dụng. Hai bên mặt tường còn có từng cái trống không điện thờ, linh bài linh bị treo. Lão Bạch, ngươi có hay không tại? Lý Thương kêu một tiếng. Khu khu cụ. Ai tìm ta? Kèm theo một trận tiếng ho khan. Một cái sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò nam tử trung niên từ Hương Trúc Điếm hậu viện đi ra. Trung niên nam tử này tướng mạo không kém, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái anh tuấn hậu sinh, chỉ là hiện tại gầy cùng da bọc xương đồng dạng, có vẻ hơi khiếp người. Hắn chính là nhà này Hương Trúc Điếm lão bản, lão Bạch. Lý Thương cũng không biết hắn tên thật, dù sao cái này người của lão nhai đều để hắn lão Bạch. Chương 11 treo thưởng, chương 11 treo thưởng. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, lần này mua cái gì? Lão Bạch thấy được Lý Thương, nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia đặt ở tia sáng âm u trong hương trúc điếm, có vẻ hơi khủng bố. Đến 100 tấm trống không hòa phù, sau đó muốn 5 lượng chu sa. Lý Thương nói khẽ. Đạo quan bên trong hương hỏa ngọn đến còn có một chút, không cần mua sắm. Ngược lại gần nhất bởi vì hắn một mực hòa phù chỉ cùng chu sa tiêu hao rất lớn. Đi, tổng cộng 50 cái tiền đồng. Lão Bạch tại quầy cấp tốc cho Lý Thương đến 100 tấm phù chỉ, cùng với xưng 5 lượng chu sa, sau đó đóng gói tốt. Kỳ thật phù chỉ không hề đắt, đắt chính là chu sa. Lão Bạch nơi này xem như là bán đến khá là rẻ. Nếu như là tại thư họa trại hoặc là tiệm thuốc, muốn bán đến càng đắt một chút. Cứ việc trong lòng Lý Thương có chút không muốn, nhưng vẫn là đem lấy ra 50 cái tiền đồng. Gần nhất quận thành bên kia có một nhóm tốt nhất phù chỉ, đều là dùng tới tốt thanh vân trúc chế tạo mà thành, ngươi cần sao? Ta có thể vì ngươi đặt trước trở về. Lão Bạch lại hỏi. Hoàng phù giấy kỳ thật đều là dùng trúc dịch thể đậm đặc chế tạo mà thành. Trúc dịch thể đậm đặc chất lượng, tự nhiên cũng ảnh hưởng phù chỉ tốt xấu. Bao nhiêu tiền một tấm? Lý Thương nhỏ giọng hỏi. Phù chú uy lực có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Trừ họa phù người bên ngoài, cái này phù chỉ chất lượng cũng cực kỳ trọng yếu. 10 cái tiền đồng một tấm. Lão Bạch đưa ra 10 ngón tay. Đắt như vậy? Lý Thương hít sâu một hơi. Đương nhiên, cái giá tiền này đã rất ưu đãi. Lão Bạch chân thành nói. Tốt a, đáng tiếc ta mua không nổi. Về sau có cơ hội lại tới tìm ngươi. Lý Thương thở dài nói. Huyền Minh quan tài vụ tình huống không thể lạc quan, có thể tiết kiệm tiết kiệm. Đi. Lão Bạch cũng không miễn cưỡng. Xách theo đóng gói tốt phù chỉ cùng với chu sa, Lý Thương rời đi hương trúc điếm, tiến về lao nhai một chỗ diện than. Hắn một ngày này còn không có ăn đồ ăn đâu, đói bụng đến sợ. Diễn than mở tại lão nhai đầu đường, chủ quán là một đôi phu phụ trung niên. Lý Thương từ nhỏ liền là tại chỗ này ăn lớn lên. Đồng thúc, một bát thịt nát mặt. Phiền phức cho ta thêm điểm mặt, thêm điểm hành thái. Lý Thương tìm chỗ ngồi xuống đến. Có ngay. Chủ quán thấy được là Lý Thương, cũng là lộ ra nụ cười. Bởi vì Lý Thương cũng coi là bọn họ nhìn xem lớn lên. Rất nhanh, một bát nóng hầm hập thịt nát mặt liền đã bưng lên. Như là thường ngày, đồng thúc vẫn là cho hắn mở tiểu táo, thịt nát gần như phủ kín bát mì, phối hợp xanh tươi hành thái, thoạt nhìn liền rất mê người. Lý Thương cầm lấy bữa, cũng không để ý cùng hình tượng, miệng lớn bắt đầu ăn. Mì sợi kinh đạo có giãn, sắc thực ăn ngon. Cũng không lâu lắm, cái này một bát thịt nát mặt liền bị Lý Thương quét sạch. Lau miệng, Lý Thương lên tiếng chào hỏi phía sau liền rời đi. Chờ đồng thúc qua tới thu thập, lại phát hiện Lý Thương tại mặt bàn lưu lại 10 cái tiền đồng. Đứa nhỏ này đồng thúc yên lặng đem cái này 10 cái tiền đồng thu lại. Nhà hắn có cái tiểu hài một mực sinh bệnh, cần dược thạch duy trì, cho nên sinh hoạt vô cùng túng quẫn. Mỗi lần Lý Thương hoặc là Huyền Phong tử tới ăn mì, tiểu gì cũng sẽ nhiều cho một chút tiền. Lý Thương còn có một việc muốn làm, đó chính là đi nha môn. Quan phủ nha môn tại An Hưng thành phía đông, cách lão nhai có chút khoảng cách, Lý Thương đi một nén hương mới đến. Cái này An Hưng nha môn xây dựng đến tương đối khí phái, không ngừng có người ra vào. Lý Thương tìm cái nha dịch thay mình thông báo phía sau, tại cửa ra vào chờ một hồi. Lý đạo trưởng, Thẩm Hằng mặc nha dịch phục, nhanh bước ra ngoài. Thẩm ca, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lý Thương nhìn thấy người tới, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lý đạo trưởng, ta thật là có lỗi với ngươi. Ta cũng là hôm nay đến trên nha môn công, mới biết được tối hôm qua người xảy ra chuyện. Thẩm Hằng thần sắc tràn đầy áy náy. Nếu là tối hôm qua Lý Thương thật xảy ra chuyện gì, hắn chỉ sợ là lương tâm khó có thể bình an. Thẩm ca, lời này của ngươi nói đến, hiện tại nằm tại nghiệm thi phòng người cũng không phải là ta, một cái tiểu mao trộm mà thôi. Lý Thương ra vẻ thoải mái mà nói. Nói cũng đúng. Chương bổ đầu tại tiên đường chờ ngươi, ta mang ngươi tới. Thẩm Hằng mang theo Lý Thương tại trong nha môn xuyên qua, cuối cùng đi đến một gian đại sảnh bên trong. Thể phách hùng tráng Trương Hùng đang ngồi ở bàn phía sau làm việc công. Cứ việc An Hưng thành là trong Trường Phong quận xa xôi huyện thành, nhưng cũng có mười mấy vạn nhân khẩu, tính cả phụ cận hương trấn, đều thuộc về huyện nha quản hạt. Xem như lớn bổ đầu Trương Hùng tự nhiên tương đối bận rộn, mỗi ngày đều phải xử lý các loại ác tính vụ án. Lý đạo trưởng, ngươi cuối cùng tới. Trương Hùng thấy được Lý Thương, thả ra trong tay công văn. Gặp qua Trương bổ đầu, không biết người bị mặt kia thi thể nhưng có thu hoạch gì. Lý Thương ốc quyền. Không có. Thi thể kia toàn thân đốt chui, khuôn mặt đã không cách nào phân biệt. Bất quá gần nhất trong An Hưng thành liên tiếp phát sinh mấy vụ nữ tử mất tích án, chúng ta hoài nghi đều là người này cách làm. Mà còn ngươi xem một chút, tấm này là quận thành phái phát xuống đến lệnh truy nã. Trương Hùng lấy ra một tờ lệnh truy nã cho Lý Thương quan sát. Một tấm che mặt chân dung xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Phía dưới còn có một hàng chữ: Tàn Nguyệt Đạo, tính danh chẳng lành, hình dạng chẳng lành, hư hư thực thực tu luyện tà thuật, cần lấy nữ tử là lô đỉnh, hút âm bổ dương, treo thưởng 500 lạng bạc dòng. Lý Thương nhìn thấy cuối cùng, không khỏi trừng to mắt. Lý đạo trưởng không cần kích động như vậy. Ngươi cảm thấy tối hôm qua người bị mặt sẽ không phải là cái này Tàn Nguyệt Đạo? Trương Hùng nghiêm túc hỏi thăm. Khó nói. Cứ việc ta rất muốn nói tối hôm qua người kia chính là Tàn Nguyệt Đạo, có thể đơn thuần cái này chân dung đến xem, đúng là khó mà phân biệt. Lý Thương thở dài một hơi. Cho nên ta tính toán đem bộ thi thể này trở về quận thành, từ quận phủ nha môn định đoạt. Nếu như cuối cùng quận phủ xác minh người này chính là Tàn Nguyệt Đạo, 502 tiền thưởng liền về Lý đạo trưởng. Nếu như cuối cùng không cách nào xác định, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Trương Hùng trước đem lời nói cho nói rõ. Vậy liền xin nhờ Trương bổ đầu. Lý Thương ngược lại là nhìn rất thoáng. Tu đạo chính là tu tâm. Nếu như ngay cả chút này tiền tài đều thấy quá nặng, ngược lại sẽ mất đi tâm bình tĩnh, bất lợi cho tu tâm. Mọi thứ gắng giữ lòng bình thường liền có thể. Bất quá người bị mặt này tại chúng ta An Hưng thành sát thực phạm vào mấy vụ án, tại chức quyền của ta phạm vi bên trong, trước tiên có thể cho Lý đạo trưởng 30 lượng bạc tiền truy nã. Trương Hùng lời nói xoay chuyển, rốt cục là mang cho Lý Thương một tin tức tốt. Đây cũng là hắn một loại bồi thường phương thức, còn có 30 lượng bạc. Lý Thương lông mày nhíu lại. Hắn biết cái này 30 lượng bạc có cho hay không, toàn bộ tại Trương Hùng nhất niệm ở giữa, cũng coi như cái niềm vui ngoài ý muốn. Đây là đạo trưởng nên được. Trương Hùng từ bàn phía dưới cái tủ lấy ra 30 lượng bạc, giao đến trong tay Lý Thương. Lý Thương cũng không có chối từ. Lý Thương không tại quan phủ chờ bao lâu, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Đầu tiên là đi Lương Du Phô thu hồi chìa khóa, sau đó lại trở về Viện Minh Quan. Còn có khách hành hương. Thân xác của Lý Thương sững sờ. Hắn thấy được ba đạo thân ảnh đứng tại Viện Minh Quan cửa ra vào phía trước. Ngượng ngùng, mới vừa đi ra một chuyến. Lý Thương bước nhanh đi lên trước. Nghe thấy thanh âm của hắn, ba người kia vội vàng chuyển người qua. Hẳn là một đôi phu phụ trung niên, còn có một cái mười mấy tuổi nữ hài. Đạo trưởng, cuối cùng đợi đến ngươi trở về. Hán tử vừa nhìn thấy Lý Thương, kích động liền muốn quỳ xuống. Không cần, không cần. Mau dậy. Lý Thương một cái bước xa, trước đem hán tử kia đỡ lấy. Hắn đã biết ba người này là ai. Cô bé kia hẳn là tối hôm qua bị người bịt mặt mê ngất vị kia. Phu phụ trung niên chính là phụ mẫu của nàng. Chương 12, kiếm pháp chương 12, kiếm pháp đạo trưởng, nếu là không có ngươi, tiểu phỉ liền bị người kia người môi giới cho bắt đi. Đại ân đại đức của ngươi, chúng ta một nhà suốt đời khó quên. Hán tử kiên chỉ muốn cho Lý Thương quỳ xuống. Không cần. Ta cũng là vừa bận đi qua. Các ngươi trước tiến đến a. Lý Thương đem hán tử kia nâng đỡ, lấy ra chìa khóa đem đạo quan cửa lớn mở ra, linh lấy bọn hắn vào thiên điện ngồi xuống. Các ngươi làm sao tìm tới? Lý Thương cho bọn họ phân biệt rót một chén trà nước, hiếu kỳ hỏi. Huyền Minh quan tại An Hưng thành không có danh tiếng gì, cũng liền phụ cận lao nhai hàng xóm biết. Ta cũng là đi nha môn nghe qua, mới biết được đạo trưởng nguyên lai tại chỗ này tu hành, cho nên mang theo người nhà tới cảm tạ ngươi. Hán tử giải thích nói. Thì ra là thế. Lý Thương bừng tỉnh đại ngộ. Đạo trưởng, đây là chúng ta một điểm tâm ý. Hán tử lấy ra một khối bạc vụn đưa cho Lý Thương. Lần này, Lý Thương lại đưa tay cự tuyệt. Hắn thấy được cái này một nhà ba người đều là mặc phá quần áo cũ, liền biết gia cảnh cũng không tốt. Tại nguyên thân trong trí nhớ, phía trước rất nhiều lần làm pháp sự, Huyền Phong tử cũng là một văn tiền không thu, liền cho người làm pháp sự. Bởi vì những người kia nhà cũng là nghèo rất mùng hơi, ra không nổi cái gì tiền. Có thể Huyền Phong tử cũng không nói gì, thậm chí còn cấp lại hương hỏa ngọn đến tiền. Huống chi hắn mới vừa thu hoạch 30 lượng bạc, cũng không kém chút tiền này. Cái này bạc các ngươi thu lại. Thời tiết cũng nhanh vào thu, cho hải tử mua chút quần áo. Lý Thương thái độ kiên quyết. Hán tử thấy thế, chỉ có thể thu hồi đến. Về sau nói chuyện phiếm một hồi, hán tử cùng hắn bà nương, còn có cái kia tiểu nữ nhi đối với Lý Thương liên tục cảm tạ phía sau, mới rời khỏi đạo quan. Lý Thương nhìn xem bọn hắn một nhà ba khẩu bóng lưng, cười cười. Buổi chiều, Lý Thương trong phòng vẽ lấy xích hỏa phù. Tối hôm qua cùng người bịt mặt chiến đấu đã đem hắn hàng tồn đều hết sạch. Hiện đang nghĩ đến trên thân một tấm linh phù đều vô dụng, hắn là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Cấp tốc điều chỉnh tâm thần, huy động bút lông tại trên phù chỉ biết. Một tấm xích hỏa phù rất nhanh liền hoàn thành. Quả nhiên, có hệ thống phụ trợ, chỉ cần ta trạng thái tinh thần không phải quá kém, cơ bản đều có thể thành công. Lý Thương khẽ mỉm cười. Ngươi hoàn thành một lần hỏa phù, cơ sở hỏa phù kinh nghiệm 10. Chúc mừng tốc chủ, ngươi kỹ năng cơ sở hỏa phù đã tăng lên đến Lv4. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Lý Thương lập tức cảm giác chính mình hai tay nổi lên một trận như kim châm, ngón tay bị một cô vô hình lực lượng kéo rối với, thay đổi đến càng thêm phong dài. Một chút hỏa phù kỹ xảo, chi thức hiện lên ở trong đầu. Ước chừng một nén hương phía sau, Lý Thương cũng đem trong đầu hỏa phù chi thức triệt để tiêu hóa. Hắn lại lần nữa cầm lấy bút lông, nhiễm chu sa, tại trên không bạch phù chỉ vẽ lên đến. Bởi vì vừa rồi vẽ xích hỏa phù, tâm thần tiêu hao rất lớn, dựa theo đạo lý đến nói, còn thừa tâm thần là không đầy đủ chống đỡ vẽ tiếp một tấm linh phù. Có thể Lý Thương cảm thấy cơ sở hỏa phù đã đột phá đến Lv4, nói không chừng có khả năng làm đến. Lần này, hắn họa phải là một giáp phù. Đem so với phía trước, Lý Thương họa phù tốc độ muốn so trước đó càng mau một chút. Đây là bởi vì ngón tay thay đổi đến càng thêm linh hoạt, họa phù kỹ xảo được tăng lên, lực chú ý cũng càng thêm tập trung, đem tất cả tạp niệm dứt bỏ. Bất quá họa linh phù đối với tâm thần tiêu hao vẫn cứ rất lớn. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, Lý Thương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thế giới thay đổi đến trời đất quay cuồng. Hắn vội vàng ngồi trên ghế, chấm rất lâu, đầu choáng váng cảm giác mới tiêu lui xuống đi. Lý Thương nhìn hướng mặt bản đạo kia một giáp phù. Thành, xem ra một ngày còn có thể họa hai đạo linh phù. Bất quá chính giữa cần khoảng cách nghỉ ngơi, bằng không mỗi lần đều như thế hao hết tâm thần, đối thân thể cũng không tốt. Lý Thương lẩm bẩm. Tổng kết lại, họa phù tăng lên tới Lv4, vẫn là có không nhỏ tăng lên. Tiếp xuống một canh giờ, Lý Thương đều trong phòng nghỉ ngơi. Liên tại trời tối xuống, hắn tính toán đi nấu ít đồ ăn thời điểm. Lý Thương, nhanh lên đi ra, nhìn xem ta mang cho ngươi vật gì tốt. Âm thanh của Huyền Phong tử truyền đến. Lao đầu này, là say cướp, vẫn là thật mang cho ta thứ gì trở về. Lý Thương nói thầm một tiếng. Huyền Phong tử liền như là đạo hiệu của hắn, giống như gió không cách nào suy nghĩ. Hắn ra khỏi phòng, đi tới tiền viện. Tiếp lấy, Huyền Phong tử đứng tại đạo quan trước cửa, bên phải tay mang theo tiểu hồ lô, tay trái bung lên. Lý Thương hai mắt chỉ nhìn thấy một điểm hàn quang giống như chớp giật bắn ra. Chưa kịp làm ra động tác, cái kia một bó hàn quang đã lau khuôn mặt của mình lướt qua. phốc phốc một tiếng, trực tiếp cắm vào một cái cột gỗ bên trong. Lý Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu bạc cắm vào trên mặt cột gỗ. Thanh trường kiếm này ước chừng 2 thước nữa, thân kiếm vang dài, lưỡi kiếm đã khai phòng, lóe ra lạnh lẽo tia sáng. Lao đầu, ngươi nổi điên làm gì? Lý Thương tức giận nói. Vừa rồi trường kiếm nếu là chết đi nửa tấc, hắn đoán chừng liền muốn gặp Diêm Vương gia. Hắc hắc, đây chính là lễ vật cho ngươi. Huyền Phong Tử cười nói. Thanh kiếm này. Lý Thương rồi với tay nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm. Thanh trường kiếm này chuôi kiếm đã dùng màu trắng vải giao nhau cuốn lấy, nắm trên tay, xúc cảm rất tốt. Phốc phốc. Lý Thương phát lực, đem trường kiếm màu bạc từ cột gỗ bên trong rút ra. Đối. Vì ngươi thanh kiếm này, ta có thể là đem quan tài vốn đều lấy ra. Chọn vẹn 20 lượng bạc nha. Cái kia Đông Tập thị tiệm thợ rèn lão Triệu đánh 10 ngày, cuối cùng tại hôm nay đánh ra. Thế nào, thích không? Huyền Phong Tử cười tủm tỉm nói. Không sai. Có thể ta cũng sẽ không dùng nha. Lý Thương tùy tiện bung mấy lần, chỉ thấy ngân quang lập lòe, hàn khí bắn ra. Ta phía trước đều cùng ngươi nói, chúng ta Huyền Minh quan cái gì đều am hiểu. Tiểu tử ngươi tại họa phù quả thật có chút thiên phú, có thể kiếm đạo cũng không thể rơi xuống. Bằng không ngươi nhược điểm cũng quá lớn. Huyền Phong Tử ngửa đầu lại uống một ngụm rượu. Cái kia ngươi phía trước làm sao không dạy ta? Lý Thương nghi hoặc hỏi. Họa phù chính là luyện kiếm, luyện kiếm chính là họa phù. Kỳ thật không hề khác gì nhau. Huyền Phong Tử cười cười. Họa phù chính là luyện kiếm. Lý Thương nghe lời này, trong lòng có chút xúc động. Hắn suy nghĩ một chút, một tay nâng lên thanh này trường kiếm màu bạc. Tại đầu góc hắn bên trong, đem trường kiếm màu bạc tưởng tượng thành bút lông. Đương nhiên, thanh kiếm này muốn so bút lông nặng hơn nhiều. Có thể Lý Thương tấn thăng đến tụ khí cảnh phía sau, tố chất thân thể được đến một chút tăng lên, còn có thể thích ứng. Hắn lúc này dựa theo trừ tà phù hóa pháp, huy động lên dài kiếm. Ba 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 nương theo cái này trường kiếm vũ động, Lý Thương cảm giác được tự thân linh quang khí đều bị dẫn động. Yếu ớt giữa không trung, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái màu bạc bắt quái phù văn. Ông một tiếng, đột nhiên hóa thành ngân quang tiêu tán, đem cả tòa tiền viện đều cho chiếu rọi. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Bất quá đối với tâm thần tiêu hao cũng thật lớn. Lý Thương cảm giác được cái kia cảm giác hôn mê lại xuất hiện. Dù sao hắn hôm nay đã vẽ 2 đạo linh phù, mặc dù đã nghỉ ngơi một cái, có thể tâm thần vẫn là rất rã rời. Lấy trường kiếm đem cái này trừ tà phù vẽ ra, đã là cực hạn của hắn. Chương 13, hồi ức làm Lý Thương thu hồi trường kiếm, lại thấy được Huyền Phong Tử đứng tại cửa ra vào, không chớp mắt nhìn qua chính mình, cũng không nói chuyện. Là ta chỗ nào làm không đúng sao? Lý Thương kỳ quái hỏi. Không, không phải ngươi làm như thế nào? Huyền Phong Tử hai mắt trừng lớn, tay nắm tiểu hồ lô đều run rẩy lên. Họa phù chính là luyện kiếm. Lời này nói là đến đơn giản, có thể thực tế không có dễ dàng như vậy. Huyền Phong Tử vốn cho rằng Lý Thương cũng muốn luyện mấy tháng mới có thể làm đến, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền nắm giữ. Ta chính là dựa theo sư phụ ngươi nói như thế nha. Chỉ là thanh kiếm này nặng một chút, ta lại thích hứng một chút, có lẽ có khả năng làm đến càng tốt. Lý Thương chuyện đương nhiên nói. Huyền Phong Tử nghe, nhịn không được lại đổ mấy cái rượu, bình phục tâm tình. Chẳng lẽ từ mấy năm tới nay, thật sự là chính mình có mắt không trọng, không có phát hiện Lý Thương nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú. Rượu vào bụng, miễn cưỡng tỉnh táo về sau, Huyền Phong Tử mới lên tiếng, kiếm đạo cứ việc cùng phù đạo giống nhau, có thể cuối cùng có một ít khác nhau, bởi vì cận thân chém giết, cần phối hợp thân pháp, cùng với điều động bắp thịt toàn thân những ngày này, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ trọng minh kiếm pháp, ngươi phải thật tốt tu luyện. Đương nhiên, hòa phù một đạo cùng kiếm pháp làm sao dung hợp, ngươi cũng có thể từ từ suy nghĩ. Lý Thương nghe Huyền Phong Tử lời này, lúc này ôm kiếm hành lễ, đa tạ sư phụ truyền thụ. Vậy ngươi nhìn kỹ. Huyền Phong Tử cầm qua trong tay Lý Thương trường kiếm, tại viện lạc bên trong biểu thị. Cái gọi là trọng minh, chính là cổ thần điểu, cánh chim như bạch diễm, mắt sinh song đồng, quang minh thần thánh, chuyên khắc yêu ma quỷ quái. Chúng ta cái này kiếm pháp, tương truyền là một vị tổ sư ra quan sát trọng minh điểu tiêu diệt tà thúy, lòng sinh cảm ngộ mà sáng tạo. Lý Thương không chớp mắt nhìn qua thân ảnh của Huyền Phong Tử. Ba 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 từng chùm bạch sắc kiếm quang không ngừng nở rộ. Hoàng hốt ở giữa, trong mắt Lý Thương vậy mà mất đi thân ảnh của Huyền Phong Tử. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái toàn thân quần quanh quang minh bạch diễm, mắt sinh song đồng thần điểu tại viện tử bên trong, nhẹ nhàng nhảy múa, làm các loại động tác. Mấy chục hơi thở phía sau, cái kia thần điểu đột nhiên ở trong mắt Lý Thương tiêu tán. Huyền Phong Tử cái kia thân ảnh giàn mua xuất hiện lần nữa trong mắt hắn. Vừa rồi chỉ là lưu lại cho ngươi một cái đại khái ấn tượng, tiếp xuống ta sẽ đem kiếm chiêu chia cách, để ngươi từng chiêu từng thức học. Trừ kiếm chiêu bên ngoài, ngươi còn cần phối hợp trong cơ thể linh quang khí, điểm này ngươi cũng cần chậm rãi học. Huyền Phong Tử tiêu sái chơi một cái kiếm hoa, đem trường kiếm ném về cho Lý Thương. Tiếp xuống, hắn bắt đầu từng chiêu từng thức truyền thụ trọng minh kiếm pháp. Lý Thương tự thân ngộ tính liền rất mạnh, còn có họa phù cơ sở, tay chân tính linh hoạt không kém, học cũng rất nhanh. Bất quá bởi vì cái này trọng minh kiếm pháp quá mức phức tạp, học một đêm, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đem nhập môn. Một mực luyện đến đêm khuya, Huyền Phong Tử cũng có chút mệt mỏi, hôm nay trước hết luyện đến nơi đây. Về sau ngươi thật tốt tu luyện cái này trọng minh kiếm pháp, không hiểu lại hỏi ta. Đúng, ngươi thanh kiếm kia còn không có khắc họa phù chú. Ngày mai ta lại dạy ngươi một chút phù chú, ngươi chính mình khắc lên đi. Có ngay. Trong lòng Lý Thương vui mừng. Từ khi một đêm kia trò chuyện phía sau, Huyền Phong Tử đúng là bắt đầu dạy hắn càng ngày càng nhiều đồ vật. Điều này nói rõ Huyền Phong Tử có lẽ tán thành chính mình thiên phú, tính toán đem một thân bản lĩnh đều chuyển cho mình. Sau khi trở lại phòng, Lý Thương cũng là cảm giác bắp thịt cả người đau bứt nhức. Cái này trọng minh kiếm pháp tu luyện, đối gánh nặng của thân thể vẫn là rất nặng. Hắn ngồi xếp bằng tại bộ đoàn, trong mắt hiện lên trong suốt kiểu chữ. Túc chủ, Lý Thương cơ sở hòa phù, Lv4, 10, 1200, linh quang pháp, Lv3, 360, 800, đạo niệm, Lv3, 80, 800, cơ sở khoa nghi, Lv1, 159, 300, trọng minh kiếm pháp, Lv1, 18, 300, cần tu luyện đồ vật còn thật không ít. Lý Thương cười cười. Cái này tu đạo một đường xác thực không dễ dàng, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Chính mình nhất định phải bảo trì một viên kiên định đạo tâm, mới có thể đi đến càng xa. Vận chuyển linh quang pháp. Làm Lý Thương tâm thần chạy xe không phía sau, liền cảm giác toàn thân thay đổi đến ấm áp, bắp thịt đau nhức chính đang nhanh chóng làm dịu. Khí bản thân chính là cơ thể người một loại nguyên thủy năng lượng, ôn có đủ loại kỳ diệu năng lực. Một canh giờ sau, Lý Thương cảm giác được ghế ẩm sưng cảm giác hoàn toàn biến mất, bắp thịt lại lần nữa khôi phục lực lượng. Cái này linh quang khí quả nhiên kỳ diệu, những ngày này, ta cảm giác tự thân ngủ thời gian càng ngày càng ít, tinh thần lại càng thêm đầy đủ, không có chút nào bị bại. Trừ cái đó ra, còn có thể để ta tốc độ khôi phục biên độ lớn tăng lên. Không biết còn có cái gì diệu dụng ta không có mở thả ra. Lý Thương từ bồ đoàn đứng dậy, lẩm bẩm. Hắn không có ngủ bên dưới, mà là lại nhìn một hồi Thương Văn Tự Điển. Hắn hiện tại, thứ cần phải học tập thực tế quá nhiều, một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Thứ hai ngày, Lý Thương sớm rời giường, để hắn ngoài ý muốn chính là, Huyền Phong Tử lần này so hắn còn phải dậy sớm, đang ở sân bên trong đánh lấy dưỡng sinh quyền. Lý Thương cùng hắn lên tiếng chào hỏi phía sau, liền tiến về phòng bếp nấu hai bát mì trứng gà. Hai sư đồ ăn no phía sau, Huyền Phong Tử đầu tiên là mang theo hắn luyện hai lần trọng minh kiếm pháp, liền bắt đầu truyền thụ mới phù văn. Lần này truyền cho ngươi phụ chú, tên là Phá Tà. Cái này Phá Tà phù muốn so trừ tà phù lợi hại một chút, đạt tới linh phù cấp độ, có khả năng cảm ứng được tà khí, đối tà tuy có rất lớn khắc chế hiệu quả. Thanh trường kiếm này mặc dù là dùng tinh cương chế tạo, có thể như cũ thuộc về phàm vật, cũng chỉ có thể tiếp nhận đạo này Phá Tà phù văn. Vẽ tiếp nhiều một đạo, chỉ sợ thân kiếm liền bị nổ tung. Huyền Phong Tử cầm lấy bút lông, tại không bạch phù chỉ cấp tốc vẽ xuống một cái phá tự. Đương nhiên, cái này phá tự là dùng thương văn viết. Ngay sau đó, hắn tại phá chữ hai bên phân biệt vẽ xuống hai cái màu đỏ tiểu kiếm. Huyền Phong Tử họa phù cùng Lý Thương hoàn toàn khác biệt, tùy tâm sử dụng, mang theo buông thả không bị trói buộc khí chất. Bang làm Huyền Phong Tử cuối cùng một bút rơi xuống. Lý Thương phảng phất nghe đến một đạo nhẹ nhàng kiếm minh. Nhìn rõ chưa? Huyền Phong Tử hỏi. Có một chút. Bất quá có lẽ phải mấy ngày mới có thể luyện thành. Lý Thương trầm giọng nói. Theo họa phù đột phá đến Lv4, nếu muốn nắm giữ một đạo linh phù với hắn mà nói không phải rất khó. Vậy thì bắt đầu luyện a. Trọng Minh kiếm pháp, còn có Thương Văn Tự Điển cũng không thể rơi xuống. Linh quang pháp cũng không cần nói, cái kia là căn bản. Linh quang pháp không được, liền như là lục bình không dễ, tất cả đều là hư vô. Huyền Phong Tử lấy ra tiểu hồ lô, uống một ngụm. Lao đầu, ngươi lúc đó cũng cần luyện nhiều đồ như vậy. Thần sắc của Lý Thương nghi hoặc. Đương nhiên, nhắc tới, ta cũng không biết lúc ấy làm sao sống qua tới. Đoạn kia thời gian xác thực rất vất vả, mỗi ngày đều tại học tập đạo kinh, hòa phủ, thổ nạp. Huyền Phong Tử mặt lộ hồi ức. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình nhập môn lúc, cùng một đám sư minh đệ lúc tu luyện chỉ riêng. Cứ việc rất vất vả, nhưng cũng là hắn cả đời vui sướng nhất thời gian. Lý Thương thấy được Huyền Phong Tử cái này dáng dấp, không cắt đứt hắn hồi ức, phối hợp vẽ lên phá tà phủ. Người đã giả chính là như vậy, dễ dàng rơi vào hồi ức. Chương 14, thư sinh chương 14, thư sinh một tháng sau. Đêm kia, Phạm Trạch. Phạm Phương là cái nghèo khổ thư sinh, tuổi đã hơn 30, vì thi đỗ công danh, hao hết gia sản, dẫn đến nhà chỉ có 4 bức tường, liền tức phụ đều còn không có cưới. Hiện nay khoảng cách quận thi còn muốn hơn 3 tháng thời gian, Phạm Phương mỗi lúc trời tối đều khêu đèn đêm đọc, hy vọng có thể tại lần này qua cử khảo thí thi đỗ đến cử nhân. Cứ như vậy, hắn cũng có thể tại một đám tộc người trước mặt hãnh diện, để các ngươi đều khinh thường ta. Chờ ta thi đến cử nhân, nhất định muốn đem các ngươi đều dẫm tại dưới chân. Phạm Phương tay nâng sách vở, trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến chính mình thành làm cử nhân về sau là bực nào uy phong. Đông 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 một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ đêm tối yên tĩnh, cũng phá vỡ Phạm Phương ảo tưởng. Người nào? Phạm Phương nhìn về phía cửa phòng phương hướng, biểu lộ kỳ quái. Nửa đêm canh ba, ai sẽ tìm đến mình? Phạm Minh, là ta. Ngươi nhanh lên mở cửa, ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Ngoài cửa người lên tiếng nói. Nghe thấy thanh âm này, Phạm Phương liền biết là người nào. Nguyên lai là Sầm Minh, ta cái này liền mở cửa. Phạm Phương vội vàng nói. Có thể là coi hắn mở cửa ra thời điểm, ngoài cửa đen nhánh một mảnh, nào có cái gì người. Sầm Minh, Sầm Minh. Phạm Phương kinh nghi bất định kêu hai tiếng. Có thể ngoài phòng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kỳ quái, ta vừa mới rõ ràng nghe thấy được âm thanh của Sầm Minh. Phạm Phương nói thầm, đem cửa một lần nữa khóa kỹ. Kinh lịch như vậy một kiện sự việc kỳ quái, lại không có ảnh hưởng đến Phạm Phương đọc sách tâm tình. Hắn đi tới trước bàn sách, nâng lên vừa rồi còn chưa xem xong sách. Nhưng lúc này đây, Phạm Phương nghe đến một chút kỳ quái tiếng đọc sách. Có thể Phạm Phương lại nghe không hiểu đối phương niệm phải là cái gì, chỉ cảm thấy cái kia đọc sách âm thanh điên cuồng lại kiềm chế, để hắn cảm thấy có chút bất an hoảng sợ. Cây bên này liền ta một cái người đọc sách, làm sao còn sẽ có người nửa đêm đọc sách đâu, mà còn đối phương nói đến tựa hồ không phải đại càn quan thoại. Phạm Phương chau mày, mà còn cái kia tiếng đọc sách cách hắn càng ngày càng gần, phản phất liền ở bên tai đọc sách. Cái này dọa đến Phạm Phương khắp cả người phát lạnh. Hắn thả ra trong tay cuốn sách, che lại lỗ tai của mình. Có thể cái kia điên cuồng tiếng đọc sách vẫn là truyền vào đầu óc hắn. Không phải là ta nghe nhầm, Phạm Phương bị cái này tiếng đọc sách dày vò đến có chút sụp đổ. Hô một cô không hiểu âm gió thổi tới, đặt ở bàn đọc sách ngọn đèn, đèn đuốc chập chờn. Không muốn. Phạm Phương thần sắc hoảng sợ, đưa ra hai tay muốn đem cái kia đèn đuốc bảo vệ. Có thể cái kia một chiếc đèn đuốc chập chờn mấy lần phía sau, vẫn là dập tắt đi xuống. Gian phòng bên trong, lập tức rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hô hô hô, Phạm Phương toàn thân run rẩy. Hắn phảng phất nghe đến trong phòng bên trong còn có một đạo khác tiếng hít thở. Hắn không nghĩ chuyển qua đầu, nhưng thân thể lại không bị khống chế. Não phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình tách ra động lên, chậm rãi chuyển đi qua. Vừa vặn lúc này, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi vào. Phạm Phương đầy mắt hoảng sợ thấy được, góc phòng, một người thư sinh không biết cái gì đứng ở nơi đó. Ánh trăng rơi trên mặt của hắn, lộ ra rất yếu ớt. Hai hàng giống như mực nước dòng máu màu đen từ hắn hai mắt thẩm thấu ra. Sầm. Sầm Minh Phạm Phương miệng run rẩy. Phạm Minh, ngươi nhìn ta viết thiên văn chương này, có thể nói bút pháp thần kỳ tự nhiên, nhất định có khả năng trúng cử. Tại Phạm Phương ánh mắt hoảng sợ bên dưới, cái kia thư sinh đem trên mặt mình một khối làn da xé xuống. Dầm dạp chằng chịt nòng nọc chữ nhỏ hiện lên ở khối kia làn da. Ngươi mau nhìn. Phạm Minh. Thư sinh hai tay nâng khối kia làn da, thần sắc phấn khởi. Ta. Phạm Phương cổ họng khô chát chát, khuôn mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Sau một khắc, cái kia thư sinh trong tay không biết lúc nào nhiều một cây bút lông. Cái kia bút lông chủ hào còn dính nhuộm vết đủ. Hắn nhìn qua Phạm Phương, từng bước một tới gần, cười quỷ nói, "Phạm huynh, không bằng ta đích thân viết một lần cho người xem a." "Không." Phạm Phương hoảng sợ thét lên. "Ngươi tu luyện một lần linh quang pháp, kinh nghiệm 8. Chúc mừng tốc chủ, ngươi kỹ năng linh quang pháp đã tăng lên đến Lv4." Làm cái này tiếng nhắc nhở vang lên. Lý Thương chỉ cảm thấy trong cơ thể linh quang khí tuôn ra động, cọ rửa ngũ tạng lục phủ, gân cốt, mạch máu, cải thiện tự thân thể chất. Hắn mở to mắt, phát hiện ra của mình vậy mà tại có chút phát sáng. Bất quá rất nhanh, cái này linh quang liền tiêu tán đi xuống, cuối cùng đột phá đến 4 tầng. Cảm giác cũng không tệ lắm, linh cảm cũng cường một chút. Lý Thương mặt lộ tiểu ý tốc chủ, Lý Thương cơ sở hòa phủ, Lv4, 710, 1200, linh quang pháp, Lv4, 10, 1200, đạo niệm, Lv3, 678, 800, cơ sở khoa nghi, Lv1, 209, 300, trọng minh kiếm pháp, Lv3, 38, 800, cái này một tháng khổ tu, tiến bộ của hắn nhanh chóng. Trừ linh quang pháp ra, trọng minh kiếm pháp cũng tu luyện tới Lv3, tương đương với thuần thục cảnh giới. Hắn hiện tại đã có khả năng trôi chạy sử dụng trọng minh kiếm pháp kiếm chiêu, thỉnh thoảng sẽ cùng Huyền Phong tử luận bàn một cái, tăng cường thi triển kinh nghiệm. Đã như vậy, cũng nên cho trường kiếm trên họa phá tà phù. Ánh mắt Lý Thương ngưng lại. Một tháng qua, cho dù hắn đã nắm giữ phá tà phù, lại còn không có họa tại phá tà kiếm thân kiếm. Bởi vì cùng họa phù khác biệt, nếu muốn ở kim loại thân kiếm họa phù, cần dùng đến một loại đặc thù tài liệu, lân quang thạch phấn. Đây là một loại rất chân quý khoáng thạch. Theo như Huyền Phong tử nói, nếu như dùng chu sa họa tại kim loại thân kiếm, dùng mấy lần liền sẽ rơi mất đi hiệu lực. Mà cái này lân quang thạch phấn liền sẽ không, một khi trên hỏa đi, chẳng khác nào vĩnh cửu khắc họa phù văn. Chỉ là loại này khoáng thạch tương đối hi hữu, Huyền Phong tử cũng chỉ có một viên, mà lại là mẫu chừng đầu ngón tay. Đem mài thành bột đá phía sau, vừa bạn có thể họa một đạo phá tà phù. Nói một cách khác, Lý Thương không thể có bất kỳ sai lầm nào, nhất định phải một lần hoàn thành. Mà Huyền Phong tử cũng rõ ràng đem xem như là một loại thử thách, không có cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, muốn xem Lý Thương có thể hay không dựa vào chính mình đem phá tà phù họa tại trường kiếm bên trong. Điều chỉnh cảm xúc phía sau, Lý Thương đem thanh kia tinh cương trường kiếm lấy ra, để lên bàn. Ngay sau đó, lại đem một khối lớn chừng đầu ngón tay cái màu trắng tảng đá đặt ở nghiễn trên này, nhẹ nhàng mài mở. Cái này lân quang thạch không hề cứng rắn, rất nhanh liền bị mài thành tinh tế bột đá. Thời khắc này Lý Thương vừa đem linh quang pháp đột phá đến tầng thứ tư, vô luận là tâm thần hay là thân thể, đều ở vào trạng thái tốt nhất. Cầm lấy bút lông, nhiễm phải lân quang thạch phấn, cấp tốc tại thân kiếm bên trong vẽ xuống phá tà phù. Trước lúc này, hắn đã dùng chu sa luyện tập qua rất nhiều lần, đối với tại kim loại thân kiếm hòa phù, không có bất kỳ cái gì lạ lẫm. Hoàn toàn đem tạp niệm không hề để tâm, Lý Thương lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái bên trong, hoàn toàn là vô ý thức tại thân kiếm vẽ lấy phá tà phù. Đợi đến phá tà phù viên mãn họa tại thân kiếm về sau, ông tinh cương trường kiếm phát ra một tiếng chiến minh. Đạo này kiếm minh cũng để cho Lý Thương giật mình tỉnh lại. Người linh quang nhất hiện, tiến vào vô ngã trạng thái, cơ sở họa phù kinh nghiệm 300. Cái này cũng được. Lý Thương nghe thấy cái này tiếng nhắc nhở, tương đối ngoài ý muốn. Chương 15, quỷ dị vụ án chương 15. Quỷ dị vụ án Lý Thương vốn chỉ muốn thừa dịp linh quang pháp đột phá tình thế, nhất cổ tác khí đem tịch tà phù họa tại tinh cương trường kiếm bên trong. Không nghĩ tới cái này linh quang nhất hiện, để cơ sở họa phù độ thuần thục tăng lên 300. Thu hồi phần này vui sướng phía sau, Lý Thương nhìn về phía cái kia một cái tinh cương trường kiếm. Hắn đem cầm đi ra ngoài, đặt ở dưới mặt trời xem xét. Thân kiếm mơ hồ hiện ra nhàn nhạt màu bạc đường vân, phát họa thành một đạo thần bí phù văn. Chính là phá tà phù văn. Hoàn mỹ. Lý Thương thôi động trong cơ thể một tia linh quang khí. Phá tà phù lập tức bị kích hoạt. Cả thanh tinh cương trường kiếm nở rộ màu trắng linh quang, ẩn chứa quang minh phá tà chi ý bất quá rất nhanh. Lý Thương liền cảm giác được trong cơ thể linh quang khí sói mòn tốc độ quá nhanh, bị tinh cương trường kiếm điên cuồng hấp thu. Lại tiếp tục như vậy, không cần mấy hơi thời gian, trong cơ thể linh quang khí liền sẽ triệt để tiêu tán. Hắn tâm niệm vừa động, đem linh quang khí thu liễm. Tiêu hao linh quang khí cũng quá khoa trương. Nếu như toàn lực sử dụng, chỉ sợ sống không qua vô tức, trong cơ thể ta linh quang khí liền sẽ tiêu tán không còn. Cho nên chỉ có thể xem như một lá bài tẩy, không thể tùy tiện sử dụng. Lý Thương nghiêm túc nhìn trong tay trôi này tinh cương trường kiếm. Khẽ cười nói, kể từ hôm nay, ngươi liền kêu phá tà kiếm a. Đang lúc hắn đem phá tà kiếm thu hồi, chuẩn bị trở về tiếp tục nghiên cứu thương văn tự điển thời điểm. Lý Thương, ngươi đi ra một chuyến. Âm thanh của Huyền Phong tử lúc trước viện chuyển đến. Những ngày này Lý Thương đều tại khổ tu, ngày thường chỉ có thể là Huyền Phong tử tại tiền viện giá trị điện. Lý Thương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra. Để hắn không nghĩ tới, giờ phút này viện lạc bên trong còn nhiều thêm một đạo khôi ngô thân ảnh. Trương Bổ Đầu, sao ngươi lại tới đây? Thần sắc của Lý Thương ngoài ý muốn, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy Trương Hùng là đến Huyền Minh Quan bái thần. Muốn bái thần, cũng là đi trọng pháp tự bái mới đối. Tại Huyền Minh Quan cũng không có thần minh có thể bái. Hắn lần này đến nhà thăm hỏi, nhất định có chuyện gì. Trương nào đó lần này đi lên, là có chuyện muốn nhờ. Trương Hùng sắc mặt nghiêm túc. Huyền Phong Tử ở một bên cười nói, lần này Trương Bổ Đầu là muốn chúng ta hiệp trợ hắn điều tra một vụ án, có 50 lượng bạc xem như thù lao. 52. Ánh mắt Lý Thương giật mình. Nếu biết rõ, người bình thường một năm tiền công cũng liền mười mấy lượng bạc. Lần này huyện nha nguyện ý ra thủ lao cao như vậy, chỉ sợ không phải dễ kiếm như vậy. Ân, ta đã đáp ứng. Ngươi đi thu thập một chút chính mình đồ vật, chúng ta đợi bên dưới liền xuất phát. Huyền Phong Tử cười hắc hắc. Lý Thương gật gật đầu, quay người trở về hậu viện. Tất nhiên Huyền Phong Tử tự thân xuất mã, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Đồng thời, Lý Thương cũng tò mò đến cùng là cái gì vụ án, để Trương Hùng không tiếp tự thân tới cửa, còn hứa xuống nặng như vậy thủ lao. Sau khi trở lại phòng, Lý Thương trước đem phá tà kiếm bỏ vào vỏ kiếm, thả tại phía sau lưng. Ngay sau đó là 20 tấm xích hỏa phù, 10 cái phá tà phù cùng với 5 tấm mộc giáp phù. Những ngày này, hắn cũng không có ít hỏa phù. Một sấp linh phù thả ở trên người, Lý Thương lập tức cảm giác được cảm giác an toàn tràn đầy. Đợi đến hắn lại lần nữa trở lại tiền viện, Huyền Phong Tử đã cong thanh kia đồng tiền kiếm, bên hông đựng tiểu hồ lô, trong tay thì là xách theo một cái bọc. Trương Bổ Đầu, đi. Huyền Phong Tử cười nói. Trương Hùng cũng không nói nhảm, trực tiếp ở phía trước cho hai người dẫn đường. Trên đường, Trương Hùng giới thiệu tình huống. Hai ngày trước, An Hưng Thành ra cùng nhau kỳ quái án mạng, có một cái gọi là Phạm Phương người đọc sách chết thảm tại trong nhà mình. Án mạng lớn hơn trời, ta đích thân dẫn người đi kiểm tra hiện trường. Cái kia Phạm trong phương ra cửa sổ đóng chặt, không có bất kỳ người nào tiến vào vết tích. Trừ cái đó ra, Phạm Phương tử trạng cũng dị thường khiếp người, hắn toàn thân cao thấp đều bị viết đầy một loại kỳ quái văn tự, rậm rạp chẳng chịt, tựa như nồng nọc, chúng ta cũng nhìn không hiểu. Mà hắn nguyên nhân cái chết, càng làm cho ta cảm thấy kinh dị bất an. Lý Thương kinh ngạc nói, liền Trương Bổ Đầu ngươi đều sợ hãi. Ân Trương Hùng hít sâu một hơi. Trải qua ngỗ tác xác nhận, cái kia Phạm Phương hẳn là cầm một cây bút lông, trước đâm thủng cặp mắt của mình, sau đó là chọc miệng thối. Cuối cùng tay phải cầm bút lông, từ thai phải rót vào, xuyên qua ra thai trái. Nghe xong Trương Hùng miêu tả, Lý Thương toàn thân rét run. Cho dù không có tận mắt nhìn thấy, có thể Lý Thương cũng dám có thể tưởng tượng ra cái kia Phạm Phương tự sát tình cảnh quỷ dị, kinh dị, huyết tinh. Người bình thường cho dù là tự sát, cũng không có dạng này giày xéo chính mình. Chuyện này hiện nay ở trong thành lưu truyền ra đến, rất nhiều bách tính đều nói là tà linh quấy phá. Huyện lệnh vì để cho những này lời đồn dừng lại, mệnh ta trong vòng 5 ngày phá án. Ta cũng không có cách nào, mới đi mời hai vị xuất thủ. Trương Hùng trầm giọng nói. Hắn biết Huyền Minh Quan tuy nhỏ, có thể cái này hai sư đổ lại không đơn giản, đều có bản lĩnh trong người. Nếu muốn phá án, chỉ sợ dựa vào hai vị này, có thể thật sự là tà linh. Huyền Phong Tử cười hắc hắc. Chỉ cần đạo trưởng xuất thủ, cho dù là tà linh gây nghiệp chướng, hẳn là cũng không nói chơi. Trương Hùng lấy lòng một tiếng. Tà linh quấy phá là tốt nhất tình huống. Nếu như không phải, vậy thì phiền toái. Trước đi nhìn lại nói. Huyền Phong Tử lắc đầu. Ba người rất nhanh đi tới một đầu vắng vẻ trong ngõ hẻm. Hẻm mặt đất đều trải đầy các loại phù chỉ, từng nhà đều tại cửa ra vào đốt hương đến, khẩn cầu thần linh tiên Phật phù hộ. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một chút người cuốn chiếu rơm, xách theo to to nhỏ nhỏ bà khỏa rời đi. Toàn bộ hẻm bầu không khí tương đối ngột ngạt quỷ dị. Nhà của Phạm Phương liền tại hẻm nơi hẻo lánh. Bây giờ có 5-6 cái nha dịch canh chừng. Liền những này nha dịch cũng không dám áp quá gần, đều trốn tại cửa ra vào. Trương Hùng trực tiếp mang theo Huyền Phong Tử cùng Lý Thương đi vào trong nhà. Phòng ốc tràn ngập một cỗ cổ mùi lạ, tựa như là mùi mực, lại mang tanh hôi. Lý Thương cũng cuối cùng nhìn thấy Phạm Phương thi thể. Đối phương ngồi ở trên bàn sách, tử trạng giống như Trương Hùng nói tới đồng dạng khủng bố. Con mắt, miệng đều bị bút lông chọc nát. Một cây bút lông từ thái phải quan xuyên tới thái trái. Chủ hào còn dính nhuộm một chút tùy não. Làn da tràn ngập rậm rạp chẳng chịt vái dị chữ nhỏ. Có thể Lý Thương cũng không nhận ra. Đây không phải là thông dụng bát tự, cũng không phải thương văn. Chỉ là Lý Thương nhìn đến lâu một chút, đã cảm thấy tâm tình phiền chán sao động. Hắn lập tức nhíu mày, nhìn hướng Huyền Phong Tử, sư phụ. Huyền Phong Tử hướng hắn khoát tay một cái, nhìn xem những này dày đặc quái dị chữ nhỏ, ngưng trọng nói, đây là minh văn, cũng được xưng làm âm gian văn tự, cũng không biết từ lúc nào lưu truyền đến nhân gian, bình thường là dùng để triệu hoán một chút tà ác máu tanh tồn tại. Những chữ này thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế liền 4 chữ không ngừng lặp lại. Trương Hùng dò hỏi, là chữ gì? Ta chúng cử Huyền Phong Tử cầm lấy tiểu hồ lô, uống một ngụm. Cứ việc cảnh tượng này như vậy huyết tinh, tựa hồ không có ảnh hưởng đến hắn uống rượu tâm tình. Ta chúng cử, cái này Phạm Phương đúng là một mực tại thi đấu công danh, lại vẫn luôn không có thành tích gì, ngày thường âu sầu thất bại. Trương Hùng như có điều suy nghĩ. Trương Bổ Đầu, phiền phức ngươi tra một chút cái này Phạm Phương cùng ai lui tới thân mật nhất, khả năng là cùng chung chí hướng người. Huyền Phong Tử ôm quyền nói, ta cái này liền đi. Trương Hùng lôi lệ phong hành, lúc này rời đi hiện trường. Chương 16, manh mối. Chương 16, manh mối sư phụ. Ngươi cảm thấy là ác linh bày phá còn là nguyên nhân gì? Lý Thương chờ Trương Hùng đi rồi, nhỏ giọng hỏi thăm. Không phải tà linh hẳn là một chút không biết mà tràn đầy ác ý tồn tại. Chúng ta cũng xưng những này tồn đang gọi là giả thần, tà thần. Huyền Phong Tử lắc đầu nói. Huyền Minh Quan không thờ phụng bất luận cái gì thần linh, chỉ tin tưởng đạo pháp tự nhiên. nhưng đối với thần linh tiên Phật tồn tại, bọn họ vẫn là tán thành. Mà bên trong thần linh cũng phân tốt xấu. Lý Thương nghe Huyền Phong Tử nhắc qua, cái này cái thế giới nhìn như ôn hòa, thực tế tràn ngập các loại cổ quái, không thể miêu tả tồn tại. Mà một khi cảm ứng được những này tồn tại, vô cùng có khả năng gặp phải lớn tai họa lớn. Có thể cái này Phạm Vương trước kia chỉ là cái bình thường thư sinh, linh cảm không cao, có lẽ không cảm ứng được những cái kia giả thần ác thần a. Lý Thương nghi ngờ nói, đúng là dạng này. Nhưng nếu như thông qua một chút đặc thù nghi thức, liền không đồng dạng. Huyền Phong Tử thở dài một hơi, còn nói thêm, Lý Thương, ngươi tìm một cái, nơi này có hay không một chút cổ quái sách vở tốt. Lý Thương bắt đầu tại trong phòng tìm kiếm. Bất quá trong phòng này đều là một chút bình thường sách vở, không có phát hiện cái gì cổ quái sách vở. Mà Huyền Phong Tử lấy ra một tờ linh phù, dán tại Phạm Phương cái trán. Đây là hồn phù, có khả năng cảm ứng thần hồn mạnh yếu. Có thể dán tại Phạm Phương thi thể phía sau, tấm này hồn phù lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là không bình thường. Nhục thân dù chết, linh hồn lại không thể nhanh như vậy tiêu tán. Không có. Liên hồn phách đều bị An Huyền Phong Tử lắc đầu nói, ta chỗ này cũng không có phát hiện gì. Lý Thương đi tới. Lúc này, Trương Hùng lại vọt vào. Đạo trưởng, có phát hiện. Cái này Phạm Phương ngày thường cùng hai người quan hệ cá nhân rất thân. Một cái tên là Sầm Tuấn Chiết, một cái tên là Hà Hưng. Hai người này cùng Phạm Phương cũng là không sai biệt lắm gặp phải, nhiều năm thi đỗ công danh không được, cho nên báo đoàn sưởi ấm. Huyền Phong Tử lập tức hỏi, hai người kia còn sống hay không? Không rõ ràng, ta đã phái người đi tra. Trương Hùng trầm giọng nói, mặc kệ, trước đi nhà bọn họ. Huyền Phong Tử không nghĩ dạng này chờ đợi. Tốt, nhà của Hà Hưng cách nơi này gần nhất. Trương Hùng gật gật đầu. Ba người nhanh chóng nhanh rời đi Phạm Phương phòng ốc, hướng về nhà của Hà Hưng tiến đến. Cái này Hà Hưng cũng không phải là An Hưng thành người địa phương, chỉ là thuê một cái cũ nát phòng ốc ở lại. Chờ bọn hắn sau khi tiến vào, lại phát hiện trong phòng không có mưa hay. Cùng Phạm Phương trong nhà đồng dạng, nơi này cũng là nhà chỉ có bốn bức tường, trừ một tấm cũ nát giường gỗ bên ngoài, cũng chỉ có một tủ sách, giá sách đều không có, sách vở đều chồng chất tại mặt đất. Huyền Phong Tử lấy ra một tờ trừ tà phù. Một khi trong phòng có cái gì bị dị khí tức lưu lại, đạo này trừ tà phù liền cảm ứng được. Có thể trừ tà phù lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Thương, thay ta hộ pháp. Một khi ta xuất hiện cái gì dị thường, lập tức đánh gãy ta. Sắc mặt của Huyền Phong Tử nghiêm túc. Lý Thương đoán được Huyền Phong Tử muốn làm gì, trùng điệp gật đầu. Lòng bàn tay của hắn lặng yên bốc năm sáu tấm phá tà phù. Huyền Phong Tử tay phải thành kiếm chỉ, hướng về chính mình hai mắt một vệt. Con ngươi đột nhiên tỏa ra linh quang. Huyền Phong Tử đem trong phòng các cái địa phương đều nhìn một lần, cuối cùng lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì vết tích. Hà Hưng chưa chắc là ngộ hại. Trương Hùng kinh ngạc nói, vậy hắn đi nơi nào? Vậy sẽ phải dựa vào Trương Bổ Đầu phái người đi tra. Chúng ta trước tìm một cái nơi này sách vở. Huyền Phong Tử nói khẽ. Lý Thương lúc này cùng Huyền Phong Tử hành động, mà Trương Hùng cũng không giúp được một tay, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Lúc này, một cái thân hình gầy yếu thư sinh đẩy cửa vào. Hắn thấy được trong nhà mình nhiều ba người, thần sắc bối rối, các ngươi là ai, vì cái gì tự tiện xông vào nhà ta? Nghe thấy lời này, Trương Hùng thần sắc hơi động, một cái bước xa xông đi lên, một tay lộ ra, lấy bắt chi pháp đem cái kia thân hình gầy yếu thư sinh khống chế lại, lạnh giọng quát, ngươi chính là Hà Hưng. Hà Hưng cảm giác cánh tay mình đều muốn chặt đứt, đau đến kêu rên nói, ta là Hà Hưng, các ngươi đến cùng là ai? Lại không rời đi, ta liền muốn báo quan. Lý Thương chỉ Trương Hùng, cười nói, cái kia ngươi tìm hắn là được rồi, hắn là nha môn lớn bổ đầu, Trương Hùng. Người tên, cây có bóng Trương Hùng tại An Hưng thành vẫn là rất dọa người. Cho dù Hà Hưng phía trước chưa bao giờ thấy qua Trương Hùng, cũng đã nghe nói qua hắn hung danh. Không biết bao nhiêu hung ác tội phạm truy nã đều chết tại hắn lớn dưới đao. Trương bổ đầu, ta chỉ là thư sinh, chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì làm điều phi pháp sự tình. Hà Hưng cầu xin tha thứ. Trương Hùng xem xét hắn dạng này, liền biết là cái sợ hàng, trực tiếp buông tay ra. Huyền Phong Tử ôn hòa cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta là qua tới cứu ngươi. Hà Hưng nghe răng nết miệng luốt cánh tay, không khỏi nói, đạo trưởng, lời này nói thế nào? Huyền Phong Tử nói khẽ, Phạm Phương tại phía trước hai đêm chết. Ngươi không biết sao? Hà Hưng trừng to mắt, Phạm Phương chết. Hắn làm sao sẽ chết? Phía trước hắn còn rất tốt. Hắn tựa hồ thật không biết Phạm Phương tử vong sự tình. Trương Hùng lên tiếng nói, hắn xác thực chết, mà còn huyên náo An Hưng thành lòng người bàng hoàng, ngươi lại không biết. Hà Hưng lớn tiếng nói, Trương bổ đầu, ta thật không biết, ta hai ngày trước trở về nông thôn xử lý một ít chuyện, hôm nay mới đuổi trở về. Huyền Phong Tử bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi không có việc gì. Hắn nhìn xem Hà Hưng, thần sắc thay đổi đến trang nghiêm, hỏi, Hà Hưng, ngươi cùng Phạm Vương, còn có Sầm Tuấn Chết có phải là cùng nhau đã làm gì sự tình? Ngươi phải nhớ kỹ, vấn đề này liên quan đến sinh tử của ngươi, không cần có bất kỳ dấu giếm nào. Không phải vậy, kết quả của ngươi liền giống như Phạm Vương. Lúc này, Lý Thương rõ ràng cảm giác được Huyền Phong Tử khí trạng phát sinh biến hóa. Hắn suy đoán Huyền Phong Tử hẳn là dùng một loại thuật pháp tăng cường tự thân linh áp, phá tan tâm thần của Hà Hưng. Hà Hưng ý chí bản thân liền không kiên định, căn bản không chịu nổi Huyền Phong Tử linh áp, sợ vỡ mật, nơm nớp lo sợ nói, ta, chúng ta cử hành một cái nghi thức. Cái gì nghi thức? Các ngươi hướng ai cử hành nghi thức? Huyền Phong Tử hỏi tới. Văn Hải Tiên. Sâm Tuấn Chết nói trước đây thật lâu, có một vị trạng nguyên lấy văn thành đạo hóa thành thần linh. Cái này thần linh liền gọi là Văn Hải Tiên. Hướng nó cử hành nghi thức, liền có thể phù hộ chúng ta văn chuyển hưng thịnh, tại lần này khoa cử nhất định liền có thể trưởng cấp 3. Hà Hưng âm thanh run rẩy. Tận đi những tà môn ngoại đạo này. Trương Hùng lạnh hừ một tiếng. Văn Hải Tiên, các ngươi cũng thật là lớn gan. liền nghe cái kia Sầm Tuấn Chiết nói mấy câu, liền dám hướng đối phương cử hành nghi thức. Huyền Phong Tử thở dài một tiếng, hắn lại hỏi, các ngươi là vài ngày trước cử hành nghi thức cụ thể là bộ dáng gì? Hà Hưng không dám che giấu, âm thanh run rẩy nói, hẳn là 5 ngày trước. Sầm Tuấn Chiết cho ta một quyển kinh văn, chỉ cần dùng chính mình máu chép viết ra, sau đó niệm tụng đặc thù chú ngữ, đem đốt cháy, liền có thể hoàn thành nghi thức. Ta cùng Phạm Vương, còn có Sầm Tuấn Chiết đều là cùng nhau hoàn thành. Đạo trưởng, ngươi có thể nhất định muốn mau cứu ta. Huyền Phong Tử thu hồi linh áp, trấn an tâm tình của Hà Hưng, ngươi đừng nội, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Chương 17, ô nhiễm. Huyền Phong Tử có khả năng cảm nhận được tâm tình của Hà Hưng tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cũng không hỏi thăm liên quan tới Văn Hải Tiên vấn đề, chỉ là cho hắn làm một chút cam đoan. Nghe được lời của Huyền Phong Tử, tâm tình của Hà Hưng ổn định một chút. Trương Bổ Đầu, ngươi trước đem Hà Hưng mang về nha môn, ta cùng Lý Thương đi Sầm Tuấn Chiết trong nhà nhìn xem cái kia. Huyền Phong Tử nói khẽ. Tốt. Trương Hùng gật gật đầu, đem Sầm Tuấn Chiết trạch để địa chỉ nói cho Huyền Phong Tử phía sau, liền mang theo Hà Hưng trước rời đi. Lý Thương cùng Huyền Phong Tử liền hướng về Sầm Tuấn Chiết trạch để mà đi. Đem so sánh Phạm Phương cùng Hà Hưng gian phòng, cái này Sầm Tuấn Chiết tình huống liền tốt một chút, có một tòa hai vào trạch để. Lý Thương cùng xung quanh hàng xóm hỏi thăm một phen, mới biết được cái này Sầm Tuấn Chiết phụ mẫu mất sớm, tính cách quái gở cổ quái, rất ít cùng người giao lưu. Người này có chút bệnh tâm thần, thường xuyên sẽ tại nửa đêm giống to. Trước đó vài ngày, ta nửa đêm rời giường, còn nghe thấy hắn nói cái gì ta trúng cử loại hình. Một cái ở tại Sầm Tuấn Chiết bên cạnh hàng xóm nhỏ giọng nói. Vậy ngươi gần nhất còn gặp qua Sầm Tuấn Chiết sao? Lý Thương dò hỏi. Hàng xóm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ngươi đừng nói, mấy ngày nay ta chưa từng thấy qua hắn. Bất quá cũng bình thường, phía trước hắn còn biến mất qua nửa tháng, sau đó lại xuất hiện, ai cũng không biết hắn đi làm cái gì. Đúng, tiểu đạo trưởng, ngươi tìm hắn làm gì? Lý Thương tự nhiên sẽ không nói tình hình thực tế, cười nói, không có gì, hắn một vị bạn bè thân thích nâng ta mang ít đồ tới. Nói xong, hắn liền cùng vị này hàng xóm cáo tử. Sư phụ, ngươi thấy thế nào? Lý Thương trở lại Huyền Phong Tử bên cạnh. Lúc này Huyền Phong Tử đang đứng tại cái kia Sầm Tuấn Chiết trước trạch đệ. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, 89/10 chính là cái này Sầm Tuấn Chiết bị cái gọi là Văn Hải Tiên ý thức ô nhiễm. Lý Thương, chờ chút chúng ta đi vào cẩn thận một chút. Lý Thương tự nhiên không dám kinh thường, sư phụ, ta sẽ cẩn thận. Huyền Phong Tử lần này trực tiếp đem đồng tiền kiếm lấy xuống. Lý Thương thấy thế, cũng là đem phá tả kiếm cầm trên tay. Huyền Phong Tử nhẹ nhàng đẩy ra trạch để cửa gỗ, kéo kẹt cửa gỗ không có lên khóa, đẩy lên mở. Lý Thương cùng Huyền Phong Tử cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái này trong trạch để điều tra. Đầu tiên là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, cái này ba cái địa phương đều không thu hoạch. Cuối cùng đi đến thư phòng, làm Lý Thương đem thư phòng cửa gỗ đẩy ra, còn chưa đi vào đến, trong tay phá tả kiếm liền chiến minh, lập loè yếu ớt bạch quang. Ân, ngươi đem phá tả phủ trên hòa đi. Huyền Phong Tử thấy được một màn này, thần sắc kinh ngạc. Hôm nay mới vừa trên hòa đi, còn chưa kịp cùng ngươi nói. Lý Thương giải thích một câu. Tiểu tử ngươi, giấu đồ vật còn thật nhiều. Huyền Phong Tử cười nói. Thật sự là hôm nay mới vẽ xong. Lý Thương thầm nói. Bất quá hai người cũng biết hiện vào lúc này không thích hợp đấu võ mồm. Lý Thương tay phải cầm phá tả kiếm, tay trái nắm xích hỏa phủ, xông vào trong thư phòng. Huyền Phong Tử cầm trong tay đồng tiền kiếm theo ở phía sau. Trong thư phòng, một mảnh hỗn độn, đại lượng sách vở bị xé nát thành giấy vụn, rải rác tại trên ván gỗ. Một chút giấy vụn còn dính nhuộm vết máu, lông, thậm chí thì nát. Cẩn thận, không được đụng đến những máu thịt kia. Những này huyết nhục cũng có rất mạnh ô nhiễm tính, một khi đụng vào, khả năng sẽ đối ngươi tâm thần tạo thành một chút ảnh hưởng. Huyền Phong Tử dặn dò. Tốt. Trong lòng Lý Thương run lên. Những này tà thần giã thần thật đúng là đáng sợ, nếu là không có Huyền Phong Tử nhắc nhở, chính mình chúng chiêu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Huyền Phong Tử dùng đồng tiền kiếm khuấy động lấy tấm ván gỗ giấy vụn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà Lý Thương cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước bàn sách. Sách này bàn bày ra đồ vật hẳn là bị người lung tung quét rơi trên mặt đất, hiện tại thứ gì đều vô dụng. Bất quá tại bàn đọc sách mặt ngoài, Lý Thương lại nhìn thấy bốn chữ lớn. Cái này bốn chữ lớn có mẹo, nhan sắc đỏ sậm, Lý Thương miễn cưỡng nhận ra được. Ta trúng cử. Trong lòng Lý Thương lẩm nhẩm một tiếng. Lúc này, bàn kia mặt đỏ sậm chữ bằng máu quỷ dị vặn vẹo nhuyễn động, hóa thành một tấm vặn vẹo máu mặt, hai cái con mắt của không động nhìn chằm chằm Lý Thương. Tâm thần của Lý Thương lập tức hoảng hốt một cái. Vặn vẹo máu mặt lập tức từ mặt bàn bay lên, nào về phía mặt mũi Lý Thương mà đi. Tự tìm cái chết. Lúc này, Lý Thương hai mắt khôi phục thanh minh. Hắn đạo niệm đạt tới Level 3, tâm thần không dễ như vậy bị ô nhiễm. Hắn tay trái vung lên, lập tức vung ra một tấm xích hỏa phù. Bay một tiếng, tấm kia xích hỏa phù cùng vặn vẹo máu mặt đụng vào nhau, hóa thành một đoàn hồng quang nổ tung. Phốc phốc. Một cỗ khét lẹt khí tức quyết tán. Không có sao chứ? Phát giác được bên này dị động, Huyền Phong Tử vội vàng đi tới. Sư phụ, ta không có việc gì. Vừa rồi bàn kia mặt có mấy chữ bằng máu, ảnh hưởng tới ta tâm thần. Lý Thương lắc đầu. Huyền Phong Tử nghe vậy, nhìn hướng mặt bàn mà đi. Giờ phút này, cái kia bàn đọc sách mặt ngoài chữ bằng máu đã biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt ngươi đủ rất cẩn thận. Nếu như bị ô nhiễm tâm thần liền phiền toái. Huyền Phong Tử trầm giọng nói. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Huyền Phong Tử đột nhiên lộ ra một tia cười quỷ quyệt, cổ tay rung lên, đồng tiền kiếm nhanh chóng im lặng đâm ra. Mục tiêu rõ ràng là cổ của Lý Thương. Phốc phốc, một đạo hàn quang đánh tới, phá tà kiếm hóa thành một vệt bạch quang, trước một bước đâm vào trái tim của Huyền Phong Tử. Lập tức, Lý Thương cảm giác chính mình hết thảy trước mắt vỡ vụn hòa tan. Lý Thương, không có sao chứ? Huyền Phong Tử xuất hiện tại Lý Thương bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vừa rồi cảm giác được một sợi nhẹ nhàng tà dị khí cơ, vừa rồi kém chút trúng chiêu, may mắn có phá tà kiếm. Lý Thương lòng còn sợ hãi, chính mình đã rất cẩn thận, vẫn là không cẩn thận bị cái kia bản đọc sách chữa bằng máu ô nhiễm một tia tâm thần. May mắn phá tà kiếm một mực đang tiêu dung, để hắn không có buông lòng cảnh giác, cho nên nhất định muốn bảo trì tâm thần tinh khiết. Những này ra thần tà thần am hiểu nhất ô nhiễm ý thức, để ngươi xuất hiện đủ loại ảo giác, bệnh các loại huyễn tượng. Ngươi nhất định muốn phân biệt ra cái gì là chân thật, cái gì là huyễn tượng. Huyền Phong Tử cũng mượn cơ hội này cho trên Lý Thương khóa. Không còn có so cái này càng thích hợp thời cơ, mới có đích thân cảm thụ qua loại kia giả tạo quỷ dị, mới có thể cảm nhận được lời hắn nói. Cảm ơn sư phụ chỉ giáo. Lý Thương ôm kiếm hành lễ. Hắn biết Huyền Phong Tử thật là tại dạy mình bảo mệnh thủ pháp. Đi thôi, ta nghĩ tìm đồ vật không ở nơi này. Huyền Phong Tử cười cười. Vậy chúng ta phía sau muốn làm cái gì? Thần sắc của Lý Thương nghi hoặc. Chờ đợi đến tên kia xuất hiện. Huyền Phong Tử nheo mắt lại. Ban đêm, Hà Trạch, Hà Hưng một người chờ trong phòng, lo lắng bất an. Hắn cũng không biết Trương Hùng vì sao muốn đưa chính mình trở về. Có thể hắn cũng không dám rời đi, bởi vì tại trở về thời điểm, Trương Hùng đã nói qua, một khi bước ra cái phòng này, kết cục của hắn liền sẽ giống như Phạm Vương. Hà Hưng tự nhiên dám ngủ đến, mượn một chiếc đèn đuốc, tay nâng sách vở, muốn tiêu hao một chút thời gian. Có thể hắn tâm thần không yên, càng là đọc sách, ngược lại càng cảm thấy bực bội. Cuối cùng chỉ có thể đem sách vở thả xuống, nghĩ đến đem cửa sổ mở ra, thấu một cái khí. Kéo kẹt. Coi hắn đem cửa sổ nâng lên, thấy được ngoại giới âm u không ánh sáng, một mảnh đen thui. Chương 18, lấy mạng làm bút chương 18. Lấy mạng làm bút liền ánh trăng đều không có sao. Hà Hưng nói thầm một tiếng. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời đêm âm trầm, tràn ngập dày nặng mây đen, đem ánh trăng che lấp. Thấy thế, Hà Hưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem cửa sổ thả xuống, tiếp tục cầm lấy sách vở. Nhưng là hôm nay quá mức yên tĩnh, để hắn có loại không hiểu tâm hoảng. Trước đây Hà Hưng cũng thử qua khêu đèn đêm đọc, còn có một chút mèo hoàng chó hoang nửa đêm tru lên, hoặc là nửa đêm hải đồng khóc nỉ non. Có thể là những âm thanh này tại tối nay đều biến mất. Một người ngốc trong phòng, chỉ cảm thấy quá mức kiềm chế tĩnh mịch. Có thể bởi vì quá mức yên tĩnh, Hà Hưng lỗ tai kêu vang lên. Trong thoáng chốc, lại tiếp thu lấy một chút cổ quái tối nghĩa nói nhỏ. Chúng sinh ngu dốt, lấy máu làm mực, lấy da là giấy, lấy mạng làm bút. Phương đến chân lý thanh âm này mang theo quỷ dị lực lượng, để trong lòng Hà Hưng hoảng hốt điên cuồng lan tràn. Không, không, Hà Hưng hai mắt toát ra hoảng hốt. Hắn nhớ tới những ngày nói nhỏ, chính là trước kia hương cái kia Văn Hải tiền cử hành nghi thức lúc, cần đọc lên chú ngữ. Hôm nay lúc ở nha môn, Hà Hưng nghe người ta nhắc qua Phạm Phương tử trạng, phi thường khủng bố. Hắn cũng không muốn giống như Phạm Phương chết đến thảm như vậy. Lúc này, Hà Hưng muốn chạy đi. Có thể hắn cảm giác thân thể của mình bị một cái khác linh hồn điều khiển. Rõ ràng hai mắt lộ ra hoảng hốt, khoe miệng lại quỷ dị nâng lên. Hà Hưng trong phòng tìm ra một cây tiểu đao, sau đó mặt mỉm cười tại lòng bàn tay vạch một cái. Phốc phốc, huyết nục lan lộn. Tí tách tươi mới máu loang từ trong tay vết cắt nhỏ xuống tại bàn đọc sách trong nghiên mực. Đợi đến máu loang tích góp không sai biệt lắm, Hà Hưng lại mặt lộ nụ cười quỷ quệt cầm tiểu đao, muốn đem trên mặt mình làn da cho cắt bỏ. Lấy máu làm mực, lấy da là giấy. Cấp cấp như luật lệ. Nhanh chóng tỉnh lại. Một đạo sấm sét giống như quát khẽ tại Hà Hưng trong lòng nổ vang. Phản phất xua tán đi một loại nào đó quỷ dị lực lượng. Lập tức, Hà Hưng khôi phục thân thể quyền khống chế, mà không có chút máu, luôn cuống tay chân đem trên tay tiểu đao ném ra. Liền kém một chút, hắn liền đem chính mình mặt cho cắt bỏ. Hắn đang muốn đi ra ngoài, một thanh âm lại truyền vào lỗ tai bên trong. Không muốn đi ra. Hà Hưng đình chỉ bước chân, bởi vì hắn nghe được, thanh âm này chính là vị kia lão đạo dáng dấp. Hắn cắn răng một cái, vẫn là lưu tại trong phòng. Giờ phút này, ngoài phòng khu phố, Huyền Phong Tử nhìn cách đó không xa giấu kín tại âm trong bóng tối thư sinh trẻ tuổi, tay phải cầm đồng tiền kiếm, tay trái cầm tiểu hồ lô, nhếch miệng cười nói, "Vần đạo cuối cùng đợi đến ngươi xuất hiện." Không sai, hắn tối nay chính là dùng Hà Hưng đem Sầm Tuấn chết cho câu đi ra. Hiện nay, Phạm Phương đã chết, chỉ còn lại một cái Hà Hưng. Đối phương một khi cảm nhận được khí tức của hắn, tuyệt đối sẽ nhịn không được. Mà toàn bộ ngõ nhỏ bách tính, sớm đã bị Trương Hùng trước thời hạn rời đi. Sầm Tuấn chết giờ phút này đã bị cái gọi là Văn Hải tiên ý thức ô nhiễm, sớm đã không còn bình thường ý thức. Hắn người mặc nhiễm vết máu thư sinh bào, gương mặt da đều bị cắt bỏ, máu thịt bé bét, tay trái cầm một quyển kinh văn, bên phải tay mang theo một cọng lông bút. Vụ rốt phàm nhân. Sầm Tuấn chết vung động trong tay bút lông. Bá. Bút lông lông tơ điên cuồng lan tràn, tựa như cho nước tóc đen cướp bắn mà ra. Phốc phốc. Những này lông tơ tốc độ quá nhanh, ma sát khoe khoang tài giỏi duệ phong dĩ đảo. Huyền Phong Tử suy cười một tiếng, cầm lấy tiểu hồ lô, ngửa đầu được một hớp, sau đó trực tiếp phun ra. Bành. Một đám lửa lớn ngừng lại từ Huyền Phong Tử trong miệng phun ra, đem chút màu đen lông tơ đốt cháy không còn. Thân hình hắn cực tốc hướng về phía trước, xông phá hỏa diễm, trong tay đồng tiền kiếm hóa thành một vệt ánh sáng màu vàng, thẳng đâm về Sầm Tuấn chết mà đi. Bá. Sầm Tuấn chết lại quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Phong Tử một kiếm thất bại phía sau, cũng không kinh hoàng, tay trái thần tốc luồn vào mang đến, trực tiếp vung ra một sấp xích hỏa phù. Những này phù, nhưng thật ra là Lý Thương giao cho hắn. Đồ đệ hỏa phù, Huyền Phong Tử dùng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Từng đạo xích hỏa phù trôi hướng bốn phương tám hướng. Rất nhanh, Huyền Phong Tử sau sườn trái xích hỏa phù điên cuồng bạo tạc. Từng đoàn nóng bỏng ánh lửa đem đen nhánh ngói nhỏ chiếu sáng. Một thân ảnh bị hung hăng nổ bay, đâm vào một mặt tường trong vách. Bành! Trình mặt vách tường đều lom rơi đi vào, kém chút trực tiếp sụp đổ. Không khí đều là khét lẹt mùi thịt. Trọng Minh thuần quang. Lý Thương đột nhiên từ chỗ bóng tối rớt ra, trong tay phá tà kiếm lướt lên mảng lớn quang ảnh, tựa như thần điểu dương cánh, quang minh to lớn. Phốc phốc. Phá tà kiếm lập tức tại ngực của Sầm Tuấn Chiết cắt ra một đạo cháy đen vết thương. A a a. Sầm Tuấn Chiết điên cuồng kêu lên, đem trong tay kinh thư mở ra, đột nhiên bắn ra một cỗ hỗn loạn rơi xuống khí tức. Lý Thương, lui lại. Huyền Phong Tử lớn tiếng nói. Lý Thương không do dự, dưới chân giẫm một cái, bay hướng phía sau, cấp tốc cùng Huyền Phong Tử hội hợp lại. Cẩn thận, người này muốn nổi điên. Huyền Phong Tử hai mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói. Lý Thương không nói hai lời, lấy ra hai tấm mộc giáp phủ, phân biệt đối với mình cùng Huyền Phong Tử kích hoạt. Màu xanh biết hư ảo cây mạn bao trùm toàn thân, tạo thành một giáp. Dạng này cũng có thể ngăn cản một chút vật lý tổn thương, đại giới là thoáng ảnh hưởng một chút tính linh hoạt. Ngay sau đó, Lý Thương thôi động linh quang khí, hướng về Sầm Tuấn Chiết ném một tấm phá tà phủ. Bá. Sầm Tuấn Chiết đem trong tay kinh văn mở rộng, một cái quỷ dị màu đen kiểu chữ phiêu phù mà ra, cùng phá tà phủ giữa không trung va chạm, hóa thành một đoàn bạch quang. Ngu dốt. Sầm Tuấn Chiết cái kia không động hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thương cùng Huyền Phong Tử, da trên người cấp tốc hiện lên rậm rạp chẳng chịt quỷ dị minh văn, trong miệng phát ra quỷ dị chú ngữ. Vô hình mà quái dị lực lượng quyết tán. Lý Thương suy nghĩ chỉ trệ. Hắn cảm giác tự thân năng lực suy tính thay đổi đến cứng ngắc. Kiếm pháp, phù chú thậm chí liền linh quang pháp các kỹ năng chính đang nhanh chóng lãng quên, không hiểu được làm sao sử dụng. Cái này sẽ là của Văn Hải Tiên đặc thù năng lượng, có thể làm cho người thay đổi đến ngu dốt, quên chính mình sở học tất cả. Huyền Phong Tử một tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Tâm linh thanh linh, vạn tà bất xâm. Hắn lời này chính là dùng thương văn đọc lên. Hô hô, Lý Thương cảm nhận được một cơn gió mát phất qua chính mình trong lòng, tâm thần lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Bá. Lúc này, cái kia Sầm Tuấn Chiết hóa thành một đạo huyết ảnh vào tới. Long hổ hung mãnh, chân tà giết quỷ. Huyền Phong Tử lại lần nữa biến ảo trong tay ấn pháp, trong miệng niệm động chú ngữ. Đây là Long hổ ấn. Không những để người tăng thêm khí huyết, thể phách lực lượng được đến tăng lên, tinh khí thần cũng sẽ giống như long hổ hung mãnh, sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Trong thoáng chốc, Lý Thương tựa như nghe đến tiếng long ngâm hổ khiếu, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, lực lượng tràn đầy. Giết. Huyền Phong Tử giận râu tóc dựng lên, xét theo đồng tiền kiếm thẳng hướng cái kia huyết ảnh mà đi. Lý Thương cũng là dưới chân một điểm, huy động phá tà kiếm, nhanh chóng đâm ra. Ken ken ken. Trên đường phố, sư đồ hai người cấp tốc cùng Sầm Tuấn Chiết cuộc đấu. Sầm Tuấn Chiết một điểm kỹ xảo chiến đấu đều không có, hỗn loạn huy động trong tay bút lông, lại liền Lý Thương cùng y phục của Huyền Phong Tử đều không đụng tới. Hai người thân pháp quá mức linh hoạt, giống như thần điểu nhảy múa, tránh né lấy lần lượt công kích, đồng thời xuất kiếm. Sư đồ hai người cứ việc là lần đầu tiên hợp tác đối địch, lại tương đối có ăn ý, một đạo đạo ẩn dấu linh quang khí kiếm quang rơi vào trên người Sầm Tuấn Chiết, cắt đứt làn da, tựa như sền sệt mực nước mùi hôi huyết dịch không ngừng chảy ra. Chương 19, Huyền Hỏa Huy Hoàng chương 19. Huyền Hỏa Huy Hoàng Lý Thương cùng Huyền Phong Tử thỉnh thoảng ném ra từng đạo linh phù đện ở trên người Sầm Tuấn Chiết. Cho dù đối phương thân thể lại thế nào quỷ dị cứng cỏi, cũng ngăn không được liên tục đả kích. Bá, một vệt quỷ dị hắc quang quét. Lý Thương dưới chân một điểm, hướng về sau né tránh nháy mắt, trực tiếp ném ra một đạo phá tà phù. Bành! Một đoàn bạch quang nổ tung. Cái kia Sầm Tuấn Chiết kêu rên phía sau lùi lại mấy bước. Huyền Phong Tử thừa cơ hội này, niệm độ cầu quyết. Huyền Hỏa Huy Hoàng, đốt cháy tà nghiệt. Hắn cầm bầu rượu lên, lớn sau khi ực một hớp rượu, trực tiếp phun ra đi. Phốc phốc. Sinh hồng đến cực hạn hỏa diễm lập tức từ Huyền Phong Tử trong miệng phun ra, tựa như một đầu như hỏa long quấn quanh ở trên người đối phương. A a a. Sầm Tuấn Chiết điên cuồng kêu rên, lại bị hỏa long quấn chặt lại, thân thể bị đốt cháy đến không ngừng hòa tan, đại lượng sền sệt đen nhánh mực nước nhỏ xuống. Mười mấy hơi thở phía sau, Sầm Tuấn Chiết bị triệt để bị đốt cháy. Hô hô hô, kém chút còn chơi không lại người này. Huyền Phong Tử há mồm thở dốc, cầm lấy tiểu hồ lô, lại uống một ngụm. Gừng càng già càng cay. Lý Thương thu hồi phá tà kiếm, cười cười. Hôm nay nếu là Huyền Phong Tử không tại, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình làm sao đối mặt cái này Sầm Tuấn Chiết, đặc biệt là đối phương cái kia quỷ dị năng lực, nháy mắt để chính mình ngu dốt, quên tất cả mọi thứ. Nếu không phải Huyền Phong Tử, hắn liền trực tiếp trúng chiêu. Cho nên ngươi muốn học được đồ vật còn nhiều nữa. Huyền Phong Tử cười đắc ý, sư phụ, cái này coi như kết thúc sao? Lý Thương thấp giọng nói. Hắn thấy được Sầm Tuấn Chiết huyết nhục hòa tan mực nước bên trong, nằm một bản cổ lão kinh văn. Còn không có đâu loại này đi lại cùng tà thần, giả thần câu thông nghi thức sách vở, kinh văn. Ngươi về sau gặp, nhất định muốn trực tiếp dùng hỏa đốt. Huyền Phong Tử giao phó nói. Hắn lấy ra một tờ xích hỏa phù, ngón tay búng một cái. Hiu. Xích hỏa phù lập tức hóa thành một bó hồng quang, rơi vào quyển sách kia quê quán bên trong. Xì xì xì, bộ sách kia nổi lên quỷ dị khói đen, sau đó bị đốt thành cho bụi. Ta sẽ ghi nhớ. Lý Thương trầm giọng nói. Lúc này, nghe thấy ngõ nhỏ không có động tĩnh, Trương Hùng cầm trong tay bó đuốc, mang theo một đám nha dịch xuống tới. Hai vị đạo trưởng không có sao chứ? Trương Hùng cùng nhau đi tới, thấy được trong ngõ nhỏ một mảnh cháy đen, có to to nhỏ nhỏ cái hố, trong lòng kinh hãi. Hắn vừa rồi ở bên ngoài, cũng là nghe thấy rất nhiều động tĩnh. Bất quá Huyền Phong Tử đặc biệt giao phó, tuyệt đối không cần tiến bảo, hắn mới nhẫn lại xuống. Thời khắc này Trương Hùng thật muốn biết vừa rồi cái này ngõ nhỏ đến cùng phát sinh như thế nào chiến đấu. Không có việc gì, cái kia Sầm Tuấn Chiết đã hóa thành một vũng máu. Chờ chút ngươi tìm người xối phát hỏa dầu, đem cái kia một vũng máu triệt để đốt sạch sẽ là được rồi. Huyền Phong Tử chỉ cái kia một bãi mực nước sền sệt máu loãng. Tốt. Trương Hùng cấp tốc phân phó. A a a. Lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Không tốt. Sắc mặt của Huyền Phong Tử biến đổi, vọt vào Hà Hương Trạch để. Lý Thương cùng Trương Hùng theo sát phía sau. Bất quá Trương Hùng Lâm thời giao phó một câu, các ngươi trước canh giữ ở ngoài phòng, không muốn vào đến. Đông đảo bổ khoái nha dịch nghe, thần sắc ngược lại buông lỏng. Nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn đối mặt những cái kia cổ quái tà dị sự tình. Gian phòng bên trong, Hà Hưng có do thân thể điên cuồng kêu dây lên, hắn toàn thân làn da đều đang ngọ nguậy, từng cái quỷ dị minh văn hiện lên ở làn da. Đạo trưởng, ta cái này là thế nào? Hà Hưng thấy được Huyền Phong Tử đi vào, lớn tiếng cầu cứu. Huyền Phong Tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Hà Hưng, ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Sắc mặt Hà Hưng tuyệt vọng cầu khẩn, đạo trưởng, ta muốn tiếp tục sống. Hà Hưng, nói nhanh một chút. Văn Hải Tiên ngay tại ô nhiễm ngươi ý thức, nếu không nói, ngươi liền không có cơ hội. Huyền Phong Tử gầm nhẹ, ta. Hà Hưng cũng cảm giác được tự thân ý thức ngay tại bắt đầu mơ hồ. Có lỗi với, ta nghĩ cùng phụ mẫu ta nói một tiếng xin lỗi, ta để bọn họ thất vọng. Hà Hưng dùng hết cuối cùng một tia ý thức, giống to lên. Bần đạo minh bạch. Huyền Phong Tử gật gật đầu, không chút do dự nghi, huy động đồng tiền kiếm đâm vào trái tim của Hà Hưng. Hà Hưng kêu lên một tiếng. Huyền hỏa huy hoàng, đốt cháy tà nghiệt. Huyền Phong Tử không có bất kỳ cái gì dao động, niệm động chú ngữ, uống rượu, phun ra một cái xích viêm. A a a. Hà Hưng giống như sầm tuấn chết đồng dạng, huyết nục bị ngọn lửa đốt cháy, hóa thành giống như là mực nước chất lỏng sền sệt. Cái này, Lý Thương khẽ nhíu mày. Hắn vốn cho rằng đem Sầm Tuấn chết giết về sau, Hà Hưng liền sẽ bình an vô sự. Có thể hắn rõ ràng nghĩ sai. Trương Bổ Đầu, chuyện còn lại liền làm phiền ngươi. Huyền Phong Tử thu hồi đồng tiền kiếm, khẽ thở dài một tiếng. Phiền phức đạo trưởng. Trương Hùng đội vàng ô quyền. Hắn cuối cùng biết Sầm Tuấn chết là thế nào hóa thành một bãi sền sệt nước đen. Huyền Phong Tử cảm xúc căm u, không nói thêm lời, mang theo Lý Thương cách thuê phòng nhà, hướng về đạo quan trở về. Trên đường, che đậy mặt trăng mây đen dần dần tản ra, vai xuống đến ánh trăng đem sư đồ bóng lưng của hai người kéo đến rất dài. Sư phụ, chúng ta rõ ràng đã giải quyết Sầm Tuấn chết, vì sao còn sẽ như vậy? Lý Thương đột nhiên hỏi. Coi hắn dùng tự thân máu viết xuống kinh văn hiến tế cho Văn Hải Tiên một khắc này, kết quả liền đã chú định, ai cũng càng không đổi được. Sầm Tuấn chết, Phạm Văn, Hà Hưng ba người này đều có một tia cực kỳ yếu ớt Văn Hải Tiên ý thức, chỉ là Sầm Tuấn chết càng thêm phù hợp cái kia một tia Văn Hải Tiên ý thức phát sinh sớm dị biến. Hắn chỗ đối Phạm Văn, Hà Hưng độc thủ cũng chỉ là muốn thu hoạch càng nhiều Văn Hải Tiên ý thức. Đây là một loại bản năng hành động, tựa như là chúng ta đói bụng liền sẽ muốn đi ăn đồ ăn đồng dạng. Chúng ta giải quyết Sầm Tuấn chết, trên người hắn cái kia một tia Văn Hải Tiên ý thức ngược lại bản năng tập hợp tại trên người Hà Hưng, dẫn đến hắn phát sinh dị biến. Chỉ có đem cơ thể Hà Hưng đốt cháy, để Văn Hải Tiên hỗn loạn ý thức không còn có tốc chủ, chuyện này mới tính chân chính giải quyết. Huyền Phong Tử cầm lấy tiểu hồ lô, đang muốn lại uống một hớp rượu, lại phát hiện trong hồ lô đã không có rượu. Hắn lắc đầu, đem tiểu hồ lô thả xuống, nói khẽ: "Lý Thương, ngươi phải nhớ kỹ, một khi bị những cái kia tà thần, dã thần ý thức ô nhiễm, vô luận là người nào, ngươi đều muốn đem giải quyết. Nếu như ngày sau ta cũng bị ô nhiễm, ngươi cũng không cần lưu thủ." Không biết vì sao, Huyền Phong Tử nói câu nói này thời điểm, Lý Thương cảm nhận được một tia bi thương. "Sư phụ, thật không có cách nào sao?" Lý Thương trầm giọng hỏi. "Không có, hiện nay không có." Huyền Phong Tử bất đắc dĩ lắc đầu. "Đi tìm những cái kia chính thần đâu?" Lý Thương hỏi. "Cái gọi là chính thần chính là đại cản triều đình thừa nhận thần linh, có thể xây dựng chùa miếu từ đường, thưởng thụ bách tính cung phụng hương hỏa, tín đồ cũng có thể tại trong đại cản vương triều truyền bá tín ngưỡng. Đồng dạng, những tên kia thủ đoạn thậm chí so với chúng ta hung ác phải nhiều." Huyền Phong Tử lắc đầu. Hắn nghiêm mặt nói: "Lý Thương, ngươi ghi nhớ, bước lên con đường tu luyện, không quay đầu lại thuyết pháp. Ngươi chỉ có thể kiên định đạo tâm, đi thẳng đi xuống." Lý Thương trịnh trọng nói: "Ta đã biết, sư phụ." Chương 20, thế sự Huyền Phong Tử lại cười cười, mang theo vui mừng nói: "Nhắc tới, lần này đối phó Sầm Tuấn chết, biểu hiện của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Đây là Lý Thương lần thứ nhất mặt đối với mấy cái này tà thần, giã thần ô nhiễm vụ án, có thể toàn bộ hành trình biểu hiện lại không có chút nào sợ hãi, cũng không có xuất hiện bất kỳ sơ hở, tương đối chấn định. Có khả năng nhanh như vậy đem Sầm Tuấn chết giải quyết, cũng không thể rời đi Lý Thương công lao. Đặc biệt là hắn linh phủ. Cứ việc nhất giai linh phủ đối Sầm Tuấn chết tổn thương không có lớn như vậy, nhưng làm những này linh phủ số lượng đến tới trình độ nhất định, liền có thể sinh ra chất biến. Còn không phải ngươi dạy thật tốt. Lý Thương khó được lấy lòng một câu Huyền Phong Tử. Ha ha ha. Đó cũng là, chủ yếu là sư phụ lợi hại. Huyền Phong Tử thoải mái cười to. Thân ảnh của hai người ở dưới ánh trăng càng kéo càng dài. Hai ngày phía sau, Lý Thương, Huyền Phong Tử cùng với Trương Hùng đi tới An Hương thành hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ thôn. Đây chính là Thanh Trúc Hương. Hà Hưng phụ mẫu có lẽ liền ở lại đây. Trương Hùng nói khẽ: "Đi thôi." Hoàn thành Hà Hưng nguyện vọng, Huyền Phong Tử thần sắc bình tĩnh. Hà Hưng sinh ra một cái nhà đông, trừ phụ mẫu bên ngoài, trong nhà còn có hai người ca ca. Bất quá hai cái này ca ca cũng là trung thực ông nông dân, cho nên cả nhà đều hy vọng Hà Hưng thi đậu cử nhân, trở nên nổi bật. Vô hình ở giữa, cái này cũng tạo thành Hà Hưng gánh vác lấy áp lực lớn, dẫn đến cuối cùng tin tưởng Sầm Tuấn chết đầu độc, hoàn thành câu thông Văn Hải Tiên nghi thức. Ba người một đường hỏi thăm, rất nhanh liền đi tới Hà Hưng phụ mẫu trong nhà. Đó là mấy gian thấp bé phòng đất, một cái màu da đen nhánh, sắc mặt nếp nhăn rất sâu lão phụ nhân chính ở trước cửa bệnh giỏ trúc. Một cái giỏ trúc có khả năng bán 2 cái tiền đồng, mà bình thường bệnh như thế một cái giỏ trúc cần 2-3 ngày. Các ngươi là? Lão phụ nhân nhìn xem nhân cao má đại, trên người mặc bổ khoái phục Trương Hùng, cùng với trên người mặc đạo bào màu xám Huyền Phong Tử, Lý Thương, thần sắc nghi hoặc. Lão nhân gia, nơi này là nhà của Hà Hưng sao? Trương Hùng đối mặt vị lão phụ này người, thái độ cũng biến thành bình thản, không có lúc trước cái loại này lạnh lùng.
Ân,
ta là Hà Hưng mụ hắn. Hắn xảy ra chuyện gì? Hà Mẫu nghi hoặc hỏi. Hà Hưng phụ thân hắn ở nhà không? Trương Hùng không có nhìn thẳng vào trả lời, lại hỏi. Hắn tại trong ruộng. Hà Mẫu do dự một chút nói, có thể hay không đem hắn cũng mời tới, ta có một số việc muốn cùng hai vị nói. Trương Hùng ôn hòa nói,
tốt,
ta liền đem hải tử cha hắn kêu đến. Hà Mẫu ý thức được cái gì, thả ra trong tay bệnh giỏ trúc, chạy đi trong ruộng. Cũng không lâu lắm, Hà Mẫu liền mang theo một cái thân hình lao đầu khô gầy, một đường chạy chậm trở về. Quan gia, Hà Hưng hắn là xảy ra chuyện gì? Hà phụ gấp giọng hỏi. Trương Hùng thở dài một hơi, ta là nha môn bổ đầu, Trương Hùng. Hà Hưng tại đêm trước vô ý ngâm nước mà chết, thi thể của hắn đã bị vớt lên đến. Bởi vì thi thể hư thối, chỉ có thể trước một bước hỏa táng. Ta đã mời hai vị này đạo trưởng cho Hà Hưng làm siêu độ pháp sự, còn mời hai vị nén bi thương. Trương Hùng trong tay nâng một cái dùng miếng vải đen bao khỏa đồ vật, đợi đến hắn đem miếng vải đen để lộ, là một cái màu trắng vỏ cho cốt. Nhi tử của ta. Hà Mẫu ai khóc một tiếng, trực tiếp mất đi. Hà phụ cũng là toàn thân run rẩy, miễn cưỡng từ Trương Hùng trong tay tiếp nhận cái kia vỏ cho cốt. Trên Huyền Phong tử phía trước một bước, thần sắc trang nghiêm, bần đạo cho Hà Hưng siêu độ lúc, hắn từng báo mộng cho ta. Hắn trong mộng cùng ta nói, cần nếu có thể đối hai vị nói một tiếng xin lỗi. Hắn rất xin lỗi, nhiều năm như vậy một mực để các ngươi thất vọng. Hà phụ nghe vậy, lúc này ôm cái kia vỏ cho cốt khóc giống lên, đứa nhỏ ngốc. Trương Hùng lên tiếng an ủi, còn xin nén bi thương, đây là ta tại Hà Hưng trong nhà tìm tới tiền bạc, các ngươi trước cất kỹ. Trương Hùng lấy ra 5 lượng bạc, giao cho Hà phụ. Sau khi làm xong, ba người cũng không lưu lại, trực tiếp cáo từ rời đi. Rời đi xanh nông thôn lúc, Huyền Phong tử đối với Trương Hùng ôm quyền nói, đa tạ Trương bổ đầu đặc biệt tới một chuyến. Dù sao Trương Hùng thân phận là nha môn bổ đầu, có hắn tại, Hà Hưng phụ mẫu mới sẽ tin tưởng con mình là ngâm nước mà chết. Bất quá là một cái nhấc tay chỉ là cái kia Hà Hưng cho cốt. Trương Hùng hơi nghi hoặc một chút. Hà Hưng bị đốt cháy hòa tan phía sau hóa thành chất lỏng sền sệt, là hắn đích thân dùng hỏa dầu thiêu hơn một canh giờ mới hoàn toàn đốt không có. Trường hợp này bên dưới, làm sao còn sẽ có cho cốt? Vỏ cho cốt bên trong, kỳ thật chỉ có ta vẽ ra một tấm vãng sinh linh phủ. Đối với Hà Hưng phụ mẫu đến nói, mất đi nhi tử đã là một kiện cực kỳ không may mà bi thương sự tình. Nếu như biết nhi tử mình liền cho cốt đều không hề lưu lại, khó tránh quá mức tàn nhẫn. Vung một cái rối, cho bọn họ lưu một cái ký thác, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Huyền Phong tử thở dài nói, thì ra là thế, là ta nghĩ đến không chủ đáo. Trương Hùng bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi cái kia 5 lượng bạc cũng hẳn là Trương bổ đầu tiền của mình a. Lý Thương cười cười, mấy lượng bạc mà thôi, không coi là cái gì. Trương Hùng lắc đầu, lại từ trong ngực lấy ra một tấm 50 lượng ngân phiếu. Huyền Phong đạo trưởng, đây là chúng ta nha môn đáp ứng cho thủ lao của ngươi. Huyền Phong tử trực tiếp thu lại, cười nói, mấy tháng này tiền rượu ngược lại là có. Trương Hùng nghe vậy cũng là cười nói, ngày khác ta cầm mấy vỏ rượu ngon đi cho đạo trưởng. Huyền Phong tử chỉ vào Trương Hùng nói đùa, nhớ tới ngươi đã nói lời nói. Nhất định, nhất định. Trương Hùng liên tục gật đầu. Ba người trở về An Hưng thành phía sau, liền tại nơi thành môn tách ra. Lý Thương cùng Huyền Phong tử quay trở về trong đạo quan, lại phát hiện một chiếc xe ngựa sang trọng dừng ở đạo quan trước cửa. Đây là ai? Chúng ta Huyền Minh quan lúc nào liền nhà có tiền đều tới? Huyền Phong tử thầm nói. Huyền Minh quan vốn là không có cái gì hương hỏa, nói câu khó nghe, chính là phụ cận hàng xóm có thời gian tới bái một cái, cầu cái yên tâm thoải mái, liền tín đồ cũng không tính. Còn nữa, đồng dạng người có tiền đều thích đi trọng pháp tự, không cần thiết tới đây. Nói không chừng chính là nghe nói lão nhân gia người phía trước hai đêm anh tư. Lý Thương chế nhạo một câu, hẳn không phải là, ta ngửi thấy một chút dược liệu vị. Huyền Phong tử cái mũi bông lúc nhích. Lúc này, một vị đứng tại bên cạnh xe ngựa, trang phục giống như là quản gia nam tử trung niên, thấy được Huyền Phong tử cùng Lý Thương hai người, bước nhanh đi tới. Mời hỏi đạo trưởng có thể là Huyền Phong đạo trưởng? Quản gia cung kính hỏi. Ta là, có gì muốn làm? Huyền Phong tử hỏi. Lão gia nhà ta muốn cùng đạo trưởng gặp một lần. Quản gia nói rõ ý đồ đến. Hắn đi trở về xe ngựa bên cạnh. Xe ngựa rèm cũng tại lúc này bị một cái gầy còm má che kín tím thanh huyết quản lý bàn tay nhẹ nhàng kéo ra. Quản gia cẩn thận đỡ một vị thân hình gầy gò nam tử xuống xe. Nam tử này hẳn là 40 tuổi, thân thể hết sức yếu ớt, đi mấy bước liền muốn miệng lớn hô hấp lấy. Tại Hạ Ngụy Nam Thạch, gặp qua hai vị đạo trưởng. Nam tử liền muốn không mình hành lễ. Ngụy Nam Thạch. Lý Thương thoáng lộ vẻ xúc động. Hắn nghe nói qua tên của người này. Nghe nói người này khôn khéo có thể làm, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm nhất phi trùng thiên, trở thành An Hương thành đại phú thương. Huyền Phong tử đem đỡ lấy, sau đó dùng tay thay hắn dò xét một cái mạch, khẽ thở dài, tâm mạch của Ngụy gia chủ suy yếu, chỉ sợ mệnh số sắp hết. Chương 21 chương 21, sinh tử chương 21, sinh tử. Ngụy Nam Thạch nghe thấy lời này, cũng không tức giận, chỉ là than nhẹ một tiếng. Đạo trưởng, thật không có cơ hội sao? Lời tương tự, hắn đã nghe qua quá nhiều lần. Lấy Ngụy gia chủ tài lực, chắc hẳn trong thành các đại danh ý đều đã nhìn qua. Dược thạch lực lượng đã không thể cứu vãn, cho nên mới nghĩ đến tìm kiếm thần linh phù hộ, kéo dài tính mệnh a. Huyền Phong tử từ tốn nói, người chính là như vậy, làm y thuật cứu không được chính mình thời điểm, liền sẽ khẩn cầu hư vô mở mịt thần linh. Đây là nhân chi thường tình, dù sao người nào đều không muốn chết, không muốn từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Huyền Minh quan tại trong An Hưng thành vắng vẻ vô danh, đối mới có thể tìm tới, chỉ sợ là đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Ngụy Nam Thạch khẽ gật đầu, đạo trưởng nói không sai. Trong thành danh y y, bao gồm quận thành đại úy thầy ta đều đi nhìn qua, đều là để ta về nhà an dưỡng. Ta chính vào trung niên, tự nhiên không cam tâm như vậy chết, liên tiếp thăm hỏi rất nhiều chùa miếu, thành tâm tuần lễ tiên Phật, cống hiến tiền hương hỏa, khẩn cầu che chở. Vừa ý mạch càng thêm suy yếu càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại liền đi bộ đều thay đổi đến khó khăn. Nghe trong thành còn có một tòa đạo quan, liền tìm đi qua. Huyền Phong Tử lắc đầu nói, cái kia Ngụy gia chủ liền đến nhầm. Chúng ta cái này Huyền Minh Quan không cung phụng bất luận cái gì thần linh, chỉ là một lòng tu đạo. Bần đạo mặc dù hiểu được một chút y thuật, có thể ngươi bệnh, ta cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trở về đi, không muốn đem thời gian lãng phí ở những này chuyện không có ý nghĩa bên trong, chân quý phía sau thời gian. Ngụy Nam Thạch trầm mặc một hồi, lấy ra một tờ ngân phiếu, cười khổ nói, đa tạ đạo trưởng cho biết, đây là một chút hương hỏa tiền, xin hãy nhận lấy. Huyền Phong Tử xua tay cự tuyệt, Ngụy gia chủ khách khí, bần đạo cái gì cũng không có giúp đỡ, thẹn trong lòng, còn mời thu hồi à? Ngụy Nam Thạch sửng sốt một chút. Những ngày này, hắn chỗ đi chùa miếu đều là để hắn quên tặng tiền bạc, để cầu công đức. Có thể giống Huyền Phong Tử dạng này không muốn tiền hương hỏa, còn là lần đầu tiên gặp. Hắn đem ngân phiếu thu hồi, lại ho một tiếng, vậy ta liền không phải giày đạo trưởng. Nói xong, hắn tại quản gia nâng đỡ, trở lại xe ngựa. Nhìn xem xe ngựa rời đi, Huyền Phong Tử cảm khái nói, tân tân khổ khổ mười mấy năm, thật vất vả đã kiếm được vinh hoa giàu hoa, lại không có mệnh đi hưởng thụ, xác thực đáng tiếc. Chỉ có thể nói từ vận mệnh trêu người nha. Lý Thương lên tiếng nói, sư phụ, ta cảm thấy hắn nên sẽ không phải nghe khuyên cáo của ngươi, sẽ còn tiếp tục đi thắp hương bài phận. Hắn nhìn ra được, cái này Ngụy Nam Thạch dục vọng cầu sinh tương đối mãnh liệt. Huyền Phong Tử lắc đầu, khám phá sinh tử nói dễ dàng, liền ta đều làm không được, con đường của hắn liền để chính hắn đi chọn a. Dù sao ta có thể nói tới đều đã nói, lấy thân thể của hắn tình huống, hẳn là cũng sống không quá hai tháng. Sư đồ hai người trở lại đạo quan, Huyền Phong Tử lại để Lý Thương đi tới gian phòng của mình, chính mình tiến vào dưới gầm giường một trận tìm kiếm, cuối cùng làm cho đầy mặt cho bụi, tóc đều là tơ nhện, bất quá vẫn là để hắn tìm tới một bản dính đầy cho bụi cổ tịch, còn tốt không có bị chuột cắn, bằng không liền phiền toái. Huyền Phong Tử cười hắc hắc. Lý Thương sạm mặt lại, trong lòng im lặng. Hắn không nghĩ tới Huyền Phong Tử giữ gìn phương thức như vậy tùy tiện. Huyền Phong Tử đem cổ tịch cầm ra khỏi phòng bên ngoài, thổi một ngụm. Hô bìa sách mặt ngoài bụi đất hướng thổi tan. Lý Thương cũng nhìn thấy quyển sách này danh tự. Huyền Thiên Phù Lục cơ sở quyển sách, đây là chúng ta Huyền Minh Đạo Quan cơ sở linh phù bách khoa toàn thư. Ta phía trước sợ ngươi tham thì thầm, hiện tại lấy ngươi bản lĩnh, hẳn là đầy đủ. Cầm đi đi. Phía trên có mấy chục loại linh phù, ngươi chậm rãi học. Huyền Phong Tử giao Huyền Thiên Phù Lục cho Lý Thương. Đa tạ sư phụ. Lý Thương cảm ơn. Vậy ngươi liền chậm rãi học a, ta đi ra uống rượu. Huyền Phong Tử con ngươi đảo một vòng, chắp hai tay sau lưng, tiêu sái rời đi. Lý Thương cũng không còn hắn, trở lại gian phòng của mình đem Huyền Thiên Phù Lục hảo hảo thanh lý, mới đem mở ra. Đây chỉ là Huyền Thiên Phù Lục cơ sở quyển sách, bên trong ghi chép đều là nhất giai linh phù, cùng với nhị giai linh phù. Lý Thương trước vượt qua nhất giai linh phù, đem ánh mắt nhìn hướng nhị giai linh phù. Hỏa Sa phù, Địa Thứ phù, Kim Quang phù. So với nhất giai phù văn, nhị giai phù văn uy lực còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là nếu muốn vẽ ra nhị giai linh phù, bình thường cần muốn đạt tới nhị giai khai khiếu cảnh mới có thể. Chỉ là Lý Thương lại cảm thấy tại hệ thống trợ giúp bên dưới, chính mình có thể thử nghiệm khiêu chiến một cái. Hắn bắt đầu nghiên cứu hỏa nhị giai linh phù muốn cái gì. Nhị giai linh phù cần dùng đến càng tốt phù chỉ, bằng không không chịu nổi sức mạnh của phù văn. Chu sa nhất định phải đổi thành càng thêm đắt đỏ ngân sa. Bút lông cũng là như vậy. Trong cơ thể ta linh quang khí hiện nay cũng không đủ chống đỡ hoa nhị giai linh phù, mà còn nhị giai linh phù cần dùng đến càng phức tạp thương văn, cần tăng cường đạo niệm, bằng không tâm thần tiêu hao quá lớn. Nếu muốn hỏa nhị giai linh phù, linh quang khí, đạo niệm cùng với họa phù ít nhất cần tu luyện tới Lv6 mới có một khả năng nhỏ nhoi. Tính như vậy xuống, ta còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Lý Thương bàn tính xuống, cũng là cảm giác khó khăn trùng điệp. Có thể tu đạo con đường vốn là gian nan hiểm trở. Hắn có hệ thống bảng điều khiển, chỉ cần không ngừng cố gắng, từng bước một tiến lên, cuối cùng có thể đến bờ bên kia. Điểm này, hắn đã so tất cả mọi người may mắn. Cho nên Lý Thương chỉ là kiên định tự thân đạo tâm, tính toán từng bước một đến. Tiếp xuống, hắn đem ánh mắt nhìn về phía nhất giai linh phù. Sinh hỏa phù, mộc giáp phù, phá tà phù. Những này hắn đều đã là học được, trực tiếp lướt qua. Lý Thương nhớ lại một đêm kia chiến đấu, ký ức là khắc sâu nhất chính là Sầm Tuấn Chiết có khả năng ảnh hưởng chính mình, để đầu thay đổi đến ngu dốt quỷ dị lực lượng. Tất cả đều là dựa vào Huyền Phong Tử thanh tâm chú mới thoát khỏi cái kia quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Có thể đạo thuật cần muốn đạt tới nhị giai khai khiếu phía sau mới có thể danh thông thiên địa sử dụng ra. Cho nên Lý Thương nghĩ đến từ phụ chú phương diện vào tay. Hắn đem những này nhất giai phụ chú nhìn một lần, rốt cục là tìm tới cùng loại với thanh tâm chú nhược hóa phiên bản. An thần phù. Cái này phù chú có khả năng an ổn tâm thần, không bị bên ngoài lực lượng ảnh hưởng, cùng thanh tâm chú có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, hiệu quả bên trên khẳng định muốn nhược hóa rất nhiều. Có thể Lý Thương lại không sợ. Chất lượng không đủ, số lượng đến gót. Một tấm an thần phù không được, hắn 10 cái cùng nhau dùng, làm sao cũng có thanh tâm chú 8-9 thành hiệu quả. Trừ cái đó ra, hắn còn coi trọng một đạo khác phù chú. Khinh phong phù. Cái này phù chú có thể làm cho tự thân càng thêm linh hoạt, đề cao tốc độ, thực sự là bảo mệnh thần khí. Trước quyết định cái này hai đạo phù chú phía sau, Lý Thương liền đem Huyền Thiên phù lục thu hồi, bắt đầu hỏa phù. Đầu tiên là an thần phù. Lấy trước mắt hắn hỏa phù kỹ năng, nhất giai linh phù cũng cần mấy ngày mới có thể nắm giữ. Trải qua Sầm Tuấn Chiết phong ba về sau, An Hưng Thành lại dần dần bình tĩnh trở lại. Huyền Minh đạo quan thậm chí so trước đó còn quản cu é hơn. Huyền Phong tử có 50 lượng bạc phía sau, tại đạo quan căn bản chờ không được, cả ngày đi ra ngoài uống rượu. Lý Thương tại hậu viện hòa phủ, luyện kiếm, tu luyện linh quan pháp, không có rảnh đi phòng thủ đại điện. Cho nên Huyền Minh đạo quan đã đóng cửa nhiều ngày không ra. Chương 22, phương xa tin chương 22, phương xa tin nửa tháng sau. Sắp trời hơi sáng, An Hưng thành trên đường phố đã có một ít nhân khí. Nha môn thuê tạp dịch ngay tại quét dọn đường phố. Nông hộ công trang hoàn toàn mới lạ rau dưa giỏ trúc tiến về chợ. Cực một đêm dân cờ bạc đỏ hướng mắt, ngáp một cái. Lao Chu là An Hưng thành tuần thành mã. Cái gọi là tuần thành mã, liền tương đương với hiện đại người đưa thư, dựa vào hai chân tại thành trấn, hướng trong thôn xuyên qua, phụ trách truyền lại các loại bức thư, tư liệu, mỗi ngày không biết đi bao nhiêu bước, bởi vậy gọi tên tuần thành mã. Hắn như thường thường ngày cóng giỏ trúc xuất phát. Giỏ trúc bên trong chứa từng phong bức thư. Những này bức thư đại bộ phận đều là thư nhà, cho nên lão Chu đều sẽ tận lực đem những này bức thư đưa đến người nhận thư trên tay. Ăn bánh bao, lão Chu trước đem phụ cận mười mấy phong thư kiện đưa xong, lấy ra bên dưới một phong thư Huyền Minh quan. Trong An Hưng thành có như thế một tòa đạo quan sao? Lão Chu nhìn xem bức thư thu tín chỉ, thần sắc kỳ quái. Làm tuần thành mã nhiều năm như vậy, hắn còn thật không biết nội thành có đạo quan. Tại một phen hỏi thăm phía sau, lão Chu cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ chỗ tìm tới tòa này nhỏ đạo quan. Thùng thùng lão Chu nhẹ nhàng gõ cửa, lại không có đạt được đáp lại. Chẳng lẽ cái này đạo quan không có người? Lão Chu hơi nhíu mày, đang muốn gõ lại một cái, kéo kẹt, một cửa mở ra, một cái tuổi trẻ hôi ý đạo nhân mở cửa mà ra. Ngươi tốt, có chuyện gì không? Lý Thương nhìn xem lão Chu, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Tiểu đạo trưởng, đây là gửi cho các ngươi Huyền Minh đạo quan bức thư. Lão Chu đem trong tay phong thư đưa cho Lý Thương, gửi đến chúng ta nơi này. Lý Thương mang theo hiếu kỳ, tại nguyên thân ký ức Huyền Minh đạo quan nhiều năm như vậy, từ không có người gửi thư tới, đối địa chỉ có lẽ không sai a. Ta cũng là hỏi thăm rất lâu mới tìm tới nơi này. Lão Chu nói. Lý Thương nhìn hướng phong thư, phía trên có một nhóm thanh tú chữ nhỏ. An Hưng Thành, Huyền Minh đạo quan, Huyền Phong tử sư Minh Thu. Không sai, cái này thu kiện người là ta sư phụ. Lý Thương gật gật đầu, hắn lấy ra 10 cái tiền đồng giao cho lão Chu. Đây là chất phí. Kéo kẹt, Lý Thương một lần nữa đem đạo quan cửa lớn khóa lại. Huyền Phong tử sư Minh, đây là lão đầu sư đệ gửi cho hắn. Lý Thương nhìn xem trên tay bức thư, trong lòng thầm đủ. Huyền Phong tử chưa bao giờ nhắc tới qua hắn đi qua kinh lịch, Lý Thương cũng chưa từng hỏi qua. Tính toán, chờ hắn trở về lại giao cho hắn a. Lý Thương lắc đầu. Những ngày này, lão đầu này là triệt để bay, không uống đến nửa đêm canh ba đều không trở về. Nửa đêm? Ha ha ha. Lại đến ba ly. Đạo gia ta còn không có say đâu. Huyền Phong tử đẩy ra đạo quan cửa lớn, toàn thân mùi rượu, thân thể lúc gần lúc hiện, lung tung nói xong lời say. Lão đầu, có người cho ngươi gửi một phong thư. Lý Thương nghe thấy âm thanh của Huyền Phong tử, từ hậu viện đi ra. Tin? Người nào cho ta gửi thư? Huyền Phong tử cầm lấy tiểu hồ lô, lại uống một ngụm. Không biết. Ngươi tự mình xem đi. Lý Thương đem hôm nay nhận đến bức thư đưa tới. Huyền Phong tử mắt say lờ đờ mông lung, miễn cưỡng thấy rõ phong thư bên trên chữ. Trong chốc lát, Huyền Phong tử trừng to mắt, tựa hồ men say toàn bộ tiêu tán. Hắn phun ra một ngụm tử khí, nên đến. Rốt cuộc đã đến. Dứt lời, hắn lại gật gù đắc ý đi trở về gian phòng của mình. Lý Thương không hiểu ra sao. Nên đến. Muốn tới. Có ý tứ gì? Có thể đây là Huyền Phong tử tư nhân bức thư, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ngày kế tiếp, Lý Thương dậy thật sớm, lại ngoài ý muốn không nhìn thấy cái kia thân ảnh của Huyền Phong tử. Lão đầu này cứ việc thích rượu như mạng, có thể mỗi ngày đều sẽ tại hậu viện đánh một bộ dưỡng sinh quyền, ăn sáng xong phía sau mới đi ra. Chẳng lẽ tối hôm qua uống nhiều ngủ quên mất rồi? Lý Thương không có nhớ bao nhiêu, như là thường ngày đi phòng bếp nấu 2 bát mì trứng gà. Nhưng khi hắn bưng mì trứng gà đi ra, vẫn là không có thấy được thân ảnh của Huyền Phong tử. Lão đầu này, hiện tại cũng phải đặc biệt đánh thức sao? Lý Thương lắc đầu, đi tới Huyền Phong tử trước cửa phòng, kêu một tiếng. Sư phụ, ăn mì. Có thể Huyền Phong tử tựa hồ ngủ đến rất chết, không có bị gọi tỉnh. Trên Lý Thương phía trước gõ cửa, đông hắn nhẹ nhàng rung một cái. Kéo kẹt cái kia cửa phòng phát ra tiếng ma sát, liền bị hắn trực tiếp gõ mở ra. Thần sắc của Lý Thương kinh ngạc, hắn vò đầu đi vào, lại không có trong phòng nhìn thấy bóng người của Huyền Phong tử. Không tại gian phòng, không phải là sáng sớm liền ra đi không được. Trong lòng Lý Thương kinh ngạc, hắn đi tiến vào gian phòng bên trong, lại thấy được trên bàn sách để đó một tờ tín chỉ còn có mấy cái bạch ngọc bình nhỏ. Lý Thương nhìn lại, giấy viết thư có 2 hàng qua loa chữ lớn. Lý Thương, sư phụ ra một chuyến xa nhà, ngắn thì 1 tháng, nhiều thì mấy tháng. Ta cho ngươi lưu lại 20 hạt tích khí đan, có khả năng gia tăng tốc độ tu luyện, ghi nhớ kỹ 3 ngày một viên, không thể nhiều phụ. Cuối cùng là 2 cái chữ to chớ niệm. Lý Thương nhíu mày, hắn không nghĩ tới Huyền Phong tử đột nhiên như vậy liền muốn ra ngoài một chuyến, mà còn đều không có cùng chính mình tạm biệt, đội vàng như thế, đi xa nhà, lại liền đi nơi nào cũng không chịu viết xuống. Lão đầu hẳn là không nghĩ ta biết hắn muốn đi đâu. Lý Thương có loại cảm giác, Huyền Phong tử lần này địa phương muốn đi có thể rất nguy hiểm, mới sẽ liền đi nơi nào đều không nói. Tất cả những thứ này, vô cùng có khả năng cùng tối hôm qua cái kia một phong thư có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn tại trong phòng tìm đòi, lại không thu hoạch được gì. Hiển nhiên, Huyền Phong tử đem cái kia một phong thư cũng mang đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lý Thương có chút phiền muộn. Có thể Huyền Phong tử đem tất cả vết tích đều che giấu, hắn căn bản là tìm không bất luận cái gì manh mối. Lao ra hỏa này, bình thường làm sao lại không có như thế chú đáo. Chạy trốn ngược lại là thu thập đến thật sạch sẽ. Lý Thương bất đắc dĩ thở dài. hắn chỉ có thể hy vọng Huyền Phong tử lần này có thể bình an trở về. Thu thập tâm tình phía sau, Lý Thương nhìn hướng mặt bàn hai cái kia bình thuốc nhỏ. Phía trước hắn hỏi qua Huyền Phong tử, đối phương lại nói không có. Nhưng bây giờ lại lấy ra 20 hạt đan dược. Cái này cũng hẳn là Huyền Phong tử quan tài bản. Hoặc là nói, Huyền Phong tử cảm giác phải tự mình có thể về không được, đem những này đan dược đều lưu lại cho Lý Thương. Nghĩ tới đây, Lý Thương trong lòng trầm hơn nặng một chút. Có thể hắn liền Huyền Phong tử đi nơi nào cũng không biết, căn bản liền không tìm được người. Có thể làm, chỉ có tại trong đạo quan chờ lấy hắn trở về. Buổi tối, Lý Thương ngồi tại bồ đoàn bên trên, lấy ra một viên Hắc khí đan. Cái này Hắc khí đan to bằng lòng nhãn, hiện ra xanh lông mày, người có nhàn nhạt dị hương. Không biết nuốt Hắc khí đan phía sau, tốc độ tu luyện sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên. Trong lòng Lý Thương hiếu kỳ, hắn còn không có dùng qua đan dược phụ trợ tu luyện, không biết là một loại gì cảm giác. Đem tâm thần trầm ngưng, vứt bỏ tạp niệm phía sau, Lý Thương đem Hắc khí đan nuốt mà xuống, đồng thời quan tưởng tự thân hóa thành một đoàn linh quang, rơi xuống tại vô biên đen trong bóng tối. Cũng không lâu lắm, Lý Thương liền cảm giác được tự thân linh quang lớn mạnh một chút, chiếu rọi phạm vi rộng rộng một ít, lập loè tần số càng thêm dày đặc. Cũng không lâu lắm, Lý Thương liền hoàn thành một lần linh quang pháp tu luyện. Người tu luyện một lần linh quang pháp, kinh nghiệm 12. Cái này Hắc khí đan quả nhiên lợi hại, điểm kinh nghiệm gần tới tăng lên gấp đôi, mà còn quan tưởng hiệu suất cũng so trước đó mau một chút. Lý Thương tự nói. Chương 23, đột phá Huyền Minh quan vốn là một cái nhỏ đạo quan, tại An Hương thành một điểm danh khí đều không có. Huyền Phong tử rời đi, trừ Lý Thương ra, có rất ít người biết. Vừa bắt đầu, còn có 2-3 cái khách uống rượu tìm đến, hỏi tình huống của Huyền Phong tử, biết được đối phương đi xa nhà phía sau, cũng không có lại tới. Huyền Minh quan cửa lớn như cũ đóng chặt lại. Lý Thương đem tất cả thời gian đều an bài cực kỳ đầy. Ba ngày, tu luyện Trọng Minh kiếm pháp. Hắn phát hiện tại buổi sáng thời điểm, tu luyện Trọng Minh kiếm pháp hiệu suất sẽ khá hơn một chút. Khả năng này cùng Trọng Minh kiếm pháp ánh sáng kia sáng đặc tính có quan hệ. Buổi chiều, chính là Lý Thương luyện tập hỏa phù thời gian. Hắn muốn lấy thời gian ngắn nhất đem An Thần phù cùng với Khinh Phong phù nắm giữ. Trạng vạng tối thời điểm, hắn sẽ dành thời gian nhìn một chút Thương Văn Tự Điển, học tập Thương Văn cùng với phát âm. Buổi tối chính là tu luyện linh quang pháp. Không có một chút giải trí thời gian, cũng cùng thế tục hoàn toàn cách ly. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Trong nháy mắt, chính là nửa tháng đi qua. Đêm khuya, Lý Thương hoàn thành một lần linh quang pháp tu luyện, mở to mắt. Túc chủ, Lý Thương cơ sở hỏa phù, LV5, 916, 1800, linh quang pháp, LV5, 1510, 1800, đạo niệm, LV4, 518, 1200, cơ sở khoa nghi, LV2, 9, 500, trọng minh kiếm pháp, LV4, 637, 1200, cái này nửa tháng khổ tu, hắn tiến bộ thần tốc. Cơ sở hỏa phù đã tăng lên tới LV5, khoảng cách LV6 cũng chỉ còn lại một nửa độ thuần thủ. Lý Thương có một loại trực giác, đạt tới LV6 phía sau, sẽ là một loại chất biến. LV3, LV6, LV9 cái này ba đẳng cấp, tại hắn nhận biết bên trong, có lẽ tương đương với nhập môn, tiểu thành cùng với đại thành phân chia. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái bí bon. Đến mức linh quang pháp, hẳn là tiến bộ khoa trương nhất. Tại ít khi đan ra chỉ bên dưới, thậm chí đã vượt qua cơ sở hòa phủ, cách LV6 chỉ còn lại 300 không đến độ thuần thủ. Đạo niệm cũng tăng lên tới LV4, tăng lên tinh thần lực cùng với chuyên chú độ. Mà còn Lý Thương phát hiện, theo đạo niệm tăng lên, không quản là hòa phủ, luyện kiếm vẫn là linh quang pháp, tu luyện hiệu suất đều sẽ có được tăng lên. Trọng Minh kiếm pháp tu luyện ngược lại là trung quy trung cũ, đến mức hoa dụng cũ. Lý Thương gần như quên kỹ năng này tồn tại. Chủ yếu hiện tại hắn cả ngày đóng chặt cửa lớn, cũng không có không đi làm pháp sự. Mấy ngày nay, còn lại kỹ năng tu luyện trước chỉ hoãn một cái, trước đem linh quang pháp đột phá đến LV6. Lý Thương quyết định, muốn tại trong mấy ngày này đem linh quang pháp đột phá. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa tưởng tượng chính mình hóa thành một đoàn linh quang. Ba ngày sau, trăng sáng sao thưa, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, tại mặt đất tạo thành loang lổ quang ảnh. Lý Thương ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn, ngũ tâm chiếu nguyên, miệng mũi đang lấy một cái đặc thù tần số hô hấp lấy. Từ từ, trên mặt hắn nổi lên nhàn nhạt bạch quang, hơi có vẻ thần dị. Hắn giờ phút này sắp đột phá. Nào trong biển, Lý Thương cảm giác chính mình suy nghĩ biến thành linh quang đoàn cấp tốc nhảy lên, tia sáng buộc phát sáng rực, cuối cùng đạt tới cái nào đó cực hạn về sau, đột nhiên thay biến, hóa thành một đoàn càng thêm ánh sáng sáng tỏ đoàn. Ngươi tu luyện một lần linh quang pháp, kinh nghiệm 15. Chúc mừng túc chủ, ngươi kỹ năng linh quang pháp đã tăng lên đến LV6. Hô, linh quang pháp cuối cùng là đột phá. Hiện tại tính ra, ta hẳn là trong tụ khí kỳ. Lý Thương mừng rỡ dị thường. Linh quang pháp là tụ khí cảnh pháp môn tu luyện, tổng cộng có tầng 9, mỗi một tầng vừa bạn cùng bảng đẳng cấp đối ứng. Tu luyện tới tầng 9, chính là tụ khí cảnh đại thành. Hiện tại Lý Thương cảm giác rất kỳ diệu. Phản phất tùy thời đều có thể điều động toàn thân linh quang khí, không có lúc trước cái loại này cản trở cảm giác. Lý Thương từ bồ đoàn đứng dậy, có một loại người nhẹ như yến, bộc phát cảm giác 10 phần cảm giác. Cái này linh quang pháp đột phá, cũng sẽ cải thiện thể chất. Tinh khí thần thịnh vượng, thể phách tự nhiên là sẽ trở nên cường hãn. Tưởng tượng một chút, lúc đêm khuya vắng người, làm ngươi ngủ say thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một tấm mặt không thay đổi mặt dán đến ngươi rất gần, không chút kiêng kỵ đánh giá ngươi, trong miệng nói xong một chút nghe không hiểu, lại khiến người ta cảm thấy bất an nói nhỏ. Ngươi rất sợ hãi, toàn thân run rẩy, làm thế nào cũng tỉnh không đến, chỉ có thể để trong lòng cô kia hoảng hốt sợ hãi không ngừng lên men, cuối cùng để ngươi triệt để sụp đổ. A, Tống Hồ đột nhiên từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, bắn lên nửa người trên. Hắn gần tới 50 tuổi, tướng mạo không tầm thường, giữ lại tròm râu dê, giờ phút này lại đầy mặt kinh hoàng, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phu quân lại thấy ác mộng. Cùng giường phu nhân Lý Tú Hồng cũng bị trượng phu tiếng kêu sợ hãi dọa tỉnh lại. Nàng vội vàng đứng dậy, đốt ngọn đèn, bưng tới một bát nước trà. Ta không phải đang nằm mơ vừa rồi thật sự có khuôn mặt tại xem chúng ta. Các ngươi muốn ta nói thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Tống Hồ cảm xúc tựa hồ có chút sụp đổ, có thể ta vì cái gì không có cảm giác? Ngoài cửa cũng có hộ vệ bảo vệ, có lẽ không có người có khả năng đi vào. Lý Tú Hồng thở dài một hơi. Từ nửa tháng trước, Tống Hồ liền thay đổi đến nghi thần nghi quỷ. Mỗi lúc trời tối đều nói có một tấm thấy không rõ khuôn mặt mặt tại nhìn mình cằm chằm. Cũng mặc kệ người nào cùng hắn ngủ, đều không có cái này loại cảm giác. Về sau cửa ra vào còn tăng lên hộ vệ trắng đêm bảo vệ. Có thể Tống Hồ mỗi lúc trời tối đều vẫn là sẽ cảm thấy có khuôn mặt đang nhìn mình. Hắn tin chắc chính mình không phải nằm mơ, mà là chân thật phát sinh sự tình. Lý Tú Hồng cảm giác Tống Hồ khả năng là được cái gì bệnh tâm thần loại hình. Không, không phải như vậy. Không phải người. Gương mặt kia không phải người. Nhất định là một số mấy thứ bẩn thỉu. Ngày mai ta muốn đi trọng pháp tự mời cao tăng xuống. Tống Hồ cắn răng nói. Lý Tú Hồng nghe vậy, vội vàng an ủi. Tốt, chúng ta ngày mai liền đi trọng pháp tự. Lão Nhai, Hương Trúc Điếm. Lý Thương, đây là ngươi đặt vân phủ, còn có âm xa. Tiểu tử ngươi gần nhất phát tài. Hương Trúc Điếm chủ lão Bạch lấy ra một sấp phù chỉ, còn có mảnh mài sử dụng sau này bọc giấy tốt ngân xa, giao cho Lý Thương. Hắc hắc, nào có phát cái gì tài. Mua xong những vật này, tiền cũng kém không nhiều tiêu hết. Lý Thương lắc đầu nói. Vân phủ tổng cộng 5 lượng bạc, mà ngân xa hắn là trực tiếp mua 10 lượng bạc. Gần nhất tu luyện, hắn khẩu vị tăng nhiều, mỗi ngày ăn uống cũng gia tăng không ít. Phía trước kiếm được 30 lượng bạc, tiêu đến không sai biệt lắm. Hắc hắc, ngươi muốn kiếm tiền sao? Lão Bạch cười nói. Làm pháp sự sao? Vẫn là quên đi, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Lý Thương lắc đầu nói. Phía trước lão Bạch đã từng giới thiệu qua một chút làm pháp sự sinh ý, có thể hắn hiện tại cảm thấy còn là tu luyện quan trọng hơn, không cần thiết lãng phí những thời giờ này. Không phải làm pháp sự, là trong thành Tống gia gia treo thưởng, người nào có thể giải quyết Tống gia gia chủ Tống Hồ bệnh tâm thần, liền khen thưởng 300 lạng bạc ròng. Lão Bạch khẽ cười một tiếng. 320. Cái này Tống gia thật đúng là có tiền. Lý Thương hơi kinh ngạc. Đương nhiên, chúng ta trong thành này nhà trọ tiểu lâu đều là bọn họ Tống gia mở, có thể nói là nhà đại nghiệp lớn. 300 lạng bạc ròng không tính là cái gì. Lão Bạch chuyện đương nhiên nói. Vậy cũng đúng. Người tiểu nói này, ta cũng muốn kiếm 300 lạng bạc ròng. Lý Thương hứng thú. Phía trước Trương Hùng nói đem người bịt mặt kia thi thể đưa đi quận thành, đến bây giờ cũng không có tin tức, trong lòng hắn là không ôm hy vọng. Hiện tại một đơn có thể kiếm 300 lạng bạc ròng lời nói, cái kia vẫn là có thể thử một chút. Chương 24, xem thấu ngươi có thể không nên cảm thấy đơn giản như vậy. Ta có thể là nghe nói, Tống Hồ bệnh tâm thần cũng không nhẹ. Liên trọng pháp tự hòa thượng đi cho hắn đọc 3 ngày kinh đều vô dụng. Hắn bất đắc dĩ mới sẽ trọng kim treo thưởng. Lão Bạch nhắc nhở. Được hay không, chung quy phải thử một chút mới biết được. Lý Thương cười cười. Vậy ngươi liền đi đi. Tống gia liền tại Long Thăng nhai bên kia. Liếc mắt nhìn qua, lớn nhất một gian phủ đệ chính là. Lão Bạch gật gật đầu. Đi. Đúng, Lão Bạch. Ta muốn một chi tốt nhất bút lông. Ngươi có hay không đường đi? Lý Thương hỏi. Hiện tại phù chỉ, ngân xa đều có, liền kém bút lông. Ta chỗ này là Hương Trúc Điếm, nơi nào sẽ có bút lông? Ngươi có thể đi Tây Tập Thị bên kia Mặc Nhiễm Hiên nhìn xem, đồ nơi đó cũng không tệ lắm. Lão Bạch đề cử nói. Vậy ta có thời gian đi xem một chút. Đi trước một bước. Lý Thương cầm phù chỉ cùng ngân xa rời đi. Hắn trước đem đồ vật thả lại đạo quan, sau đó trực tiếp đi đến Long Thăng Ngai. Con đường này tại An Hương Thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh, đoạn đường rộng nhất, giá đất quý nhất, giàu người nhiều nhất. Làm Lý Thương đi tới cái này đá xanh đường phố, chỉ thấy mặt đường rộng rãi, không ngừng có xe ngựa trải qua. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mặc áo gấm, phong lưu phóng khoáng công tử ca, trang phục tinh chuẩn, tướng mạo tú lệ tiểu thư khuê các. Dựa theo lão Bạch chỉ dẫn, Lý Thương liếc mắt nhìn qua liền tìm được Tống phủ vị trí. Hiện tại cái này Tống phủ trước cửa cũng là xếp đầy người. Tiền tài động nhân tâm. Cái này 300 lạng bạc dòng sát thực hấp dẫn không ít người tới. Lý Thương cũng không có mù quáng mà xếp tại những người này phía sau, mà là trước tìm tới người của Tống phủ hỏi thăm tình huống. Vị đạo trưởng này, bởi vì tới quá nhiều người, chúng ta cần sàng chọn rơi một chút đục nước béo cò ra hỏa, cho nên sẽ thiết lập hạ một chút thử thách. Chỉ có thông qua thử thách mới có thể đón lấy chúng ta treo thưởng. Tống phủ người hầu giới thiệu nói. Thì ra là thế. Lý Thương gật gật đầu, đi tới đội ngũ cuối cùng nhất bắt đầu xếp hàng. Hắn một bên xếp hàng, một bên quan sát, phát hiện đại đa số người đều là ủ rũ túi đầu đi ra. Không đến thời gian một nén hương liền đến phiên Lý Thương. Hắn được đưa tới trong Tống phủ một cái tiểu viện rơi bên trong. Một vị lưng hùm vai gấu đại hán khoanh tay ôm. Trước người hắn bày biện một cái bàn, phía trên để đó 3 cái sứ trắng bình hoa. Vị này tiểu đạo trưởng, nếu muốn đón lấy chúng ta Tống phủ cái này treo thưởng, cần muốn nhìn thấy một chút người thường không thể nhìn thấy đồ vật. Cái này 3 cái hoa trong bình, bên trong một cái cất giấu một cái đồng tiền. Mời ngươi nói ra đến là cái nào? Đại hán cất cao giọng nói. Lý Thương cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế một cái cách chơi. Hắn cũng không biết sử dụng linh quang khí có thể hay không xem thấu cái này bình hoa. Có thể đến đều đến rồi, đương nhiên phải thử một chút. Lý Thương lúc này không có do dự, vận chuyển linh quang khí tại song trong mắt, nhìn hướng 3 cái kia bình hoa. Vị đại hán kia vốn là không yên lòng, bởi vì Lý Thương quá mức tuổi trẻ, tại hắn cứng nhắc ấn tượng bên trong, có lẽ không có bản lĩnh gì. Bất quá coi hắn thấy được Lý Thương hai mắt có chút tỏa ra linh quang phía sau, ánh mắt không khỏi nghiêm túc. Rất nhanh, Lý Thương nói khẽ, cái này ba cái bạch ngọc hoa trong bình đều không có tiền đồng. Tại linh quang khí linh thị dưới trạng thái, tất cả đều phảng phất trong suốt, biến thành đơn giản đường cong. Bên trong có hay không đồ vật, một cái liền có thể xem thấu. Đại hán lập tức kinh ngạc nói, đạo trưởng thật sự có thể xem thấu. Ngươi cứ nói đi. Lý Thương cười cười, còn mời đạo trưởng cùng ta qua đến bên này. Đại hán thay đổi đến cung kính. Hắn trước mang theo Lý Thương đi tới một chỗ đại sảnh ngồi xuống, để cho người dâng lên mức hoa quả quả vật cùng với nước trà. Tại Lý Thương về sau, rốt cuộc không ai có thể xem thấu ba cái kia bình hoa. Cái này cái thế giới, tu luyện giả bản thân liền thiếu đi. Huống chi đồng dạng tu luyện giả, kỳ thật cũng không thiếu tiền. 300 lạng bạc dòng đối với bọn họ đến nói, lực hấp dẫn không lớn. Cũng chỉ có Lý Thương thực sự là cần dùng tiền, mới sẽ chạy tới. Ước chừng chờ một nén hương phía sau, một người tuổi chừng 50 nhiều, sắc mặt tiểu thụy, mắt quầng thâm rất nặng nam tử đi vào trong nhà. Tại hạ Tống Hồ, gặp qua tiểu đạo trưởng. Tống Hồ ôm quyền hành lễ. Vân đạo Lý Thương, gặp qua Tống gia chủ. Lý Thương cũng tự giới thiệu mình. Không biết đạo trưởng ngày thường ở nơi nào tu hành? Tống Hồ hiếu kỳ hỏi. Hôm nay như thế nhiều người tới, lại chỉ có một mình Lý Thương xem thấu bình hoa trò xiếc. Điều này nói rõ đối phương khẳng định là có bản lĩnh thật sự người. Vân đạo ở trong thành Huyền Minh đạo quan tu hành. Tống gia chủ hẳn là không có nghe nói a. Lý Thương mỉm cười nói. Huyền Minh quan. Tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, phía trước xác thực chưa nghe nói qua. Tống Hồ suy nghĩ một chút, xác thực chưa nghe nói qua tên Huyền Minh đạo quan. Lý Thương cũng không để ý, trầm giọng nói, Tống gia chủ, không ngại nói một chút ngươi tình huống. Tống Hồ đi tới chủ vị ngồi xuống, cầm lấy chén trà, lại để xuống. Hắn thở dài nói, Lý đạo trưởng, đại khái từ nửa tháng trước, ta liền mỗi lần đi ngủ đều có loại cảm giác kỳ quái, hình như có một tấm thấy không rõ dáng dấp mặt đang nhìn ta, sau đó nhỏ giọng nói nhỏ. Ta mỗi lần đều nghĩ tỉnh lại, làm thế nào đều tỉnh không đến. Ta biết đây không phải là ảo giác, cũng không phải nằm mơ. Cảm giác kia quá mức chân thật. Đạo trưởng, ngươi tin tưởng lời ta nói sao? Tâm tình của Tống Hồ chập trùng rất lớn, thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn. Hắn những ngày này không ngừng bị cái kia quỷ dị nhân mặt dày vò lấy, còn muốn đối mặt tất cả mọi người không hiểu. Cái này loại cảm giác để hắn rất được dày vò, sống không bằng chết. Ta tin tưởng, ta cũng gặp qua mấy lần trường hợp này. Có nhiều thứ người bình thường là không cách nào nhìn thấy hoặc là cảm giác được, cho nên những người khác mới sẽ không thể nào hiểu được ngươi. Lý Thương nói khẽ. Tống Hồ nghe thấy lời này, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đạo trưởng, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Không biết ngươi định xử lý như thế nào. Lý Thương suy nghĩ một chút, trước lấy ra một tờ trừ tà phù. Tống gia chủ, ngươi không nên động. Ta trước tại ngươi mi tâm dán một tấm trừ tà phù. Nếu như ngươi thật bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu quấy rối, trên thân tự nhiên sẽ lưu lại một chút tà khí. Mà tấm bùa này, liền sẽ có một chút phản ứng. Lý Thương nói khẽ. Tốt. Ta tất cả nghe theo ngươi. Tống Hồ tương đối phối hợp. Lý Thương cũng không nói nhảm, đem trừ tà phù dán tại mi tâm của Tống Hồ bên trên. Ông. Nháy mắt, Lý Thương liền thấy mi tâm của Tống Hồ tản mát ra một tia hắc khí. Quả nhiên, Tống gia chủ hẳn là bị một chút mấy thứ bẩn thỉu cuốn lấy. Lý Thương đem trừ tà phù bóc đến. Tống Hồ giờ phút này cảm giác trong cơ thể mình có đồ vật gì bị xua tan, tâm tình không có buồn bực như vậy, thân thể các loại khó chịu triệu chứng cũng chậm lại một chút. Hắn lập tức mừng rỡ, biết chính mình lần này không có tìm lầm người. Đạo trưởng, vậy kế tiếp làm thế nào? Tống Hồ hỏi. Lý Thương nói khẽ, cái kia tà linh cũng không có kèm theo ở trên người của ngươi, cần chờ đến nó xuất hiện ta mới có thể động thủ. Tống Hồ gật đầu, tất cả liền theo đạo trưởng hợp ý. Đêm đó, Tống Hồ vốn là muốn bố trí yến hội tiếp đãi Lý Thương, lại bị đối phương cự tuyệt. Trong nháy mắt, liền sát trời liền đen lại. Âm ầm bầu trời đột nhiên đánh tới sấm rền, rơi ra mưa đêm. Chương 25, khu quỷ chương 25, khu quỷ trời mưa. Lý Thương đứng ở đại sảnh dọc theo đi dưới mái hiên, nhìn xem nước mưa không ngừng nhỏ xuống, tự nói một tiếng. Tiến vào đêm mưa phía sau, nguyên bản coi như nhiều người Tống phủ đột nhiên yên tĩnh lại, người cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn lại từng chiếc đèn lồng tại gió trong mưa chập chờn, lộ ra ngột ngạt tĩnh mịch. Tiếp xuống, Lý Thương chỗ nào đều không có đi, chắp tay sau lưng đứng ở dưới mái hiên, nhìn qua mưa đêm, yên tĩnh chờ đợi. Tối nay, dựa theo Lý Thương yêu cầu, Tống Hồ một người tại gian phòng ngủ. Phu nhân Lý Tú Hồng không có bồi hắn, thậm chí cửa ra và hộ vệ cũng cho rút đi. Gian phòng không có đèn đuốc, trống trải đen thui, chỉ có chính mình tại, để Tống Hồ cảm giác được kiềm chế khiếp sợ. Hắn cảm giác tấm kia thấy không rõ gương mặt tại một chỗ bóng tối nhìn xem chính mình, để hắn lưng phát lạnh. Lúc này còn bắt đầu mưa, cái kia lộn xộn tiếng mưa rơi càng làm cho hắn phiền muộn. Nhấn một cái, nhấn qua tối nay là được rồi. Tống Hồ nằm ở trên giường, trong lòng báo cho chính mình. Nói thật, bởi vì phía trước kinh lịch, Tống Hồ là không dám nhắm mắt lại. Sợ vừa nhắm mắt lại, gương mặt kia liền dính sát. Có thể hắn tinh thần đột nhiên hoảng hốt một cái, mí mắt chậm rãi đóng lại. Không. Đột nhiên, Tống Hồ ý thức được cái gì, muốn đem con mắt mở ra. Có thể loại kia cảm giác quỷ dị lại xuất hiện. Hắn phảng phất có nhẹ nhàng hô hấp khí lưu rơi vào trên mặt mình. Tựa hồ có khuôn mặt dán phải tự mình rất gần, trong miệng nói xong một chút nghe không hiểu nói nhỏ. Tống Hồ trong lòng hồi hộp, tay chân rét run. Hắn muốn mở to mắt thấy rõ gương mặt kia, nhưng lại không có dũng khí mở ra. Hắn cảm giác chính mình hô hấp càng thêm gấp rút khó khăn, có một loại sắp chết cảm giác. Lần này, Tống Hồ lại không có năng lực đủ mở to mắt. Có một loại quỷ dị lực lượng khống chế hắn, để toàn thân hắn tê liệt, thậm chí không thể thở nổi. Tống Hồ tuyệt vọng vô cùng. Hắn sắp ngạt thở mà chết rồi. Đúng lúc này, bộ ngực hắn đột nhiên tách ra một đạo linh quang. Phá tà phù. Đây là Lý Thương giao cho Tống Hồ linh phù, thời điểm then chốt cứu mạng Tống Hồ. A. Tống Hổ tựa hồ nghe thấy một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, cái kia tê liệt cảm giác cấp tốc biến mất, để hắn có khả năng mở hai mắt ra. Gian phòng như cũ đen nhánh, lại không có loại kia kiểm chế cảm giác quỷ dị. Bất quá hắn không nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trong phòng bay ra ngoài. Đạo hắc ảnh kia phi ra khỏi phòng phía sau, chính muốn chạy trốn. Một đạo linh phủ tựa như lá bài bay tới. Bành! Một đoàn xích hồng ánh lửa nổ tung, đem nước mưa đều cho bốc hơi. Đạo gia để ngươi đi rồi sao? Lý Thương một bộ đạo bào màu xám, cầm trong tay ô giấy dầu, lưng đeo phá tà kiếm, bước lên đen nhánh đêm mưa, xuất hiện tại biệt lạc. Đạo hắc ảnh kia bị xích hỏa phù bước lui, hiện lộ ra nguyên hình. Đó là cái thần sắc đần độn ngốc trệ, lại mang nồng đậm đoán độc khí tức nam tử, thân hình hư ảo. Bá một tiếng, đối phương phát ra nghe không hiểu nói nhỏ, nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang nhào về phía Lý Thương. Lý Thương đã sớm chuẩn bị, trực tiếp là hỏa lực bao trùm, bung ra tay liền ném ra hơn 10 đạo xích hỏa phù. Phanh phanh phanh, từng đoàn xích hồng ánh lửa tại đêm mưa nở rộ, tạo thành nóng rực sóng khí. Cái kia quỷ dị nam tử bị ánh lửa nổ bay rất ra ngoài, thân hình cháy đen, đầu đều hóa tan gần một nửa. Lý Thương ném xuống trong tay ô giấy dầu, thuận thế dậm chân, rút ra phá tà kiếm, nhanh chóng thẳng tắp đâm ra. Bá, phá tà kiếm hóa thành một bó bạch quang, đâm rách mưa gió, tại đen nhánh trong sân như vậy chói mắt. Quỷ dị nam tử tấm kia hòa tan mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, tay phải sắc bén như lao, đâm vào con mắt của Lý Thương. Lý Thương nhíu mày, cổ tay gảy một cái, kiếm quang đột nhiên thay đổi quy tích, đem đối phương toàn bộ cánh tay phải bổ xuống, đồng thời tay trái lại ném ra một tấm xích hỏa phù. Bành! Cái kia quỷ dị nam tử lại lần nữa bị ánh lửa nổ tung, còn chưa chờ nó đứng vững. Lệ! Một bó kiếm quang phát xuyên qua xích hồng ánh lửa, phát ra tựa như thần điểu tiếng gãy âm thanh, tinh chuẩn đâm vào quỷ dị nam tử lồng ngực. Bạo! Lý Thương trực tiếp đem trong cơ thể linh quang khí rót vào bên trong phá tà kiếm. Phá tà phù văn nháy mắt bị kích hoạt, thân kiếm lóe lên mãnh liệt linh quang. Bành! Cái kia quỷ dị nam tử tiêu thảm, trực tiếp bị phá tà phù văn phát ra linh quang hòa tan, hóa thành một bãi đặc dính đen dịch. Nước mưa làm ướt Lý Thương tóc. Hắn thu hồi phá tà kiếm, đi tới Tống Hổ trước cửa phòng. Tống gia chủ, cái kia tà túy đã bị ta giải quyết. Nghe được lời của Lý Thương, còn tại trốn trong phòng Tống Hổ lập tức đại hỉ, đẩy cửa đi ra ngoài. Lý đạo trưởng, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vừa rồi ta cảm giác toàn thân tê liệt, thậm chí liền ngạt thở đều làm không được. Nếu không phải ngươi để lại cho ta tấm đùa kia có tác dụng, chỉ sợ ta thật muốn nín chết. Tống Hổ lòng còn sợ hãi. Đó là tà túy, còn không là bình thường tà túy. Tống gia chủ, ngươi gần nhất có thể là chọc người nào? Lý Thương hỏi. Hắn cảm thấy này quỷ dị nam tử càng giống là bị người điều động, chuyên môn hướng về phía Tống Hổ mà đến. Đắc tội người nào? Chẳng lẽ đây là có người trong bóng tối hại ta? Tống Hổ trừng vào mắt. Có thể nói như vậy. Ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Nếu như lại có tình huống như thế nào, có thể tới Huyền Minh đạo quan tìm ta. Lý Thương giao phó nói. Tốt. Phiền phức Lý đạo trưởng. Sát trời này đã sâu, không bằng tối nay liền tại trong phủ đệ ngủ lại một đêm. Tống Hổ giữ lại nói. Hắn hiện tại biết có người vậy mà điều động tà thuật muốn hại mình, trong lòng liền một trận hoảng sợ, ước gì Lý Thương mỗi ngày ở chỗ này. Không cần. Bần đạo còn là ưa thích ở tại đạo quan bên trong. Lý Thương lắc đầu. Người đạo trưởng kia có thể hay không lại cho ta một tấm linh phủ? Ta nguyện ý ra 100 lạng bạc dòng. Tống Hổ đội vàng nói. Lý Thương người không có lưu lại, có thể linh phủ làm sao cũng muốn lưu lại một tấm. Cứ như vậy, nếu là gặp lại trường hợp này, chính mình cũng có thể bảo mệnh. Tự nhiên có thể. Đối với loại này người có tiền, Lý Thương là xưa nay sẽ không cự tuyệt. Hắn lại lấy ra một tờ phá tà phủ giao cho Tống Hổ. Đối phương cũng là gọi tới phu nhân Lý Tú Hồng, dâng lên một tấm 300 ngân phiếu, cùng với một tấm 100 lượng ngân phiếu. Đạo trưởng, chờ ta điều tra rõ chuyện này phía sau, khả năng sẽ lại phiền phức ngươi một cái. Tống Hổ cân nhắc nói, nếu như không đem cái kia ám hại chính mình người tìm tới, hắn tự nhiên là ăn ngủ không yên. Đến lúc đó nói sau đi. Bần đạo đi trước một bước. Lý Thương cười cười, chống đỡ ô giấy dầu, quay người rời đi. May mắn tìm tới cái này vị cao nhân, bằng không tối nay chỉ sợ đều qua không được. Tống Hổ vui mừng nói. Lý Tú Hồng cũng cuối cùng tin trượng phu lời nói, nhỏ giọng nói, gia chủ, đến cùng là ai muốn hại ngươi? Trừ cái kia mấy nhà, còn có thể là ai? Từng cái bài tra liền biết. Sắc mặt Tống Hổ âm lãnh. Cái này đơn ngược lại là không lỗ, trực tiếp kiếm được 420. Bất quá cũng giống như cuốn vào một ít chuyện bên trong. Dạng này xem ra, tiền này hình như cũng không có dễ kiếm như vậy. Lý Thương đi tại mưa trong đêm, tự nhủ, có khả năng điều động tà túy người, khẳng định là một vị tu luyện giả. Bất quá từ cái kia quỷ dị nam tử thực lực đến xem, vị này tu luyện giả cảnh giới cũng hẳn là tụ khí cảnh. Vì kiếm tiền, tiếp nhận một chút nguy hiểm cũng là nên. Lý Thương trở lại đạo quan phía sau, đầu tiên là rửa mặt một cái phía sau, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Chương 26, phiền phức tới cửa chương 26, phiền phức tới cửa, rầm rầm hạt mưa còn đang không ngừng bay xuống. Một chỗ phủ đệ trong phòng tối, một vị làn da hơi có vẻ trắng xám, bờ môi đơn bạc nam tử trẻ tuổi chính ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn có một chiếc đèn đồng chậm rãi thiêu đốt. Suy đột nhiên, cái này chén đèn dầu tại không có bất kỳ cái gì gió thổi dưới tình huống, quỷ dị dập tắt xuống. Theo cái này chén đèn dầu dập tắt, phòng tối triệt để không có ánh sáng, rơi vào đèn trong bóng tối. Ta quỷ linh vậy mà chết. Bờ môi mở nhạt nam tử mở mắt ra, hơi kinh ngạc. Xem ra là có người giúp Tống Hổ, trong bóng tối hỏng chuyện tốt của ta không nghĩ tới. Cái này trong An Hưng thành vậy mà còn có tu luyện giả sẽ là ai chứ? Nam tử ánh mắt lập lòe. Giải quyết chuyện của Tống Hổ phía sau, để Lý Thương khủng hoảng kinh tế triệt để giải trừ. Vì thế còn đi một chuyến Mặc Nhiễm Hiên, tiêu phí 10 lượng bạc mua một cái lang hà bút. khoản này xác thực muốn so chính hắn phía trước cái kia bút lông dùng tốt nhiều, họa phù càng thêm trôi chạy tự nhiên. Đắc xác thực có đắc đạo lý. Nguyên bản Lý Thương cho rằng mình có thể càng thêm ném vào đến tu luyện bên trong, có thể về sau phát triển để hắn không kịp chuẩn bị. Bởi vì mỗi ngày đến người của Huyền Minh Quan bắt đầu nhiều hơn, hơn nữa còn là một chút tại An Hưng Thành người có quyền thế. Bởi vì chuyện của Tống Hồ tại An Hưng Thành huyên náo không nhỏ, liền trọng pháp tự cao tăng đều thúc thủ vô sách. Rất nhiều người đều hiếu kỳ Tống Hồ là giải quyết như thế nào, khắp nơi hỏi thăm. Tống phủ nhiều người phức tạp, chỉ cần người hữu tâm hỏi thăm một chút, thông tin căn bản là giấu không được. Rất nhanh, nội thành rất nhiều người đều biết rõ là một chỗ nhỏ đạo quan đạo sĩ thay giải quyết Tống Hồ vấn đề. Càng người có tiền, càng mê tín. Chuyện lần này, để những người có tiền này ý thức được Trọng Hoa tự bất quá là có tiếng không có miếng hạng người. Chân chính cao nhân, ẩn nút ở lão nhai nhỏ bên trong đạo quan. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người phía trước tới bái phỏng, Lý Thương cũng không thèm để ý những người này, bình thường đều là đem trực tiếp đuổi đi, liền đạo quan đều không cho vào. Sau 5 ngày một cái sáng sớm, Lý Thương mới vừa từ trong phòng bếp bưng một bát trứng gà mì thịt băm đi ra. Hiện tại túi có tiền, Lý Thương đặc biệt đi chợ mua 2 cân thịt khô đặt ở phòng bếp. Nóng hổi mì nước, rán đến khô vàng trứng gà, mặn hương thịt vụn, vung trong thúy hành thái, nhìn đến Lý Thương thèm ăn đại động. Có thể không đợi hắn bắt đầu ăn, tiên viện lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, lập tức đem hảo tâm tình của hắn phá hủy. Làm gì nha, những người có tiền này có phải bị bệnh hay không? Thích thắp hương bái Phật đi trọng pháp tự không tốt sao? Mà lại muốn đến chỗ của ta tìm không thoải mái. Lý Thương im lặng lắc đầu. Hắn đứng dậy đi tới tiền viện, đem đạo quan cửa lớn mở ra. Chỉ thấy một cái quản gia nam tử mang theo mấy cái nô bộc đứng tại cửa ra vào. Đạo trưởng, ta là trong thành vương gia quản gia. Gia chủ của chúng ta muốn mời ngài tối nay tới phủ đệ làm khách. Quản gia mỉm cười nói. Lý Thương không kiên nhẫn nói, không có đi hay không? Các ngươi còn có hết hay không nha? Đạo trưởng, gia chủ của chúng ta thật rất muốn gặp ngươi một mặt. Đây là chúng ta một điểm tâm ý. Quản gia lặng yên lấy ra một phong thư giấy. Lý Thương xua tay cự tuyệt, không cần. Các ngươi tranh thủ thời gian đi. Bành một tiếng. Hắn không nói hai lời liền đem cửa lớn đóng lại. Vương phủ quản gia nhìn xem cửa lớn đóng chặt, thần sắc kinh ngạc. Hắn nghe nói qua vị này tuổi trẻ đạo trưởng rất có tính tình, có thể nghĩ đến như thế có tính tình. Hắn cũng không dám tiếp tục gõ cửa, sợ chọc cho Lý Thương không vui. Vị này chính là nghe nói đạo thuật cao thâm, muốn là đối phương một cái không vui, đối với chính mình thi triển cái gì chú thuật sẽ không tốt. Cao nhân chính là cao nhân. Đi thôi, trở về cùng lao ra bẩm báo. Vương phủ quản gia cảm khái một tiếng, mang người xám xịt rời đi. Cũng không lâu lắm, Lý Thương cầm một tấm giấy tuyên dán tại đạo quan cửa lớn. Xin miễn tới chơi, xin đừng quấy rầy. Ví như quấy rầy, đạo gia sinh khí, tự gánh lấy hậu quả. Lý Thương nhìn xem cái này hai hàng chữ, hài lòng gật đầu, thầm nói, không sai, ta nhìn về sau ai dám tới quấy rầy. Nói xong, hắn liền một lần nữa trở lại hậu viện ăn cái kia bát trứng gà mì thịt băm ăn xong. Hắn mới vừa nhấc lên đũa, chuẩn bị ăn một miếng mì sợi. Bành bịch lại là hai đạo tiếng đập cửa. Mà còn gõ cửa lần này âm thanh còn đặc biệt lớn. Dựa vào, đây đều là người nào a? Sẽ không nhìn chữ sao? Lý Thương trong lòng có chút hỏa khí. Hắn để đũa xuống, đi tới tiền viện đem đạo quan cửa lớn mở ra. Lần này, nhưng là mấy cái ánh mắt bất thiện khôi ngô đại hán. Một người cầm đầu, hai tay có hắc xà hình xăm, tóc cạo sạch, khuôn mặt hung ác. Cái này hiển nhiên là giang hồ bang phái người. Bọn họ cả ngày tại đầu đường cùng người tranh dũng đấu hung ác, mỗi ngày đánh nhau, cho nên sẽ lựa chọn đem đầu tóc cạo ngắn cạo sạch để tránh bị người nắm chặt. Ngươi chính là Huyền Minh đạo quan Lý Thương. Gã đại hán đầu trọc câm thanh lạnh lùng nói, ngươi là vị kia? Lý Thương nheo mắt lại, hắn cảm giác mấy tên này kẻ đến không thiện. Ngươi đừng quản ta là ai, ta tới chỉ là khuyên ngươi một câu, trong vòng 3 ngày rời đi An Hưng Thành, bằng không ngươi không có quả ngon để ăn. Gã đại hán đầu chọc đi lên chính là uy hiếp. Sắc mặt của Lý Thương lập tức lạnh xuống, nếu như ta không đi đâu, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt ta. Gã đại hán đầu chọc cười gần nói, có đúng không? Lý Thương đột nhiên cười. Một giây sau, hắn liền cơ lấy thả tại cửa ra vào nơi hẻo lánh một cây chổi, đối với cái kia gã đại hán đầu chọc đổ ập xuống đập tới. Hô! Trải qua linh quang khí thoải mái, Lý Thương lực bộc phát muốn so với thường nhân cường quá nhiều. Huống chi hắn còn luyện kiếm pháp, tự nhiên hiểu được một chút kỹ xảo phát lực. Cái kia gã đại hán đầu chọc không ngờ tới cái này tiểu đạo sĩ lại đột nhiên động thủ, cái kia vỡ nát cảnh cây nhỏ đánh vào trên mặt hắn, giống như lao cắt, cắt ra vô số tinh mịn lỗ hổng. A, cho ta đem hắn đánh chết! Gã đại hán đầu chọc tức hồn hển gào thét. Phía sau hắn mấy tên thủ hạ tương đối nghe lời, lập tức nhào về phía Lý Thương mà đi. Lý Thương lạnh hừ một tiếng, cổ tay phát lực, vũ động trong tay chổi quét ngang mà ra. Chỉ thấy chổi hóa thành từng mảnh tàn ảnh, không ngừng đánh vào mấy cái kia lưu manh thắt lưng trong bụng. A a a! Kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy cái này lưu manh chỉ cảm thấy nội tạng muốn vỡ ra, ôm bụng, trực tiếp ngã xuống mặt đất kêu rên. Ngươi! Cái kia gã đại hán đầu chọc nhìn qua Lý Thương, mặt lộ hoảng hốt. Hắn không có nghĩ đến cái này tiểu đạo sĩ thân thủ, vậy mà như thế tốt. Bành! Sau một khắc, chổi phát ra tiếng xe gió, cũng hung hăng nện ở bụng của hắn. A! Gã đại hán đầu chọc đau phải trực tiếp ngã xuống, tại mặt đất không ngừng lăn lộn. Nói, ai bảo các ngươi tới? Lý Thương một chân giẫm tại ánh sáng kia đầu ngực của đại hán, từ tốn nói. Bành! Gã đại hán đầu chọc bị dẫm đến xương sườn đều đứt gãy, nhai răng niết miệng, đạo ra, ta không biết. Chúng ta mấy cái chính là phụ cận lưu manh. Hôm nay có người bỏ tiền để chúng ta tới cửa uy hiếp người, người kia mang theo khăn che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Lý Thương nhíu mày, cầm chổi, quay người trở lại đạo quan. Hắn trở lại hậu viện, lại phát hiện mặt của mình đã đóng. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục bắt đầu ăn. Chẳng lẽ là hại người của Tống Hồ tìm người tới thăm dò ta? Không đối. Đối phương muốn báo thủ, cũng không có khả năng tìm mấy tên côn đồ tới. Kia rốt cuộc là ai Lý Thương ăn đống mì sợi, trong lòng kỳ quái. Mấy tên côn đồ hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại nói thế nào cũng là tu luyện giả. Muốn là đối phương còn dám tìm tới cửa, liền không phải chỉ là để hơi trừng trị một cái. Gió cuốn mây tan đem mì sợi ăn xong, Lý Thương liền bắt đầu luyện tập trọng minh kiếm pháp. Chương 27, nửa đêm
nơi có người, liền có giang hồ. An Hưng Thành tự nhiên cũng sẽ có một chút giang hồ bang phái tồn tại. Hắc Xà Bang chính là trong thành mấy đại bang phái một trong, thế lực khổng lồ, nuôi dưỡng rất nhiều tên bá phủ, phong cách làm việc tương đối hung ác độc ác, chế tạo quá nhiều lên huyết án. Tại trong An Hưng Thành, tuyệt đại bộ phận sòng bạc đều là Hắc Xà Bang sản nghiệp. Giờ phút này, Hắc Xà Bang chủ địa, bang chủ Nhiếp Xương Hồng Kim Đao đại mã một trương hổ ghế ra. Hắn thân cao gần tới 8 thước, hình thể gầy gò, có một đôi ngược lại mắt tăm giác, khí chất ấm lãnh. Con mẹ nó, liền một cái tiểu đạo sĩ đều không giải quyết được, thật sự là phế vật. Sắc mặt của Nhiếp Xương Hồng khó coi mắng. Một cái hán tử chính quỳ gối tại trước mặt Nhiếp Xương Hồng, giải thích: "Bang chủ, cái kia tiểu đạo sĩ hẳn là lượt qua, ta tìm đến mấy tên côn đồ đều bị đối phương đánh đến răng rơi đầy đất." Một đống lý do. "Ngươi chính mình có hay không bại lộ?" Nhiếp Xương Hồng lạnh giọng hỏi. "Không có. Mấy cái kia lưu manh đều chưa từng thấy mặt của ta." Hán tử vội vàng nói. Nhiếp Xương Hồng cái này mới phất tay làm cho đối phương lui ra. "Đại ca, cái này tiểu đạo sĩ chẳng lẽ thật biết cái gì đạo thuật không được?" Gần nhất vài ngày, nội thành đều truyền đạo vô cùng kỳ diệu một người mặc màu đen trang phục, râu ria tua tủa đại hán kinh nghi nói. Hắn kêu Tề Điển, Hắc Xà Bang nhị đương ra. "Lão nhị, ngươi thật tin?" Phía trước trọng pháp tự những hòa thượng kia không phải cũng truyền đi rất mơ hồ. "Hiện tại thế nào?" "Đều là một chút giang hồ thuật sĩ gạt người trò xiết mà thôi." Nhiếp Xương Hồng cười lạnh nói. Hắn không biết gặp bao nhiêu giang hồ lừa đảo, căn bản cũng không tin bộ kia đồ vật. Bằng không, cũng sẽ không đón lấy cái này sống. Hiện nay xem ra, cái này tiểu đạo sĩ hẳn là điểm thân thủ. Tề Điển thấp giọng nói. Nhiếp Xương Hồng gật gật đầu, này cũng có chút phiền phức. "Tất nhiên hắn không chịu đi, vậy chỉ có thể chúng ta tiễn hắn đi." "Lão nhị, ngươi tối nay đi một chuyến, đem hắn làm. Nhớ tới hành động bí mật một chút, đem thi thể cho ta kéo tới loạn táng cương chôn. Thân thủ tốt thì thế nào, cũng không phải là đao thương bất nhập. Mười mấy thanh đao thép chém tới, còn không phải muốn chặt thành thịt thái. Bằng không chính là hạ độc, ám sát, đánh lén. Bọn họ những này giang hồ bang phái, từ trước đến nay liền không nói cái gọi là đạo nghĩa. Tề Điển ngày thường liền phụ trách làm những này công việc bẩn thỉu, nên miệng cười nói, lão đại ngươi yên tâm đi, cam đoan sáng ngày sau, An Hưng Thành lại không dạng này nhân vật. Vậy là được. Vẫn là ta lòng dạ quá mềm yếu. Có lẽ vừa bắt đầu liền đem tiểu tử kia chặt." Nhiếp Xương Hồng tự kiểm điểm. Đêm khuya, lão nhai tất cả cửa hàng đều đã đóng lại, âm u một mảnh. Năm tên người áo đen lặng yên xuất hiện tại lão nhai, gần như cùng bóng tối hòa làm một thể, lặng yên hướng về Huyền Minh đạo quan tới gần. Thời khắc này Huyền Minh đạo quan, cửa lớn đóng chặt, tiến tính không tiếng động. Tiểu tử kia có lẽ ngủ tại hậu viện, chúng ta lúc trước viện lật đi vào, đối phương không có khả năng phát giác được động tĩnh của nơi này. Cầm đầu người áo đen rất có kinh nghiệm. Hắn dĩ nhiên chính là Hắc Xà Bang nhị đương gia, Tề Điển. Còn lại bốn cái người áo đen nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Minh đạo quan tường viện không hề cao, căn bản không làm khó được bọn họ, rất nhẹ nhàng liền lật lại, rơi xuống phía trước trong nội viện. Tề Điển đánh một thủ thế. Bang sau một khắc, những người áo đen này đều rất an ý đem trói tại phía sau lưng đao thép rút ra, sau đó hướng về hậu viện sở tới. Những người này kinh nghiệm rất phong phú, bước chân nhẹ nhàng, một điểm âm thanh đều không có phát ra. Không qua đi viện có hai cái gian phòng, một cái phòng bếp. Phòng bếp tự nhiên không cần để ý tới, có thể hai cái gian phòng đều là đen nhánh, không có chút nào ánh đến, cũng không biết cái kia một căn phòng có người ở. Tề Điển trước nhìn hướng khá là nhỏ gian phòng, hướng về một người áo đen làm thủ thế. Trước khi tới, hắn làm qua điều tra. Cái này Huyền Minh quan tổng cộng có hai cái đạo sĩ, một cái già, một cái nhỏ. Lão đạo sĩ tựa hồ bây giờ không tại trong Huyền Minh đạo quan. Bất quá gian phòng của hắn hẳn là lớn cái kia một gian. Mà đêm nay mục tiêu của mình là cái kia tiểu đạo sĩ, đối phương có lẽ ở tại nhỏ cái gian phòng kia. Đối phương ngầm hiểu, lặng yên tới gần căn phòng kia mà đi. Hắn trước tại cửa sổ chọc lấy một cái động, nhìn hướng trong phòng. Hắn chỉ nhìn thấy một cái đen trắng rõ ràng mắt người. Cái kia một con mắt còn hướng về phía hắn nháy máy mắt. Người mặc áo đen này dọa đến trong lòng máy động, vô ý thức lùi ra phía sau. Phốc phốc, một thanh trường kiếm đột nhiên phá mở cửa sổ, băng lãnh vô tình đâm vào người mặc áo đen này trong mắt, xuyên qua chỉnh cái đầu, từ cái hốc đâm ra, tóe lên một vệt huyết hoa. Không tốt, bị phát hiện. Tê Điên nắm chặt trong tay dao thép, gầm nhẹ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt gian phòng. Phốc phốc, trường kiếm từ người áo đen kia náo trong túi rút ra. Gian phòng lại lần nữa rơi vào âm u khắp trốn đen nhánh bên trong. Mấy giây sau, cửa phòng đẩy ra, một cái hôi bảo đạo nhân cầm trong tay trường kiếm từ trong phòng đi ra. Đạo gia chỉ muốn hảo hảo tu luyện, các ngươi bọn giá hỏa này là sống đến không kiên nhẫn, mà lại muốn tới quấy rầy ta. Lý Thương âm thanh lạnh lùng nói. Lần này hắn thật sự tức giận. Vừa rồi hắn tu luyện linh quang pháp thời điểm, trong lòng có cảm xúc thời điểm, lại bị đám người này tiếng bước chân đánh gãy. Các ngươi đều đáng chết. Lý Thương giơ lên phá tà kiếm, nhắm ngay Tề Điển, từng chữ nói ra. Một người cũng dám như thế phách lối, cho ta chặt hắn. Tề Điển tại An Hưng Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, hung ác vô tình, tự nhiên sẽ không bị Lý Thương mấy câu liền dọa cho phát sợ. Hắn tính cả ba tên người áo đen, đồng thời từ từng cái phương hướng thẳng hướng Lý Thương mà đi, trong tay đao thép chém ra trận trận âm thanh xé gió. Lý Thương lạnh hừ một tiếng, vận chuyển trong cơ thể linh quang khí, thân hình tăng tốc độ, tránh đi tất cả đạo quang. Phá Tà kiếm đột nhiên lập loại bạch quang. Phốc phốc. Một người áo đen đột nhiên trừng to mắt. Hắn chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, hoàn toàn không có phản ứng, tiết hầu liền bị lưỡi kiếm đâm xuyên. Ngay sau đó, Lý Thương lại trở tay vung ra một kiếm. Kiếm quang tựa như quang dự quét ngang chém ra, vừa vặn đem hai cái người áo đen giết hầu cắt. Đi chết đi. Tê Điên gầm hét, hai tay nổi gân xanh, huy động đao thép vung mạnh bổ về phía đầu của Lý Thương. Có thể cái này một đao ở trong mắt Lý Thương quá chậm. Ken. Cổ tay hắn lắc một cái, Phá Tà kiếm trực tiếp đem trong tay Tề Điển đại đao cho đãng bay ra ngoài. Đồng thời bước chân biến ảo, một cái linh hoạt quay người. Đợi đến Lý Thương dừng thân hình thời điểm, đã xuất hiện sau lưng Tề Điển. Mà trong tay Tề Điển nắm chắc đao thép rơi xuống trên mặt đất, cả người phù phù một tiếng, hướng về phía trước ngã xuống. Lý Thương một hơi giết năm người, ra trong lòng một ngụm ác khí, cảm xúc cũng bình phục lại. Năm người này hơn nửa đêm, cầm trong tay đao thép chui vào đến, tự nhiên là hướng về phía tính mạng mình mà đến. Cho nên hắn hạ thủ, cũng không có lưu tình. Ban ngày tìm mấy tên côn đồ tới cửa tìm phiền phức, bây giờ nửa đêm vào nhà giết người, lá gan thật đúng là lớn. Lý Thương đem Phá Tà kiếm dòng máu lao đi, linh quang khí tăng lên tới Lv6 phía sau, cảm giác của hắn năng lực cũng phải đến một chút tăng lên. Cái gọi là cảm giác chính là con mắt, lỗ tai, cái mũi, cùng với trực giác trở. Vừa rồi tại tu luyện linh quang khí thời điểm, chính là lỗ tai của hắn nghe thấy được rất nhỏ tiếng bước chân, mới sẽ cảnh giác lên. Chương 28 chương 28, quấy rầy đạo gia thanh tu. Chương 28, quấy rầy đạo gia thanh tu. Cái này năm bộ thi thể Lý Thương một người xử lý rất phiền phức. Liền xem như dùng xích hỏa phù thiêu, cũng sẽ lưu lại cho cốt. Cho nên hắn lựa chọn để người khác thay tự mình xử lý. Có lẽ là duyên phận, cũng có thể là trùng hợp. Làm Lý Thương đi nha môn báo án thời điểm, vừa vặn lại là Trương Hùng Trương lớn bổ đầu tại trực ban. Hắn nghe Lý Thương bị người tập kích, vô cùng ngoài ý muốn, lúc này dẫn người tiến đến Huyền Minh đạo quan, nhìn thấy Tề Điển đám người thi thể. Lý đạo trưởng, mấy người kia đều là người của Hắc Xà Bang. Cái này càng là Hắc Xà Bang nhị bang chủ, người gần nhất có phải là chọc tới bọn họ. Trương Hùng đem những người này khăn che mặt để lộ, trực tiếp nhận ra được. Xem như bộ đầu, hắn cùng Tề Điển cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Hắc Xà Bang, ta gần nhất trừ tại đạo quan tu luyện, một lần duy nhất ra ngoài là thay Tống Hồ trừ tà, cũng không trêu vào bọn họ. Lý Thương lắc đầu nói, trong lòng hắn cũng kỳ quái. Bộ dạng này, vậy ta trước tiên đem thi thể thu hồi đi, sau đó ngày mai đi tìm Hắc Xà Bang Nhiếp Dương Hùng tới. Nhất định đem chuyện này cho ngươi điều tra rõ ràng. Trương Hùng trầm giọng nói, cái kia liền đa tạ Trương bộ đầu. Lý Thương ôm quyền nói, nhắc tới cũng là ta hổ thẹn. Xem như An Hưng Thành lớn bổ đầu, nhưng bây giờ ra ác liệt như vậy vụ án, xem ra xác thực muốn giáo huấn những bang phái kia mới được. Trương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Xà Bang dám làm như thế, rõ ràng là không có coi quan phủ vào đâu, cái này để hắn vô cùng tức giận. Rất nhanh, Trương Hùng liền mang theo năm bộ thi thể rời đi Huyền Minh đạo quan. Lý Thương cũng là trở về nhà đi ngủ. Ngày kế tiếp, Hắc Xà Bang chú địa cái gì? Tế Điên thất thủ, năm người toàn bộ đều bị cái kia tiểu đạo sĩ giết đi. Nhiếp Xương Hồng hai mắt tràn đầy tơ máu, hắn tối hôm qua một mực chờ đợi thông tin, căn vốn cũng không có ngủ. Không nghĩ tới chờ một đêm, đợi đến vậy mà là một cái sấm sét giữa trời quang. Tìm hiểu thông tin trở về, Tâm Phúc khẳng định nói, bang chủ, tin tức này hẳn là thật. Hiện tại Tề phó bang chủ thi thể đều đặt ở trong nha môn. Nghe nói Trương Hùng biết được phía sau cũng là dị thường tức giận, chuẩn bị tìm chúng ta phiền phức. Nhiếp Xương Hồng lập tức cảm giác đại sự không ổn. Hắn biết chính mình đánh giá thấp cái kia tiểu đạo sĩ, mà còn việc này nếu là làm đến sạch sẽ còn dễ nói. Hiện tại viên náo liền Trương Hùng đều biết rõ, chính mình chắc chắn sẽ không sống dễ chịu. Người đi an bài cho ta mấy cỗ xe ngựa. Sau đó kêu Mã Lao Tam bọn họ đều trở về. Chúng ta trước đi ngoài thành tránh đầu gió. Nhiếp Xương Hồng loại này lão giang hồ, xảy ra chuyện phía sau ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ có trẻ con miệng còn hôi sữa mới sẽ tiếp tục chết kiêng. Nhiếp Xương Hồng có khả năng tại An Hưng thành lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Tốt. Tâm Phúc gật gật đầu. Hung chi, ba chiếc xe ngựa lớn dừng ở trước Hắc Xà Bang chú địa. Nhiếp Xương Hồng ngồi một mình ở chính giữa chiếc xe ngựa kia, trước sau xe ngựa ngồi mười mấy cái tinh tráng hán tử. Đây đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tên nô phụ, đối hắn là trung thành tuyệt đối. Có lấy bọn hắn hộ vệ, Nhiếp Xương Hồng mới sẽ yên tâm. Xuất phát, trước đi Thanh Phương thôn. Nhiếp Xương Hồng giao phó nói, Thọ Khôn có ba hang, cái này Thanh Phương thôn có hắn một chỗ nơi ở nó. Rất nhanh, ba chiếc xe ngựa lớn một đường ra An Hưng thành, đi về phía Thanh Phương thôn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, xe ngựa đột nhiên thắng gấp xuống. Nhiếp Xương Hồng một cái lảo đảo, đầu trực tiếp đâm vào buồng xe bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Xương Hồng bất mãn hỏi. Bang chủ, phía trước có người cản đường. Ai dám ngăn cản chúng ta đường? Một cái đạo sĩ. Cái gì? Nhiếp Xương Hồng nghe thấy lời này, trực tiếp rèm xe vén lên. Chỉ thấy phía trước trên quan đạo, một cái tuổi trẻ hai tay hôi bảo đạo nhân lưng đeo, đứng ở trong quan đạo ở giữa. Lý Thương. Cứ việc Nhiếp Xương Hồng chưa từng gặp qua Lý Thương, có thể nhìn thấy đối phương cái này trang phục, lập tức liền nhận ra được. Xem ra ngươi chính là Nhiếp Xương Hồng. Lý Thương thản nhiên nói. Hắn biết là Hắc Xà Bang tập kích chính mình phía sau, sáng sớm liền tiến đến Hắc Xà Bang, muốn tìm Nhiếp Xương Hồng nói chuyện phiếm. Bởi vì Trương Hùng dù sao cũng là của quan phủ người, làm việc sẽ nói quý củ, chưa hẳn tóm được cái này Nhiếp Xương Hồng, chỗ vẫn là tự mình ra tay tương đối tốt. Không nghĩ tới hắn vừa tới Hắc Xà Bang chủ địa, đã nhìn thấy ba chiếc xe ngựa lớn dừng ở trụ sở phía trước. Hắn lúc này ý thức được là Nhiếp Dương Hồng muốn chạy trốn, cho chính mình dán một trường khinh phong phủ phía sau, một đường đổi tới, cuối cùng mới đem chặn lại. Phải thì như thế nào? Mọi người cho ta xuống. Thấy được Lý Thương chỉ có một người, lập tức cho Nhiếp Dương Hồng sức mạnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy cái tên đao phủ lập tức khí thế hung hăng từ buồng xe bên trong lao ra. Mà Nhiếp Dương Hồng cũng tại lúc này xuống xe, nhìn qua Lý Thương cười lạnh nói, "Tiểu đạo sĩ, giết người, cũng coi là báo thủ cho Tề Điển." Lý Thương lắc đầu, xem ra ngươi vẫn là không có hiểu rõ đến cùng ai là ưu thế. Nhiếp Dương Hồng cười nhạo nói, ngươi mới một người, chúng ta có mười mấy người, ưu thế tại ta, tại sao thua? Có đúng không? Lý Thương cười cười, tay phải trực tiếp vung ra năm, sáu tấm xích hỏa phù. Tại Nhiếp Dương Hồng kinh hãi vô cùng ánh mắt bên dưới, chỉ thấy từng đoàn xích hồng ánh lửa bạo tạc, tạo thành mảng lớn sóng nhiệt. A a a! Bên cạnh mình tên đao phủ đều là phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị xích hỏa đốt bốc cháy. Trong chớp mắt, liền thừa lại Nhiếp Dương Hồng một người còn đứng, còn lại tên đao phủ đều là hóa thành hỏa nhân, tại mặt đất điên cuồng lăn lộn. Ngươi thật biết yêu thuật. Nhiếp Dương Hồng hai mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn cuối cùng biết chính mình chọc người nào. Ngươi vì sao muốn tìm ta phiền phức? Lý Thương nhàn nhạt hỏi. Ta nói, ngươi có thể hay không thả ta một mạng? Nhiếp Dương Hồng do dự nói. Ngươi không nói ta cũng có biện pháp. Ta sẽ siêu hồn thuật, giết ngươi về sau, trực tiếp lục soát ngươi hồn, ta liền rõ rõ ràng ràng. Đến lúc đó, ngươi liền hồn phi phách tán, đời sau muốn làm xuất sinh cũng không được. Lý Thương cười nạo chạm đất lấy ra một tờ xích hỏa phủ, liền muốn ném về Nhiếp Dương Hồng không muốn. Đạo trưởng, ta nói. Nhiếp Dương Hồng lần này thật bị hù dọa. Hắn vốn là không tin những này quỷ thần câu chuyện, nhưng hôm nay nhìn thấy thủ đoạn của Lý Thương phía sau, mới biết được chính mình sai vô cùng. Hắn thậm chí đều chưa từng hoài nghi Lý Thương có thể hay không lừa gạt mình. Có người thông qua một cái người trung gian liên hệ đến ta, đối phương ra 1.000 lượng bạc để ta đem ngươi bức ra An Hưng Thành, hay là vĩnh viễn biến mất. Ta bị ma quỷ ám ảnh, liên tiếp xuống cái này sống. Nhiếp Dương Hồng đội vàng nói, ngươi biết người kia là ai chăng? Lý Thương hơi cao mày, không biết. Bất quá người trung gian kia là Vương Lão Thử, ngươi có thể hỏi hắn, hắn nhất định biết. Nhiếp Dương Hồng không dám che giấu. Vương Lão Thử, trừ cái đó ra đâu? Còn có cái gì đâu? Lý Thương hỏi tới. Không có. Đạo trưởng, ta liền biết những này. Nhiếp Dương Hồng cầu xin tha thứ. Tốt. Lý Thương gật gật đầu, cũng không để ý tới hắn, hướng về An Hưng Thành đi đến. Trên mặt Nhiếp Dương Hồng lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn biết chính mình bảo vệ cái này cái mạng nhỏ. Hiu. Sau một khắc, một bó kiếm quang phảng phất chớp giật đâm xuyên yết hầu của Nhiếp Dương Hồng. Quái dày đạo gia thanh tu, há có thể tha cho ngươi? Lý Thương thản nhiên nói. Nhiếp Dương Hồng trừng to mắt, lại lời gì đều nói không nên lời. Phù phù. Lý Thương đem phá tà kiếm rút ra, đối phương trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Hắn tại trên người Nhiếp Dương Hồng sờ tìm một cái, tìm tới mấy ngàn lượng ngân phiếu, còn rất có tiền. Lý Thương cười cười, cầm ngân phiếu rời đi. Đi chưa được mấy bước, một tấm xích hỏa phù lập tức đánh vào Nhiếp Dương Hồng thi trong cơ thể, đem đốt cháy thành cho bụi. Chương 29, đoạn người tài lộ chương 29, đoạn người tài lộ giết người xong Lý Thương, nội tâm bình tĩnh như nước. Hắc Xà Bang những người này, làm đủ trò xấu, giết cũng chỉ là vì dân trừ hại. Húng chi vẫn là đối phương có hại hắn chi tâm. Cứ việc Lý Thương hiện nay là tụ khí cảnh tu luyện giả, tại có chuẩn bị dưới tình huống, đối phó Nhiếp Dương Hồng những người này xác thực rất đơn giản. Nhưng nếu là không cẩn thận gặp an toán, vẫn là có nguy hiểm tính mạng. Cho nên hắn tự nhiên phải nổ cỏ tận gốc. Vương Lão Thử. Xem ra muốn tìm tới gia hỏa mới có thể biết rõ ai mới là phía sau màn hắc thủ. Lý Thương đi tại trên con đạo, trong lòng suy tư. Hắn cảm thấy chuyện này có chút khác thường. Nếu như là trong bóng tối điều động quỷ linh người muốn trả thù chính mình, nên sẽ không phải tìm người của Hắc Xà Bang. Bởi vì đối phương cũng là tu luyện giả, biết người bình thường cùng tu luyện giả ở giữa chênh lệch. Có thể trừ người này, còn có ai muốn hại mình? Lý Thương thật không nghĩ ra được. Hắn trở lại An Hưng Thành phía sau, đầu tiên là đi một chuyến nha môn tìm Trương Hùng. Đối phương ngay tại một chỗ thiên đường làm việc công. Lý đạo trưởng, có thể là vì chuyện tối ngày hôm qua mà đến. Ta đã phái người đi một chuyến Hắc Xà Bang chú địa, lại phát hiện nơi đó đã là người đi nhà trống. Nhiếp Dương Hồng lão hồ ly này có lẽ phát giác được cái gì, trực tiếp chạy. Ta ngay tại phái người hỏi thăm thông tin. Trương Hùng nói một lần tình huống trước mắt. Không cần. Ta buổi sáng hôm nay cũng đi một chuyến Hắc Xà Bang, vừa vặn nhìn thấy Nhiếp Dương Hồng lợi dụng ngồi xe ngựa rời đi, liền cùng tại phía sau bọn họ, ở ngoài thành đưa bọn hắn lên đường. Lý Thương cười nói, tại Trương Hùng vị này lớn bổ đầu trước mặt, hắn cũng là nói rõ sự thật. Trương Hùng nghe xong, giật nảy cả mình, hỏi, cái kia Lý đạo trưởng có thể là tra đến thứ gì? Đối với Nhiếp Dương Hồng đám người chết, hắn là không có chút nào để ý những người này trong mắt hắn sớm chết rồi. Nhiếp Dương Hồng trước khi chết cùng ta nói qua, hắn đến tìm ta phiền phức, hoàn toàn là bởi vì một cái tên là Vương Lão Thử người trung gian giới thiệu cho hắn một cái sống. Lý Thương đem Nhiếp Dương Hồng lời nói đại khái thuật lại một lần. Trương Hùng sau khi nghe xong, nói khẽ, "Vương lão thử người này ta biết, bất quá người này gian hoạt như chuột, hơi có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ giấu đi. Hiện tại nếu muốn tìm đến hắn, có thể không cần dễ dàng." Lý Thương cười nói, "Cho nên ta cái này mới lên cửa phiền phức Trương bộ đầu. Tìm người quá mức lãng phí thời gian tinh lực, hắn một người cũng không nhất định có khả năng tìm tới, còn không bằng quét chút nhân tình để Trương Hùng thay mình tìm. Đối phương tại người của An Hưng Thành mạch cùng con đường, tìm người khẳng định sẽ so với mình cường. Không có vấn đề." Ta một có tin tức liền phái người đi Huyền Minh đạo quan. Trương Hùng trực tiếp đáp ứng. phía trước Sầm Tuấn chết sự kiện kia đều dựa vào Huyền Minh đạo quan mới giải quyết. Về sau nói không chừng sẽ còn gặp lại những chuyện tương tự, cho nên đương nhiên phải cùng Lý Thương bảo trì tốt đẹp quan hệ. Xin nhờ Trương bổ đầu. Lý Thương khẽ mỉm cười. Đảo mắt lại là 7-8 ngày đi qua. Khoảng thời gian này, tại từ Lý Thương trong miệng biết Nhiếp Xương Hồng đám người đã sau khi chết, Trương Hùng trực tiếp dẫn người đem Hắc Xà Bang tiêu diệt, để trong An Hương thành bách tính vỗ tay bảo hay. Bởi vì Huyền Minh quan cả ngày đóng cửa cự tuyệt khách, không còn có người tới, cũng dần dần khôi phục đến phía trước thanh tĩnh, để Lý Thương cuối cùng có khả năng lại lần nữa yên tâm tu luyện. Túc chủ, Lý Thương cơ sở hòa phủ, LV6, 106, 2500, linh quang pháp, LV6, 510, 2500, đạo niệm, LV5, 218, 1800, cơ sở khoa nghi, LV2, 9, 500, trọng minh kiếm pháp, LV4, 1037, 1200, mấy ngày nay tu luyện, cơ sở hòa phủ cũng rốt cục là đột phá đến LV6. Lý Thương hiện tại sẽ chờ đạo niệm đột phá đến LV6 phía sau, thử một chút có thể hay không bỏ ra nhị giai phù văn. Hắn đã theo bên trong Huyền Thiên phù lục chọn lựa một cái đơn giản nhất, cũng tương đối dùng vào thực tế nhị giai linh phù. Hàn Phong phù. Tấm này linh phù có khả năng hóa thành một trận cực hàn gió lạnh, đem đối phương bắp thịt đông cứng, hạn chế hành động, cũng có nhất định sát suất địch nhân băng phong đông kết. Bất quá bởi vì nhị giai linh phù thương văn quá mức phức tạp, cho dù là đơn giản nhất, Lý Thương đều còn không có học được vẽ ra đến. Tối thiểu nhất muốn đem đạo niệm tu luyện tới LV6 mới có thể. Cho nên mấy ngày này Lý Thương đem thời gian thả nhiều một chút tại thương văn nghiên cứu bên trên, hy vọng sớm một chút đột phá đến LV6. Những ngày này, hắn đã dần dần phát hiện đạo niệm nhìn như không thể trực tiếp sức chiến đấu, lại phi thường trọng yếu. Đạo niệm đẳng cấp tăng lên phía sau, có thể tăng cường tâm thần, lực chú ý càng thêm ngưng tụ, còn có thể nâng cao một chút nội tính. Kể từ đó, khổ gan hòa phù, kiếm pháp cùng với linh quang khí hiệu suất cũng có thể tăng lên. Ngày hôm đó buổi chiều, Lý Thương chính trong phòng đọc sách, ngoài phòng lại truyền đến một tiếng kêu gọi. Lý đạo trưởng có thể tại. Đạo thanh âm này tương đối hùng hậu. Lý Thương nghe xong liền biết là Trương Hùng tìm tới cửa. Xem ra ông lão thử có tin tức. Trong lòng Lý Thương khẽ động, lúc này ra khỏi phòng, đi tới tiền viện mở cửa ra. Quả nhiên, ngoài cửa người chính là Trương Hùng. Hắn hôm nay không có mặc bộ đầu phục, mà là mặc vào một thân y phục hàng ngày, bên hông treo một cây trường đao. Xem như bộ đầu, hắn có không ít tiểu gia, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ mang theo một cái binh khí phòng thân. Trương bộ đầu, trước tiến đến. Lý Thương mời Trương Hùng đi tới thiên điện ngồi xuống, sau đó pha một bình trà. Lý đạo trưởng, ông lão thử tìm tới. Người này đi quê quán tránh mấy ngày, bị ta phái người nắm lấy trở về. Trương Hùng cầm lấy chén trà, nhẹ nói: "Cái kia bông lão thử có thể từng nói là ai bị thác hắn đi tìm Hắc Xà Bang?" Ánh mắt Lý Thương lập lòe. Hắn xác thực rất hiếu kỳ là ai muốn hại hắn. Nói: "Người này nói ra, ngươi hẳn là sẽ rất kinh ngạc. Ủy thác người của bông lão thử chính là Trọng Pháp Tự trụ trì, Phổ Năng Hòa Thượng." Trương Hùng trầm giọng nói: "Trọng Pháp Tự, Phổ Năng Hòa Thượng." Như Trương Hùng nói tới như vậy, Lý Thương dị thường kinh ngạc, bởi vì cái này người cùng hắn tám gậy che đều đánh không đến. Hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào, thậm chí chưa từng gặp mặt. Trương bổ đầu, ta cùng cái kia Phổ Năng Hòa Thượng làm không có lui tới, đối phương vì sao muốn tìm Hắc Xà Bang đối ta hạ thủ? Lý Thương tin tưởng Trương Hùng chuyên nghiệp tính, đối phương tất nhiên nói ra, nhiều chuyện nửa liền là thật. Ta mới đầu nghe lúc cũng là cảm thấy cái kia ông lão thử là đang lừa ta, có thể về sau suy nghĩ một chút mới nghĩ thông suốt trong đó yếu hại. Tất cả những thứ này hoàn toàn là bởi vì ngươi chặt đứt Trọng Pháp Tự tài lộ, đoạn ngươi tài lộ như giết người phụ mẫu, Phổ Năng tự nhiên đối ngươi hận thấu xương. Trương Hùng mỉm cười nói, ta làm sao lại đoạn hắn tài lộ? Không phải là Tống gia sự kiện kia? Lý Thương như có điều suy nghĩ, xem ra đạo trưởng có lẽ minh bạch. Không sai, cũng là bởi vì chuyện của Tống gia. Lúc ấy Trọng Pháp Tự phái ra mấy vị cái gọi là cao tăng cho Tống Hồ đọc 3 ngày 3 đêm kinh, chẳng có tác dụng gì dùng. Cuối cùng vẫn nói giải ngươi xuất thủ mới giải quyết. Cái này dẫn đến rất nhiều người đều đối Trọng Pháp Tự linh nghiệm có chất vấn. Đặc biệt là nội thành những người có tiền kia, rốt cuộc không có đi qua Trọng Pháp Tự, tiền hương hỏa tự nhiên là rất xuống ngàn trượng. Ngươi nói Phổ Năng có thể không hận ngươi sao? Trương Hùng giải thích nguyên nhân. Cái này Phổ Năng lão hòa thượng thật đúng là đủ đắc động. Sắc mặt của Lý Thương lạnh xuống. Chương 30.